Chương 112, hôn sông giao chương 112, hôn sông giao Trần Diệp đi ra tinh thất. Tinh thất bên ngoài không viện bên trên, một cái vóc người thon gầy tuổi trẻ tăng nhân cầm trong tay cây chổi, một chút quét lấy điện. Mặt đất bị quét không nhốn bụi trần, cho bụi, lá rụng tụ lại tại một đống. Trần Diệp ngước mắt nhìn hắn một cái. Kia tăng nhân nhận ra Trần Diệp, dừng lại động tác, chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ nói, thanh niệm gặp qua đế quân. Trần Diệp nhìn xem trước mặt một bộ màu xám tăng bào, dung mạo gầy gò, dáng người thon dài hòa thượng, nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lại. Thu hồi ánh mắt, hắn cất bước rời đi Thiếu Lâm hậu viện. Đợi Trần Diệp rời đi về sau, trong tinh thất vang lên Thiếu Lâm Phương Trượng Thiên Bảo đại sư thanh âm khàn khàn. Thanh niệm. Quét giác hòa thượng dừng lại động tác, đi đến tinh thất bên ngoài, cùng tính đứng vững. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Phương Trượng. Trong tinh thất, Thiên Bảo đại sư ngồi tại bồ đoàn bên trên, tuyết trắng trường mi rủ xuống tới bả vai. Hắn còn sót lại một cái tay kích thích chẳng hạn, tiếng nói khàn giọng nói, "Thanh niệm, ngươi đáng hận đế quân." Thanh niệm hòa thượng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có cảm kích, không có hận ý. Nghe được hắn trả lời như vậy, Thiên Bảo đại sư âm thầm gật đầu, nói ra, "Không tệ. Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Để cái khác đường viện chủ trì đến chỗ của ta, ta muốn chuẩn bị." Lời này vừa nói ra, Thanh niệm hòa thượng lấy làm kinh hãi. "Chuẩn bị?" Trong tinh thất, Thiên Bảo đại sư thân thể còn xuống, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trầm mặc không nói. Duy dư chàng hạt kích thích thanh âm. Thiếu Lâm tự, một tòa thiên viện trong tinh thất. Trần Diệp cất bước tiến vào bên trong. Ngồi trên ghế Tiểu Liên nghe được tiếng bước chân, vội vàng đứng lên, nên đón. Nàng dáng người tinh tế, một bộ xanh nhạt váy áo, trên mặt được lụa mỏng, che đậy kín trắng nõn, tinh xảo dung nhan. Lại là 6 năm trôi qua, Tiểu Liên trổ mã càng phát ra xinh đẹp, toàn thân trên dưới tản ra như là thành thục mật đảo mùi hương thoang thoảng. "Viện trưởng." Tiểu Liên nhẹ nói, cặp kia sáng tỏ, linh động đôi mắt từ Trần Diệp đi tới, vẫn ngừng ở trên người hắn. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, "Đi thôi." Thiếu Lâm bên này xác thực biết chút ít tin tức, nhưng là biết đến không nhiều. Năm đó sự tình liên quan đến cực lớn, cơ hồ toàn bộ võ lâm đều tham dự trong đó. Tiểu Liên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó sờ tay vào ngực, lấy ra một cái phong thư. Nàng đem phong thư đưa cho Trần Diệp, ám đường phó đường chủ truyền tin, nói là thần đại thanh linh không thấy. Nàng cuối cùng xuất hiện qua địa phương là Bình Thủy Trấn Kiếm Táo thôn. Trần Diệp tiếp nhận tin, phía trên viết thần đại thanh linh mất tích trải qua. Mất tích? Trần Diệp hơi híp mắt lại, đáy mắt hiện lên một vòng lẫm mang. Xem ra là hắn yên lặng quá lâu, cái này giang hồ sợ là đã đem hắn lãng quên. Ngay cả Ngọc Diệp Đường đường chủ cũng dám bắt góc. Lại càng không cần phải nói thần đại thanh linh là Trần Diệp từng tự mình chỉ định con dâu. Trần Diệp tiện tay đem phong thư chấn vỡ, quay người đi ra ngoài, thản nhiên nói, đi thăm dò, tra được đều giết. Ám đường đường chủ đều có thể mất tích, cái này giang hồ xem ra là càng ngày càng không an phận. Chuyện này, ngươi tự mình đi làm. Vâng. Tiểu Liên gật đầu ứng thanh, đáy mắt hiện lên một vòng như vạn niên hàn băng băng lãnh. Hào hào. Nhỏ xíu sóng nước âm thanh từ bên cạnh truyền vào trong tai. Trọng Lâu mí mắt khẽ nhúc đích, cảm giác thân thể của mình giống như tại theo sóng lắc lư. Trên nước, Trọng Lâu đáy lòng toát ra một cái suy đoán. Hắn cau mày, chậm rãi mở mắt. Cảnh vật chung quanh đập vào mắt, Trọng Lâu thần sắc đọc lại. Không biết sao, hắn vậy mà tại một gian trong khoang thuyền. Buồng nhỏ trên tàu không lớn, trừ hắn bên ngoài, còn có mấy người, tuổi tác cũng không lớn, từ 4-5 tuổi đến mười mấy tuổi không giống nhau. Trọng Lâu mặt lộ vẻ mờ mịt, đảo qua bốn phía. Trong khoang thuyền, tuổi tác lớn nhất một thiếu niên gặp Trọng Lâu thức tỉnh, hắn cầm lấy một cái nước bình, đưa cho Trọng Lâu. "Cho, uống nước đi." Thiếu niên 15-16 tuổi bộ dáng, dung mạo rất là thanh tú, dáng người có chút đơn bạc gầy yếu, làn da lại dị thường trắng nõn. Nếu là không chú ý hắn dưới cổ hầu kết, rất dễ dàng đem hắn xem như là nữ tử. Trọng Lâu run lên một cái trước mắt, lúc này mới cảm giác được cổ họng khô đau nhức, bờ môi lên ra. Hắn tiếp nhận bình vốn cũng mặc kệ cái khác, uống từng ngụm lớn. Đợi một bình nước bị hắn uống sạch, Trọng Lâu thở dốc một hơi, lúc này mới khôi phục lại. Hắn nhìn về phía kia dung mạo thanh tú thiếu niên, hỏi, "Đây là địa phương nào?" Thiếu niên đôi mắt buông xuống, từ Trọng Lâu trong tay tiếp nhận trống không nước bình, đắp, "Thuyền hàng." "Thuyền hàng?" Trọng Lâu bỗng nhiên nhớ lại trước khi hôn mê chuyện phát sinh. Hắn vội vàng đứng lên. Buồng nhỏ trên tàu lờ mờ, có một cái dùng để lấy hơi cửa sổ bị gắt gao đinh trụ. Ra vào chỉ có một cái đóng chặt cửa. "Thần đại cô nương đâu?" Trọng Lâu trong lòng căng thẳng, một loại cảm giác sợ hãi giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, vô ý thức muốn nhấc lên chân khí. Thế nhưng là đang điền lại không hề có động tĩnh gì. Hiển nhiên, Vạn Kiếm Sơn Trang Phong Tấn tán độc tính còn không có tán. "Đây là địa phương nào, ngươi có thấy hay không đồng bạn của ta?" Trọng Lâu một phát bắt được thanh tú thiếu niên hai bay, cắn răng, trong hai mắt tràn đầy tơ máu mà hỏi. Thiếu niên bị Trọng Lâu bóp đau nhức, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Trong khoang thuyền, một cái 5-6 tuổi tiểu hài gặp Trọng Lâu bóp thanh tú thiếu niên, chạy chậm tới, nào vào Trọng Lâu trên đùi, há mồm liền cắn. "A!" Trọng Lâu kêu đau đớn một tiếng. "Không cho phép khi dễ Thiên Vân ca ca." Trong khoang thuyền những đứa trẻ khác cũng đều đánh tới, hướng phía Trọng Lâu quyền đấm cước đá. Trọng Lâu vốn là công thần đại thanh linh lặn lội đường xa, thân thể mỏi mệt đến cực điểm, lại thêm một chút đồ vật không ăn, giờ phút này bị một đám tiểu hài vây công, vậy mà không có sức hoàn thủ. "Tiểu Tuấn, dừng tay." Thanh tú thiếu niên bị đau, mở miệng mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, những đứa trẻ khác nhìn hắn một cái, chậm rãi dừng tay lại bên trong động tác. Cái kia tên là Tiểu Tuấn hải tử cũng vung lòng ra miệng. Trọng Lâu thân thể lui lại hai bước, trên bàn chân chuyển đến bị cắn qua cảm giác đau. "Tê." Hắn hít sâu một hơi, suýt nữa không có đứng vững ngã trên mặt đất. "Ngươi trước tỉnh táo một điểm. Đồng bạn của ngươi có phải hay không một cái hôn mê nữ tử?" Thanh tú thiếu niên hỏi. Trọng Lâu nghe xong, mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng gật đầu, đúng, chính là nàng. Nàng ở đâu? Thanh Tú thiếu niên đôi mắt nhẹ nháy, nói ra, nàng hiện tại hẳn là rất an toàn.
Vì cái gì?
Trọng Lâu vô ý thức hỏi lại. Ta bị mang lên thuyền thời điểm, nghe người trên thuyền nói, nữ tử kia bản thân bị trọng thương, nguyên bản người quẻ là không muốn trị nàng, nhưng là Hôn Giang Giao gặp nàng tướng mạo mỹ mạo, so Hoa Khôi xinh đẹp hơn, liền buộc đến Lang Trung thay nàng trị thương.
Hôn Giang Giao,
hắn là ai? Trọng Lâu nghe được thần đại thanh linh có người trị liệu, cảm xúc tỉnh táo không ít. Thanh Tú thiếu niên đáp, Hôn Giang Giao là Ninh Ba phủ Hắc đạo lão đại, là chiếc Giang Hắc đạo Long Đầu Hải Thiên Lương thủ hạ, chuyên môn phụ trách lừa bán phụ nữ, nhi đồng, nô lệ mua bán. Ta nghe người trên thuyền nói, người cái kia đồng bạn thụ thương rất nặng, trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Nguyên bản người quẹ là muốn đem nàng bán được Phúc Kiến, bị Hôn Giang Giao sau khi thấy, Hôn Giang Giao đổi chủ ý, định đem nàng chữa khỏi sau hiến cho Hải Thiên Lương. Hải Thiên Lương làm người tham tài háo sắc, nam nữ không kỵ, thanh danh cực kém.
Chương 113, cơ hội.
Chương 113, cơ hội. Trọng Lâu nghe đối phương tiểu nói này, nỗi lòng lo lắng nỗi lòng.
Còn tốt, còn tốt,
còn có thể cứu. Trọng Lâu nhẹ nhàng thở ra, cũng minh bạch tình cảnh của mình. Hắn cùng thần đại thanh linh bị người quẻ bắt lấy, thần đại thanh linh muốn bị đưa đến Hải Thiên Lương nơi đó.
Vậy mình đâu?
Thanh Tú thiếu niên phảng phất nhìn ra Trọng Lâu nghi hoặc, dùng một loại rất ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Nữ tử kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào?
Tỷ đệ vẫn là vợ chồng.
Trọng Lâu ha to miệng, nói ra, xem như minh muội đi. Đạt được đáp án này, Thanh Tú thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, vậy ngươi xong đời. Hải Thiên Lương người này ăn mặn muốn không kỵ, thích nhất đùa bỡn hai cái lẫn nhau có quan hệ người, xem bọn hắn lẫn nhau mặt lộ vẻ thống khổ, xấu hổ thân xác. Lời này vừa nói ra, Trọng Lâu minh bạch Thanh Tú thiếu niên ý tứ. Một luồng hơi lạnh thuận chân của hắn dễ thẳng lẹn đến đỉnh đầu.
Thật xuất sinh.
Trọng Lâu trong lòng mắng. Hắn nhìn về phía thiếu niên, do hỏi, chúng ta bây giờ ở đâu, còn có bao nhiêu thời gian? Nếu như thời gian đủ dài, kéo tới phong tấn tán tiêu mất, chân khí khôi phục. Đến lúc đó đừng quản cái gì Hải Thiên Lương, biển trời giao, Trọng Lâu hết thể để bọn hắn biến thành người chết. Thiếu niên làm yên lòng những đứa trẻ khác, tìm khối địa phương ngồi xuống, thản nhiên nói, chúng ta vừa tới bên trên ngu. Về phần còn có bao nhiêu thời gian? Thanh Tú thiếu niên ngẩng đầu lườm Trọng Lâu một chút, ta đây cũng không biết.
Trọng Lâu đồng dạng ngồi dưới đất, cau mày, suy tư lối sách.
Hai người giữa lúc trò chuyện, bong thuyền cửa bỗng nhiên bị mở ra, đứng ở cửa hai cái cả người đầy cơ bắp đại hán. Một người trong đó trong tay mang theo một cái sọt, bên trong đặt vào một cái buồn lớn cơm gạo lức cùng một chút dưa muối. Hắn đem cái sọt phóng tới trên mặt đất, dùng một loại gọi heo ngựa khí hô, ăn cơm.
Đều tới dùng cơm.
Thanh Tú thiếu niên bưng lên bình uống, dẫn đầu tiến tới, rất là cung kính nói, "Trương đại ca, ngài có thể lại cho chúng ta làm chút nước sao? Trong khoang thuyền hiện tại nhiều người, nước có chút không đủ phân." Phụ trách phân cơm đại hán nghe xong, nhìn thấy Thanh Tú thiếu niên, đột nhiên đưa tay nắm cổ của hắn, thô ráp ngón cái ma sát hắn trắng non bóng loáng gương mặt.
"Thêm chút nước,
cũng không phải không được. Ban đêm ngươi đến ra trong phòng đến, nếu là đem ra hầu hạ dễ chịu, đừng nói là nước, ngươi dù là muốn ăn thịt, ra cũng cho ngươi làm tới." Họ Trương đại hán nhìn chằm chằm Thanh Tú thiếu niên tấm kia không thua nữ tử động lòng người khuôn mặt, nhịn không được mở miệng trêu chọc. Nghe nói như thế, Thanh Tú thiếu niên bưng bình gốm tay hơi nắm, đáy mắt hiện lên một vòng tức giận. Hắn nhẹ hít một hơi, ổn định cảm xúc, làm bộ chần chờ nói, "Trương đại ca, trên thuyền nhiều người phức tạp, nếu như bị Chu Lao đại biết, chỉ sợ không tốt ta. Chiếc thuyền này là Hôn Giang Long Chu Phan tư thuyền, toàn bộ trên thuyền hạ tất cả đều là của hắn người."
Họ Trương hán tử nghe xong, sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ chần chờ.
Nghĩ nghĩ, hắn hừ lạnh một tiếng, buông lòng ra nắm nuốt Thanh Tú thiếu niên mặt tay.
Được rồi chờ sau đó thuyền, lão tử đi tìm chân chính nương môn, không cần tiểu tử ngươi."
Nói, họ Trương đại hán tiếp nhận bình uống, đối sau lưng một cái khác tráng hán nói ra, lại cho bọn hắn nhiều thêm chút nước. Đại hán kia rõ ràng địa vị so họ Trương đại hán muốn thấp một chút, vương bình uống, đi thêm nước. Chỉ chốc lát, đại hán bưng đựng đầy bình uống trở về. Họ Trương đại hán chuyển tới bình uống, đưa tay như đồng điệu hí phụ nữ nheo nhéo Thanh Tú thiếu niên mặt.
"Hảo hảo ăn đi."
Họ Trương đại hán nháy mắt ra hiệu nói một câu.
Dứt lời, hắn một lần nữa đóng cửa phòng.
Thanh Tú thiếu niên trở lại, đem đựng đầy nước bình gốm thận trọng phóng tới trên mặt đất. Hắn đưa tay chào hỏi những hải tử khác, "Ăn cơm."
Bọn nhỏ lại gần, dùng tay nắm lên cơm, liền dưa muối dùng cơm.
Thanh Tú thiếu niên tiện tay tại thau cơm bên trong bóp một cái cơm nắm, đưa cho Trọng Lâu, "Ăn đi." Trọng Lâu túi đầu nhìn thoáng qua cậu thả cơm nắm, lại liếc mắt nhìn những cái kia liền dưa muối, ăn đến lang thôn hổ yết tiểu hải. Hắn mở người, đưa tay nhận lấy cơm nắm. Thanh Tú thiếu niên phảng phất nhìn ra Trọng Lâu đang suy nghĩ gì. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, một bên nhai lấy cơm nắm, một bên nói ra, "Ngươi cũng đừng ngại cái này ăn uống không tốt. Chờ đến trên bờ, sẽ có người để ngươi tắm rửa, thay quần áo, sẽ còn cho ngươi cung cấp dừng lại tốt cơm. Đến lúc đó, ngươi cũng không tâm tình ăn."
"Đúng rồi, ta gọi Lý Vân Thiên, ngươi tên là gì?"
Trọng Lâu nhai lấy thô ráp, cứng nhắc, khó mà nuốt xuống cơm nắm, thở dài, nói ra, "Trọng Lâu."
Lý Vân Thiên nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ chỉ đám kia tiểu hải tử, nói ra, "Ngươi cũng đừng ghi hận bọn hắn. Bọn hắn số tuổi nhỏ, đều là muốn bị bán được đại hộ nhân gia làm thư đồng, đưa người hầu. Mấy cái ngay cả mình nhà đều nghĩ không ra."
Trọng Lâu khoát tay, "Ta sẽ không theo bọn hắn so đo." Nói, hắn nhàn rỗi một cái tay khác xoa nhẹ hai lần bắp chân.
Bắp chân đau rát.
Vừa mới đứa bé kia, thật sự là hạ chết miệng. Trọng Lâu cơm nước xong xuôi đoàn, lại uống hai ngụm nước, ngồi dựa vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường, nhìn qua đỉnh đầu bóng tàu, trầm mặc không nói. Hắn ánh mắt thanh minh, đáy mắt có tinh quang chớp động. Hiện tại Trọng Lâu có thể làm chỉ có chờ đợi. Phong tấn tán lại thần kỳ, luôn không khả năng một mực phong bế đan điền của mình.
chỉ cần độc kình quá khứ, tự nhiên tiêu mất, thực lực của hắn tự nhiên sẽ khôi phục. Đến lúc đó, hắn phải dùng máu đến rửa sạch mình xỉ nhục. Trong khoang thuyền, bọn nhỏ ăn cơm xong đoàn, từng cái tựa ở buồng nhỏ trên tàu bên trên, nhìn chằm chằm bong tàu sững sờ xuất thần. Khuôn mặt thanh tú, so nữ tử còn muốn tuấn tú mấy phần, Lý Vân Thiên con mắt khép hở, tựa hồ tại trong mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Trọng lâu chỉ biết là, ngoài khoang thuyền lại vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Kẹt kẹt. Một tiếng, buồng nhỏ trên tàu cửa bị người mở ra. Cái kia từng cho bọn hắn đưa cơm họ Trương đại hán lại tới. Tiểu Lý Tử. Họ Trương đại hán xoay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, hướng Lý Vân Thiên hô, theo ta lên đi làm việc. Chớp mắt Lý Vân Thiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Họ Trương đại hán đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, thuyền cần nhờ bờ, đi lên hỗ trợ chuyển ít đồ. Nói, hắn nhìn về phía một bên Trọng Lâu nói ra, đúng rồi, còn có ngươi, nhân thủ không đủ, đều theo ta lên đi. Trọng Lâu nhẹ hít một hơi, cùng Lý Vân Thiên cùng nhau đứng lên. Họ Trương đại hán đi ra buồng nhỏ trên tàu, ở phía trước dẫn đường nói ra, hai người các ngươi đợi chút nữa đi lên ít nói chuyện, có chút nhãn lực độc đáo, Thái Hồ Bang quản sự tại bến tàu bên này. Người ta thân phận tôn quý, đừng nhìn chỉ là một cái quản sự, thực lực chỉ có tam phẩm cảnh giới, các ngươi nếu là để người ta chọc giận, giết các ngươi cùng giống chết côn trùng đồng dạng. Họ Trương đại hán lúc nói chuyện rất là cẩn thận. Nghe được Thái Hồ Bang quản sự năm chữ, Trọng Lâu thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn mắt lộ ra tinh quang. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới? Thái Hồ Bang phía sau là Thái Hồ bá chủ Trương Thuận, Trương Thuận là đế quân nghĩa tử. Bốn bỏ năm lên, Thái Hồ Bang cùng Ngọc Diệp Đường cũng coi là một nhà. Lộc cộc. Trọng Lâu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hắn kềm chế kích động trong lòng, biết cơ hội tới. Chương 114, lời đồn chương 114, lời đồn thuyền hàng trong khoang thuyền. Họ Trương đại hán đi ở phía trước. Hắn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc một chút đi theo phía sau Lý Vân Tiên cùng Trọng Lâu. Trên thuyền hiện tại nhân thủ thiếu, cần người đến chuyển hàng. Hắn phải đem người coi chừng. Nếu là chạy, Chu lão đại nơi đó không thể nào nói nổi. Họ Trương đại hán mang theo hai người thẳng đến buồng nhỏ trên tàu phía sau kho hàng. Kho hàng bên trong, một chút người mặc vải thô áo gai trắng hán trên vai khiêng hàng hóa, bước chân lê nhẹ, xuống bong tàu phía trên đi đến. Hai người các ngươi, hợp lực cùng một chỗ chuyển cái này. Họ Trương đại hán tìm một cái hàng dương, giao cho hai người. Lý Vân Tiên không do dự, rũa ra cặp kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay, nếm thử khiêng động hàng dương. Hắn thử giơ lên một chút, không ngẩng bắt đầu. Trọng Lâu thấy thế, tiến lên một bước, cánh tay phát lực, giúp hắn cùng một chỗ quân đồ. Cẩn thận một chút, nếu là đụng hư bên trong hàng, ta đói các ngươi ba ngày. Họ Trương đại hán dặn dò một câu, cũng cùng người bên ngoài hợp lực rời lên một cái hàng dương, đi theo dòng người hướng bong tàu phía trên đi đến. Bọn hắn bộ pháp chậm dần, ra hiệu Lý Vân Thiên cùng Trọng Lâu đuổi theo. Trọng Lâu trầm mặc không nói, ánh mắt đảo qua bốn phía. Hắn phát hiện ngoại trừ hắn cùng Lý Vân Thiên, còn có một số nam nhân. Những nam nhân này từng cái dáng người gầy yếu, làn da trắng nõn, dung mạo tuấn tú, tận lực giơ lên hàng dương. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Trọng Lâu liền biết những người này bị bán đi, sẽ là cái gì công dụng. Lý Vân Thiên gặp Trọng Lâu một bên chuyển hàng còn có thể một bên dò xét người bên ngoài. Hai cánh tay hắn run lên nói, "Tạ ơn, ngươi khí lực vẫn còn lớn." Trọng Lâu nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn liếc qua phía trước đi tới họ Trương đại hán, lại liếc mắt nhìn xếp thành một đội, vận chuyển hàng hóa đi ra buồng nhỏ trên tàu đám người. Trọng Lâu hạ giọng nói, "Ngươi có muốn hay không ra ngoài?" Lời này vừa nói ra, Lý Vân Thiên sửng sốt một cái trước mắt. Hắn nghe xong lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thuyền hàng cập bờ, bến tàu bên này đều là bọn hắn người, từng cái thủy tính cực dai, lại có thuyền nhỏ nơi tay. Ngươi dù là nhảy sông, cũng chạy không thoát." Trọng Lâu nhẹ nhàng hấp khí, đôi mắt hơi sáng nói, "Ta không nhảy sông. Ta có biện pháp thoát khốn, để Thái Hồ ba người tới cứu chúng ta. Ta thân chúng kỳ độc, một thân võ công không phát huy ra được, ngươi nếu là có thể giúp ta, ta cứu ngươi ra ngoài." Kỳ độc, võ công, Thái Hồ Bang. Mấy cái chữ mấu chốt mắt tiến vào Lý Vân Thiên trong hai. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Trọng Lâu một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Trọng Lâu khí định thần nhàn, sức nặng nghề hàng hóa, không thấy chút nào bại thái. Hắn mặc dù chân khí bị phong, nhưng thân thể này bên trong lực lượng vẫn còn ở đó. Xa xa không giống hắn bề ngoài như thế yếu đuối. Trọng Lâu một bên hướng về sau xê dịch bước chân, một bên nhìn chăm chú Lý Vân Thiên. Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn xem Lý Vân Thiên chờ đợi hắn làm lựa chọn cuối cùng. Muốn tôi sao? Lý Vân Thiên hai tay run rẩy, bộ pháp lay động. Hắn tuấn tú trắng non trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt. Nếu là Trọng Lâu thật sự có biện pháp để Thái Hồ Bang xuất thủ, hắn liền có thể thoát khốn, không gặp mặt Lâm Bị Phú thương quan lại thu làm luyến đồng vận mệnh. Thế nhưng là, nếu là không thể thành công, không chỉ là mình, còn có trong khoang thuyền những hải tử kia đều muốn chết cùng. Lý Vân Thiên đấy mắt hiện lên một vòng dãy rủa cùng thống khổ. Hắn muốn là xuất thân thư hương môn đệ, gia đạo sa sút, bị gian nhân ám hại, lưu lạc đến tận đây. Nếu là không đụng một cái, ngày sau lại khó xoay người, sẽ cả đời mang theo khuất nhục cùng cừu hận sống sót. Làm sao bây giờ? Lý Vân Thiên trong đầu nhớ tới dẫn đến cửa nát nhà tan cửu nhân, đáy mắt hiện lên một vòng hận ý ta. "Giúp ngươi." Lý Vân Thiên tiếng nói hơi có vẻ khàn giọng, ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Lâu, trong mắt có tên là cừu hận lửa giận thiêu đốt. Trọng Lâu nhìn thấy Lý Vân Thiên ánh mắt, nội tâm rung lòng. "Tốt, xong rồi." Hắn bây giờ chân khí bị phong, không cách nào vận dụng võ công, chỉ dựa vào hắn một người, rất khó nhìn thấy Thái Hồ Bang quản sự. Có Lý Vân Thiên từ bên cạnh hiệp trợ, sự tình liền muốn dễ làm hơn nhiều. Trọng Lâu nhẹ nhàng thở ra, hạ giọng, nhỏ giọng bàn giao Lý Vân Thiên vài câu. Cùng lúc đó, Dư Diêu huyện thủy đạo bến tàu, mấy chiếc rộng lớn thuyền lớn tại trên mặt sông xếp thành một hàng, buồm kiềm chế, dừng ở bến tàu bờ. Từng đầu rộng lượng trường một tấm nằm ngang ở bến tàu cùng trên thuyền, vai khiêng nặng nghề hàng hóa đại hán mồ hôi đầm địa, giẫm tại trên ván gỗ, tấm ván gỗ phát ra để cho người ta ghê răng kẹt kẹt âm thanh. Hôn Giang Giao Chu Phan một bộ xanh nước biển áo ngắn, đánh lấy mình trần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, đứng tại bong tàu bên dưới. Trên thuyền vai khiêng hàng hóa đại hán nhìn thấy Chu Phan, đáy mắt đều hiện lên một vòng kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Chu Phan là Thiệu Hưng phủ Hắc đạo Long đầu Hải Thiên ứng thủ hạ đắc lực, một thân võ nghệ không tầm thường, trừng tam phẩm cảnh giới, tính tình tàn bạo, hung danh hiển hách. Nếu là chọc giận hắn, sẽ bị băm ném đến trong nước cho cá ăn. Chu Phan thích nhất nhìn bảy cá tranh đoạt bãi thi chẳng diện. Chuyển hàng bọn đại hán nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, tránh ra thật xa. Lúc này, danh chấn Thiệu Hưng Hôn Giang Giao Chu Phan đứng tại bong tàu bên trên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm từ trên bến tàu chậm rãi đi tới người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia một bộ xanh nước biển bảo áo, góc áo lấy viền bạc bá khỏa, ngẩng đầu đỡ ngực, hướng phía Chu Phan nhanh chân đi tới. Nhìn thấy đối phương, Chu Phan con mắt nhấp đồ, nguyên bản thẳng tắp eo lập tức liền cong xuống tới. Hắn bước nhanh đi xuống bong tàu, nên đón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt gạt ra một vòng có chút định mặt cười, Lục Gia. Người trẻ tuổi nhìn qua bất quá chừng 20, tuổi tác không lớn. Hắn liếc qua Chu Phan, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Gặp trên đường gọi là Lục Gia Lục Tử gật đầu, Chu Phan eo cong hơn, trên mặt cười càng thêm định mặt. Đừng nhìn vị này người trẻ tuổi số tuổi không lớn, hắn nhưng là Thái Hồ bá chủ bên người hồng nhân, là năm đó Thái Hồ bang vừa lập lúc, đi theo tại Thái Hồ bá chủ bên người lão nhân từng cùng Thái Hồ bá chủ gọi nhau huynh đệ. Địa vị này đặt ở phương Nam đường thủy hắc đạo thượng, đều là cao đến dọa người. Có thể cùng Thái Hồ bá chủ xưng huynh gọi đệ nhân vật, có thể là đơn giản. Hắn nếu là gặp được sự tình, có thể dẫn tới Thái Hồ bá chủ tự mình xuất thủ. Lục Tử cất bước đi đến thuyền hàng bong tàu bên trên. Phía sau hắn đi theo mấy tên Thái Hồ bang hào thủ, từng cái ở trần, biểu lộ nghiêm túc, cả người đầy cơ bắp, màu đồng cổ làn ra tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra kim loại sáng bóng. Lục Tử trên bong thuyền đi bộ nhàn nhã đi tới, Chu Phan đợi ở một bên. Đi một đoạn đường, Lục Tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta nghe nói, Hải Thiên Lưng cố ý gia nhập Thái Hồ bang, hắn nếu là thành công nhập rút, chiếc giang bên này hắc đạo cơ nghiệp liền chuyển cho ngươi." Một chút nhận không ra người công việc bẩn thỉu đều sẽ giao cho người phụ trách. Lời này vừa nói ra, Chu Phan kiểm sắc khẽ biến. Hắn vội vàng tiến lên một bước, còn lưng eo nói ra, "Lục gia, cái này hoàn toàn là không có lựa thì sao có khói? Là cái nào kẻ hồ đồ tại ngài bên thai loạn tức cái lưỡi? Ta trở về liền rút đầu lưỡi của hắn." Lục Tử ghé mắt, nhìn chằm chằm Chu Phan một chút. Cứ như vậy một chút, liền đem Chu Phan dọa đến hãi hùng kết vía. Theo Thái Hồ bang quy củ, Hải Thiên Lưng nếu là thật sự vào Thái Hồ bang, trên mặt sông những này công việc bẩn thỉu, hắn liền một chút cũng dính ghê gớm. Mình là Hải Thiên Lưng tâm phúc, nếu là cái này lời đồn chứng thực, ở trong mắt Thái Hồ bang, chính là Hải Thiên Lưng không bỏ xuống được công việc bẩn thỉu lợi nhuận, sau lưng chơi ngẫu đức tơ còn liền một bộ này, liền chắc chắn sẽ không đồng ý Hải Thiên Lưng nhập rút. Lời này truyền đến Hải lão đại trong hai, mình có mấy cái mạng đều không đủ chết. Chu Phan sợ hãi đến cực điểm, vội vàng giải thích. Chương 115, Ngọc Diệp Đường Thần đại đường chủ trên thuyền. Chương 115, Ngọc Diệp Đường Thần đại đường chủ trên thuyền. Nghe Chu Phan giải thích, Lục Tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chu Phan dọa đến toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi chạy tới trán một bên, cũng không dám đưa tay xoa một chút. Nếu là lời đồn, vậy ngươi liền hảo hảo tra một chút. Các ngươi những này trên mặt sông hắc đạo, nội tình không sạch sẽ. Muốn tiến chúng ta Thái Hồ bang, bản thân cũng không phải là chuyện dễ, nếu là lại bị chuyện khác, những người khác ảnh hưởng tới, hậu quả chính các ngươi suy nghĩ. Lục Tử trên bong thuyền vừa đi vừa nghỉ, nhìn qua sóng cả chập trùng mặt nước, rất là bình thản nói. Đúng đúng. Chu Phan thừa cơ trà sát một chút mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu. Hải Thiên Lưng rất nhiều năm trước, ngay tại liên hệ Thái Hồ bang. Nghe nói Thái Hồ bang tại kiếm tiền phương diện thì can công việc bẩn thỉu còn kiếm tiền, làm là cái gì viễn dương thực cái gì. Bọn hắn cùng Hải Bình Thương hội liên hợp, buôn bán đại vũ xung quanh tiểu quốc đặc sản, hàng năm kiếm lấy ngân lượng đều là thiên văn sổ tự. Giao phó tiền thuế đều là bổ khuyết quốc khố đầu to. Theo giang hồ truyền văn, đại vũ cùng đại liêu mấy năm liên tục chinh chiến, không ít quân phí đều là Thái Hồ bang quyên tặng. Hoàng Thái hậu bên kia đối Thái Hồ bang, Hải Bình Thương hội cũng mười phần tha thứ. Ra lăn lộn giang hồ, đồ không phải liền là tại cùng tên sao? Thái Hồ bang kiếm tiền năng lực tại toàn bộ đại vũ đều có thể đứng hàng danh hiệu. Vào Thái Hồ bang kiếm tiền phương diện này cũng không cần buồn. Lại nói tên, năm đó Thái Hồ bá chủ cùng bây giờ Đông Sưởng Hán công Quỳnh Ngạo Hải hợp lực giết Hồ Quảng Bố chính sứ, danh dương thiên hạ, đứng hàng giang hồ hiệp nghĩa bảng thứ nhất. Hiệp dùng võ phạm cấm, phạm vào loại này lỗi nặng. Theo lý thuyết khám nhà diệt tộc đều không quá phận. Nhưng bây giờ Thái Hồ bá chủ không chỉ có sống thật tốt, còn cùng hoàng gia quan hệ hữu hảo. Đương nhiên trong này cùng Ngọc Diệp Đường đế quân cũng khá liên quan, nhưng có một số việc không cần nhìn quá trình, chỉ cần thấy kết quả. Bây giờ Thái Hồ bang tại trên quan trường, Lục Lâm Hắc đạo thượng đều là thanh danh hiển hách. Cùng thứ nhất đời đương Hắc đạo long đầu, lúc tuổi già bị cửu gia tìm tới đến, cửa nát nhà tan, không bằng sớm một chút chậu vàng rửa tay, lên bờ gia nhập Thái Hồ bang. Chu Phan lau mồ hôi lạnh, trong lòng còi báo động đại chấn. Chờ hắn trở về, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm là ai tại tàn loại này lời đồn. Tuy nói Thái Hồ bá chủ không có ngăn lại đại vũ trên mặt sông Hắc đạo công việc bẩn thỉu, nhưng từ hắn làm việc thái độ đến xem, đối loại sự tình này vẫn là không thích. Lục Tử trên bong thuyền đại khái nhìn một vòng, xoay người, chuẩn bị xuống thuyền. Hắn tới đây, chính là vì gõ một chút Chu Phan. Chu Phan gần nhất tay càng ngày càng dài. Hán phụ trách địa phương là Ninh Ba phủ, nhưng tay lại ngả vào Thiệu Hưng phủ. Thiệu Hưng phủ nơi này, Hải Thiên Lưng cũng không dám đem bàn tay đi vào quá nhiều. Chu Phan lại sau lưng làm công việc bẩn thỉu. Gặp Lục Tử quay người muốn đi, Chu Phan vội vàng theo tới, mở miệng nói ra, "Lục gia, tiểu nhân gần nhất tìm tới một cái dung mạo khí chất cực giai nữ tử." Lục Tử nghe xong lời này, nhíu mày. Hắn mặt lạnh xuống tới, vừa muốn quát lớn. Chu Phan nói ra, "Tiểu nhân muốn đem nàng đưa vì thị nữ, đi phụng dưỡng bá chủ." Chu Phan nói là thị nữ, thực tế chính là làm ấm giường nha hoàn. Lục Tử sắc mặt hòa hoãn lại, tinh tế suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Từ khi bá chủ thành ra về sau, liền rốt cuộc không có chạm qua phía ngoài nữ nhân. Ngươi nếu là muốn đánh cái này bản tính, ngươi liền sai." Chu Phan vội vàng lắc đầu nói, "Tiểu nhân tự nhiên biết điểm này. Thị nữ này, tiểu nhân là hiến cho tiểu công tử." "Ồ." Lục Tử nghe vậy, hơi híp mắt lại, lườm Chu Phan một chút. "Nghe nói tiểu công tử vừa thi qua hết thi phủ, gần nhất cùng bá chủ tại Định Hải du ngoạn. Tiểu công tử sớm thông minh, nếu như về sau đi làm quan con đường, bên người luôn luôn cần khéo tay thị nữ phục thị." Chu Phan thận trọng nói. Lục Tử nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn dừng bước lại, xoay người, đưa tay vỗ nhẹ Chu Phan kiếm. "Ba ba." Bàn tay đập mặt thanh âm rất giòn, rất vang. Chu Phan cương lấy một khuôn mặt tươi cười, đứng tại chỗ mặc cho Lục Tử đập mặt của hắn. "Chu Phan, ta trước khi đến, xem ra ngươi không ít nghe ngóng tin tức a." "Làm sao? Ngươi là nghĩ có Hải Thiên Lương cùng Thái Hồ Bang sớm đáp lên quan hệ? Ngươi là gan thật là lớn a, tiểu công tử sự tình, ta cũng không dám lắm miệng, ngươi lại còn dám đem bàn tay đến bên này." Lục Tử cười tủm tỉm nhìn xem Chu Phan, đáy mắt dần dần dâng lên một vòng băng lãnh sát ý, cảm nhận được Lục Tử đáy mắt sát ý, Chu Phan giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt. "Phù phù." Một tiếng, hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, "Lục gia, ta không phải ý tứ này. Nữ nhân này tướng mạo thật không kém, thật là có vẻ như thiên tiên." Lục Tử nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào Chu Phan ngoài miệng, tại chỗ đem hắn miệng bên trong răng đá rơi mấy quả. Phát răng vàng răng trên bong thuyền nhảy nhót, máu tươi chảy xuống một chỗ. "Không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì?" Lục Tử đôi mắt nhắm lại, trên gương mặt trẻ trung lộ ra một vòng lệ khí. Chu Phan đau đến thân thể run rẩy, lại một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Lục Tử chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, xoay người, đối Chu Phan lạnh lùng nói, "Nếu có lần sau nữa, rơi cũng không phải là ngươi răng. Ta tin tưởng, ta liền xem như đem ngươi giết, Hải Thiên Lưng cũng không dám nói cái gì." "Là?" Chu Phan miệng đầy máu tươi, một mặt sợ hãi. Ngay tại Lục Tử chuẩn bị xuống thuyền rời đi thời điểm, bong tàu bên trên bỗng nhiên một trận rối loạn. "Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy đến bong tàu lên." "Ta bắt hắn lại." "Mà nó, ngươi lại chạy." "Thao, làm sao còn có một cái, mau đuổi theo." Tiếng ồn ào nương theo lấy hỗn loạn. Mấy cái tráng hán xông ra buồng nhỏ trên tàu, truy đuổi một người mặc xanh ngọc quần áo người trẻ tuổi. Trong đó họ Trương đại hán trong tay dẫn theo người mặc vải thô áo gai, thân giống như mềm mị sợi Lý Vân Tiên, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Lý Vân Tiên mũi bị đánh gãy, lâm ly máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ bong tàu, người đã hôn mê. Họ Trương đại hán vừa chạy đến bong tàu bên trên, nhìn thấy Chu Phan quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, sắc mặt hắn tái đi, chân tại chỗ liền mềm nhũn. Cái khác truy đuổi mà đến đại hán nhìn thấy cái này màn, cũng là đồng loạt đổi sắc mặt. Chu Phan làm người khí lượng nhỏ hẹp, nếu là bị người nhìn thấy hắn quỳ xuống đất cái này màn, sau đó nhất định sẽ gặp trả thù. Lục Tử nghe được trên thuyền truyền đến động tĩnh, ghé mắt liếc qua, gặp một người trẻ tuổi chạy ra buồng nhỏ trên tàu, biết hẳn là chiếc thuyền này hàng hóa. Hắn thu hồi ánh mắt, không để ý đến. Cộc cộc. Trọng lâu cất bước, bộ pháp gấp rút, trên bong thuyền phi nước lại. Hắn dương mắt nhìn thấy mấy cái kia sắp xuống thuyền người, ánh mắt quét qua, cấp tốc phân biệt thân phận của bọn hắn. Nhìn thấy người mặc xanh nước biển bảo áo, ngân giác áo bên cạnh Lục Tử, Trọng lâu hô to, "Ngọc Diệp Đường Thần Đại Đường chủ trên thuyền. Trọng thương nhanh cứu." Câu nói này rơi vào bong tàu bên trên trong thai của mọi người. Nguyên bản định rời đi, Lục Tử bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chương 116, khoảng không cán chương 116, khoảng không cán Ngọc Diệp Đường Thần Đại Đường chủ trên thuyền. "Trọng thương nhanh cứu." Rõ ràng lời nói có chút khàn cả giọng. Lời này vừa nói ra, quỳ gối bong tàu bên trên, bị đá rơi mấy viên răng Chu Phan thân thể run lên. Hắn mắt lộ ra hung quang, song trưởng vỗ bong tàu, cả người phi thân bật lên, mũi chân điểm nhẹ, như bay hướng trở lại, nào về phía Trọng lâu. Bốn phía đại hán nhìn thấy chiêu này, lên tiếng kinh hô, "Phi ưng thần trảo." Một chiêu này là Hải Thiên Lương xưng bá chiết giang hắc đạo võ lâm độc môn công phu, một tay chảo công mau lẹ, hung ác, một chảo rơi xuống đủ để phá vỡ kim liệt thạch. Trên giang hồ hung danh huyền hách, không nghĩ tới Hải Thiên Lương vậy mà chuyển cho Chu Phan. Cơ hồ là trong chớp mắt, Chu Phan liền nhảy vọt đến Trọng lâu trước người. Hô, một đôi móc sắt móng nuốt chụp vào Trọng lâu. "Ở đâu ra tiểu tử, hồ ngôn loạn ngữ, dám vu ham ta Chu Phan." Chu Phan một bên xuất thủ một bên giống to, sắc mặt đỏ lên, thần thái bội vàng, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi. Người bình thường ai sẽ đột nhiên hô lên một câu như vậy? Sẽ không phải kia cái gì cực khổ từ đường chủ thật mình trên thuyền a? Câu nói kia, bất luận thật giả, hắn đều phải cấp tốc xuất thủ, đánh giết Trọng lâu, đem câu nói kia biến thành lời nói dối. Trọng lâu mặc dù không cách nào sử dụng chân khí, nhưng nhãn lực, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở đó. Hắn một chút liền nhìn ra một chiêu này sơ hở, thấp người co rụt lại, tùy tiện tránh thoát. Sư hô, phi ưng thần trảo xé rách không khí, phát ra rít lên. Chu Phan gặp Trọng lâu vậy mà có thể tránh thoát mình một chiêu, trong lòng giật mình. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Tình huống khẩn cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, song trảo biến hóa, một chiêu tiếp một chiêu như nước chảy thì triển đi ra. Mỗi một chiêu đều tấn mãnh, lăng lệ, sát khí tùy ý chiêu thức bên trong thần vận giống như một con thần ứng tứ ngược trời cao. Trọng lâu thân thể di động, không ngừng tránh né. Hắn vừa tránh thoát chiêu thứ ba, trên bụng liền truyền đến một trận đau kịch liệt cảm giác. Phúc. Trọng lâu bị một chảo quét đến phần bụng, máu tươi hỗn hợp có thịt nát trong nháy mắt bừng lên. Nếu không phải Trọng lâu linh hoạt, vừa mới một kích kia liền đã cào nát hắn bụng. Dù là dạng này, Chu Phan một chảo đã qua, đau đớn kịch liệt chuyển khắp trọng lâu toàn thân, trước mắt hắn tối đen, tại chỗ ngất đi. Mở ngực mổ bụng thống khổ, không phải người thường có thể chịu được. Chu Phan mắt lộ ra sắc cơ, toàn lực xuất thủ, nắm lấy cơ hội, một chảo hướng trọng lâu đỉnh đầu chụp tới. Ngay tại hắn sắp bắt nước trọng lâu đầu lâu lúc, ba, một con cường tráng, hiện ra màu đồng cổ kim loại sáng bóng đại thủ từ bên cạnh rũa ra, bắt lại Chu Phan cổ tay. Chu Phan hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đứng sau lưng Lục Tử trong đó một tên đại hán ngăn ở trước người hắn. Chu Phan ngầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Ở chân đại hán nhìn chằm chằm Chu Phan. Cộc cộc. Sau lưng Chu Phan vang lên một trận nhẹ nhàng, khinh đạm tiếng bước chân. Lục Tử chậm rãi đi qua Chu Phan, đi đến phần bụng thụ trọng thương, lâm vào hôn mê trọng lâu trước mặt. Hắn cúi người xuống, nhìn thoáng qua trọng lâu phần bụng thương thế, mở miệng nói, đem hắn khiêng xuống đi, chưa khỏi, không cho phép để hắn chết. Vâng. Lại một đại hán cất bước tới, thận trọng nâng lên trọng lâu hướng trên bờ đi đến. Lục Tử đứng người lên. Chu Phan kiểm sắc tái nhợt, có chút cả lăm mà nói, Lục gia, tiểu tử kia là tại nói hiệu nói vượng. Ngọc Diệp Đường đường chủ làm sao có thể tại chúng ta trên thuyền? Lục Tử không nói gì, hắn đưa lưng về phía Chu Phan, nhẹ nhàng phất phất tay. Cái khác mấy người đại hán hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Lục Tử đứng tại bong tàu bên trên, thản nhiên nói, "Lục soát." Thời gian không biết đi qua bao lâu. Tê, một tiếng kêu đau. Trọng Lâu mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, phát hiện mình tại trong một gian phòng. Trong phòng bài trí rất đơn giản, trung ương trên bàn gỗ bày biện mấy thứ hồ trạng dược cao cùng bài trắng. Trọng Lâu sững sờ, cảm giác phần bụng ẩn ẩn làm đau. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ dưới thân bay tới. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mình thân trên trần trụi, phần bụng quấn lấy một vòng tiếp một vòng vải trắng đầu. Vải trắng bên trong giống như thoa co dược vật, nhàn nhạt mùi thuốc từ vải trắng bên trên bay ra. Trọng Lâu lấy lại tinh thần, nhớ lại mình trước khi hôn mê chuyện phát sinh. Tê. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay phóng tới phần bụng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Kém một chút. Trọng Lâu một trận hoảng sợ. Nếu là Chu Phan lực đạo trên tay lớn hơn chút nữa, mang theo mấy phần kinh phong, hôm nay mình nhất định phải chết trên thuyền không thể. Không có chất khí, chính là tay trói gà không chặt, cùng thường nhân không khác. Trọng Lâu phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn ngồi ở trên giường, trong lúc suy tư, nơi xa vang lên một trận tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Trọng Lâu ngước mắt nhìn về phía thanh âm nguyên chỗ. Xuyên thấu qua phòng ốc cửa sổ, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên bến tàu, đứng thẳng vài gốc dài ước chừng 3 trượng thô cán. Thô cán bên trên treo mấy đạo nhân ảnh. Một người trong đó thân thể kịch liệt lay động, hoảng sợ không thôi. Cột dưới, một đám người làm thành một vòng, mấy người đại hán cầm trong tay trường cung, không ngừng bắn tên, rõ ràng khoảng cách rất gần, bọn hắn lại cố ý không bắn chúng, chỉ làm cho mũi tên sát thịt quá khứ, chậm chạp không bắn chết bọn hắn. Những đại hán này diễn xuất như là mèo hí chuột. Nhìn thấy cái này màn, Trọng Lâu liền giật mình, lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn còn không có rời đi Dư Diêu huyện bên tàu. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua sát trời. Thời gian vẫn là buổi trưa. Mình là bị Thái Hổ ba người cứu được. Trọng Lâu trong lòng suy tư. Hắn chậm rãi nhích người, từ trên giường xuống tới, trên mặt đất bày biện một đôi sạch sẽ giày cỏ. Nguyên bản chân hắn bên trên cặp kia giày vải đã không thấy. Trọng Lâu chịu đựng phần bụng hơi đau cảm giác, xê dịch toái bộ lái xe bỏ cổng. Chân trái vừa bước ra cửa phòng, hắn liền thấy trước cửa cách đó không xa trên đất trống bày biện một cái bàn, trên mặt bàn ngồi một cái đánh lấy mình trần người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia dáng người trắng kiện, làn da bày biện ra khỏe mạnh màu lúa mì. Đối phương ngồi tại bên cạnh bàn, trên bàn đặt vào vài hũ rượu, ngay tại một bên quan sát bến tàu vừa uống rượu. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, người trẻ tuổi quay đầu, thử lên hai hàm răng trắng, cười nói, "Tỉnh." Trọng Lâu nhìn thấy dung mạo tuấn lãng, trên thân phát ra thượng vị giả khí tức người trẻ tuổi, hơi sững sờ. Hắn nhận ra đối phương, Thái Hồ bá chủ, Đại Vũ Giang Hà chính gốc hạ thế lực long đầu. Trọng Lâu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi xê dịch bước chân, trực tiếp đi qua, ngồi tại trên ghế dài. Gặp Trọng Lâu chấn định như thế, không tiêu ngạo không tự ti, Tôn Thắng trong mắt lộ ra một vòng hài lòng. Tôn Thắng nhấc lên vò rượu, phối hợp được một hớp. Hắn nhìn về phía bến tàu bên kia, mấy cây cán dài theo cán bên trên treo người không ngừng lắc lư. Cán hạ tụ tập bọn đại hán cười vang không ngừng. Trọng Lâu thuận Tôn Thắng ánh mắt nhìn, ánh mắt ngưng tụ, phát hiện những này cán dài vị trí trung tâm trống không một cây cán dài. Tôn Thắng phảng phất biết Trọng Lâu thấy được cây kia không cán, nuốt xuống rượu, nói ra, biết vì cái gì không một cây của sao? Trọng Lâu nghĩ nghĩ, ánh mắt từ kia mấy cây cán dài bên trên đảo qua. Vừa mới trên bong thuyền còn không ai bị nổi Chu Phan bị một cây vải đay thô dây thừng dán tại phía trên, mặt như màu đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, như là một con bị dán tại trên nhánh cây tiểu côn trùng. Trọng Lâu ánh mắt lấp lóe, nói ra, cho Hải Thiên ứng lưu. Chương 117, không phải thứ gì chương 117, không phải thứ gì không tệ. Tôn Thắng nhẹ nhàng gật đầu, biểu đạt tán thành. Trọng Lâu ngồi tại trên ghế dài, nhìn về phía bên tàu. Chỉ chốc lát, trên bến tàu tụ tập đại hán tản ra, nhường ra một con đường. Một người mặc tử sam, mặt đen to con đại hán bị người mặc vào xương tỉ bà, bắt giữ lấy cán dài trước. Bộ ngực hắn trên quần áo có thêu một con lớn ưng đồ án. Từ ăn mặc đến xem, hắn chính là chiếc giang hắc đạo long đầu Hải Thiên Ưng. Hải Thiên Ưng được đưa tới cán dài trước, ngẩng đầu thấy đến cột bên trên treo người, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mấy bị hảo hán, không biết ta làm sao đắc tội bá chủ, ở trong đó sợ là có hiểu lầm, còn cho ta giải thích một phen. Hải Thiên Ưng hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Buổi sáng thời điểm, hắn trong nhà đang ngủ ngon giấc, kết quả Thái Hồ bang người sờ bước tiến đến, vừa tiến đến liền độc thủ. Dẫn đội bắt mình chính là một cái nhị phẩm thực lực uy tín lâu năm hương chủ. Mình ở trước mặt đối phương, đi không đến trăm chiều, đã bị bắt giữ, mặc vào xương tỉ bà. Trên bến tàu đứng đấy mấy đại hán, bọn hắn vây quanh Lục Tử. Lục Tử nghe Hải Thiên Đường, cười lạnh nói, ngươi đi lên về sau, có thể hỏi một chút Chu Phan làm cái gì. Bá chủ nói, không chỉ ngươi muốn chết, cả nhà ngươi đều phải chết. Cái này trên giang hồ, có ngươi không có hắn, có hắn không có ngươi. Lời này vừa nói ra, Hải Thiên Đường sắc mặt tại chỗ liền trợn nhìn, con mắt càng là mở to. Cái gì gọi là có ngươi không có hắn, có hắn không có ngươi? Ta mẹ nó, ta có tài đức gì, có thể để cho bá chủ nói loại lời này? Hải Thiên Đường kịch liệt rằng co, ta muốn gặp bá chủ. Ta là vô tội, không quan hệ với ta a. Một đám đại hán áp lấy Hải Thiên Đường, xuyên qua dây thường dài, đem hắn cưỡng ép treo ở cột bên trên. Chỉ chốc lát, Hải Thiên Đường liền bị kéo đến thô cán cao nhất bên trên. Lúc này đang giữa trưa, đỉnh đầu mặt trời nóng hổi, chiếu vào trên thân người khốc nhiệt khó nhịn. Hải Thiên Đường hoảng động thân thể, chắc chắn dây gai vào trong thịt, truyền đến từng đợt đau đớn. Đây là Thái Hồ Bang đặc hữu hình phạt, đem người dán tại cán dài bên trên, bạo chiếu tại dưới thái dương, tươi sống tươi chết, chết đói, chết khát, giết người không thấy máu, tra tấn người trình độ lại so cái khác hình phạt còn kinh khủng hơn. Hải Thiên Đương ngoái đầu lại, nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt, bờ môi lên ra Chu Phan, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sát ý mắng, Chu Phan, con mẹ nó ngươi làm cái gì? Chu Phan nghiêng đầu liếc qua Hải Thiên Đương, khoe miệng gánh nếp, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Hắn trầm mặc không nói, chậm đợi tử vong đến. Cùng bến tàu có vài chục trượng khoảng cách phòng nhỏ bên ngoài, rộng lượng trên bàn gỗ, Tôn Thắng một trường gọt sạch vỏ rượu bùn phong, nồng tuần tiểu hương tỏa khắp mà ra. Trọng Lâu nhìn qua trên bến tàu một màn, khẽ nhếch miệng, có chút giật mình. Hải Thiên Đương cứ như vậy bị bắt tới. Trọng Lâu thì thào nói nhỏ, nói ra câu nói này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, kịp phản ứng, nhìn nói với Tôn Thắng, ta hôn mê bao lâu? Một ngày. Tôn Thắng uống một hớp rượu, gật đầu nói, không tệ. Hắn nuốt xuống rượu, nhìn thoáng qua Trọng Lâu, hỏi, người tên là gì? Trọng Lâu. Tôn Thắng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ngươi lập công lớn. Nghe lời này, Trọng Lâu gật cười. Cái gì đại công không đại công? Cũng chính là chân khí của hắn bị phong, bằng không, những người này ở đây trước mặt hắn chính là gà đất chó sành, một bàn tay phiến chết một mảnh. Trọng Lâu lắc đầu, nhớ tới trọng thương thần đại thanh linh, hỏi, thần đại cô nương thế nào? Tôn Thắng phối hợp uống rượu, nói ra, tình huống ổn định lại. Nàng tổn thương rất nặng, ta Lục Đệ đã đang trên đường tới. Nghe vậy, Trọng Lâu nguyên bản nỗi lòng lo lắng nỗi lòng. Thái Hồ bá chủ Lục Đệ, đó chính là đương kim Ngọc Diệp Đường thiếu chủ, Hoạt Diêm Vương Trần Nghị. Có Hoạt Diêm Vương xuất thủ, thần đại thanh linh hẳn là liền không sao. Tôn Thắng thoáng nhìn Trọng Lâu nghe được tin tức về sau, rõ ràng cả người trầm tĩnh lại. Trên mặt hắn lộ ra một vòng quái dị cười. Uống rượu. Tôn Thắng một tay gọt đi bùn phòng, lại mở một vỏ rượu cho Trọng Lâu chuyển tới. Trọng Lâu cũng không có khách khí, hai tay ôm lấy vỏ rượu, từ ngực rót một miệng lớn. Tôn Thắng cười nói, đoạn đường này vất vả. Trọng Lâu nuốt xuống rượu, lắc đầu nói, không tính là gì. Một ngụm thuần rượu vào trong bụng, hắn chợt nhớ tới, hỏi, đúng rồi, Lý Vân Thiên thế nào? Chính là cái kia giúp ta đánh yểm trợ người trẻ tuổi. Tôn Thắng gật đầu nói, hắn không có việc gì. Trọng Lâu âm thầm gật đầu, lại rượu vào miệng. Nếu là không có Lý Vân Thiên hấp dẫn những cái kia tráng hán ánh mắt, hắn thật đúng là không nhất định có thể chạy đến. Lại càng không cần phải nói báo tin. Đi một cái. Tôn Thắng nhíu mày, nhìn về phía Trọng Lâu, một tay dẫn theo vỏ rượu. Đi. Trọng Lâu hai tay ôm vỏ rượu cùng Tôn Thắng đụng một cái. Hai người miệng lớn nâng ly, một hơi chút xuống nửa vỏ rượu. Trọng Lâu trước hết nhất buông xuống vỏ rượu, sắc mặt đỏ lên, uống nửa vỏ rượu, phần bụng nâng lên, bụng có chút ẩn ẩn làm đau. Hắn vội vàng buông xuống rượu, lắc đầu nói, uống không được, tổn thương không có tốt. Tôn Thắng không nói, thẳng đến hắn một hơi đem rượu uống cạn, lúc này mới buông xuống vỏ rượu, miệng bên trong phát ra một tiếng thống khoái thở nhẹ. Trọng Lâu nhìn chằm chằm Tôn Thắng, đột nhiên mở miệng nói ra, ta muốn gặp thần đại cô nương. Nghe nói như thế, Tôn Thắng thả vỏ rượu động tác trì trệ, dừng lại một cái chớp mắt. Giữa hai người bầu không khí bỗng nhiên siết chặt. Trọng Lâu gấp chằm chằm Tôn Thắng, ánh mắt ngưng lại. Tôn Thắng buông xuống vỏ rượu, ngẩng đầu nhìn một chút Trọng Lâu, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái cười. Hắn cười nói, từ người tới nói, ta rất thưởng thức ngươi, cho nên đang trả lời trước ngươi, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Trọng Lâu sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi coi trọng thần đại thanh linh nha đầu kia? Tôn Thắng trừng mắt nhìn, mắt lộ ra hiếu kỳ. Trọng Lâu gật đầu, vâng. Lời này vừa nói ra, ha 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 ha. Tôn Thắng nhếch miệng lên, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn phình bụng cười to, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trọng Lâu khẽ giật mình, biểu lộ có chút mờ mịt. Có gì đáng cười sao? Tôn Thắng cười mấy hơi, lúc này mới ngưng cười âm thanh. Hắn rất là hiền hòa đưa tay, vỗ nhẹ Trọng Lâu bả vai nói ra, ta tại người góc độ ủng hộ ngươi, nhưng là từ huynh trưởng góc độ, ta sẽ không để cho ngươi gặp nàng. Trọng Lâu nhíu mày, vì cái gì? Thần đại cô nương cùng Trần Cửu có hôn ước. Trần Cửu? Tôn Thắng phản ứng một cái chớp mắt, cười nói, nhỏ Cửu giang hồ tên hiệu gọi Trần Cửu. Thật thổ. Hắn nói xong, nhìn về phía Trọng Lâu, biểu lộ hơi có chút nghiêm túc nói ra, hai người bọn họ trước đó có hôn ước, hơn nữa còn là cha ta tự mình mở miệng. Nhưng phía sau, trước đó, Trọng Lâu nghe ra trọng điểm, vội vàng hỏi nói, đằng sau thế nào? Tôn Thắng nhớ tới, nhịn không được cười mắng, đằng sau, tiểu Cửu hắn không làm. Chậc chậc. Tôn Thắng chép miệng tắt lưỡi, nhớ tới năm ngoái Trần Diệp đính hôn cho Trần Cửu ca hẹn một chuyện, dù là thân là huynh trưởng, hắn vẫn là muốn nói một câu, tiểu tử kia thật không phải thứ gì. Chương 117, lựa chọn chương 117, lựa chọn Dư Diêu huyện, Thái Hồ bang bến tàu trụ sở. Một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng. Thần đại thanh linh sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu nằm ở trên giường. Nàng lông mi nhẹ nháy, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nơi này là nơi nào? Thần đại thanh linh cảm giác thân thể của mình suy yếu bất lực, kinh mạch bên trên bị thương hơi có hòa hoãn, giống như bị người trị liệu qua. Thân thể nàng không cách nào động đậy, chỉ có thể di động đôi mắt, dò xét bốn phía. Tỉnh, tỉnh! Một đạo nữ tử tiếng kinh hô vang lên. Thần đại thanh linh nhìn thấy một cái nha hoàn ăn mặc thiếu nữ hướng mình chạy tới, đứng ở bên giường. Đối phương mắt lộ ra lo lắng, thần tình kích động nói: ngài muốn hay không uống nước? Thần đại thanh linh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu nha hoàn vội vàng từ trên bàn bưng tới một bát nước, đỡ dậy thần đại thanh linh, cho nàng uống nước. Uống hết mấy ngụm nước, tiết hầu chỗ khô cạn cảm giác dần dần tan đi. Thần đại thanh linh cảm giác thân thể khôi phục mấy phần khí lực. Nàng dò xét bốn phía, đôi mắt buông xuống, thanh âm cực nhẹ, cực nhỏ mà hỏi: nơi này là địa phương nào? Tiểu nha hoàn nghe được thần đại thanh linh vấn đề, hồi đáp: nơi này là Thái Hồ Bang trụ sở. Thái Hồ Bang? Thần đại thanh linh trong mắt lóe lên một vòng giật mình, chợt nhẹ nhàng thở ra. Mình bị Thái Hồ Bang cứu được, lần này sẽ không có chuyện gì. Thần đại thanh linh đưa tay, nếm thử chống đỡ thân thể. Hành động này một chút liền đem tiểu nha hoàn giật nảy mình. Nàng vội vàng chặn lại nói: ngài đừng lộn xộn, vết thương của ngài quá nặng đi, trong bang lang trung chỉ có thể sơ bộ trị liệu. Bá chủ nói chờ Hoạt Diêm Vương tới, cho ngài trị liệu về sau, ngài sống thêm động. Thần đại thanh linh nghe nói như thế, mặt không thay đổi gật đầu, không còn luận động. Ta muốn ngồi dậy. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Tiểu nha hoàn vội vàng điều chỉnh thần đại thanh linh thân thể, giúp nàng ngồi dựa vào đầu giường bên trên. Ngài có đói bụng không? Ta đi hô phòng bếp cho ngài làm chút cơm canh. Tiểu nha hoàn thận trọng hỏi. Nàng gặp thần đại thanh linh một điểm biểu lộ không có, rất là cao lạnh, trong lòng có chút e ngại. Được. Thần đại thanh linh hồi đáp. Tiểu nha hoàn giúp thần đại thanh linh dịch tốt góc chăn, bước nhỏ đi ra ngoài phòng. Ta đi giúp ngài ăn bài. Dứt lời, tiểu nha hoàn rời phòng. Trong phòng chỉ còn thần đại thanh linh một người. Thần đại thanh linh ngồi dựa vào đầu giường bên trên, ngước mắt thuận cửa sổ nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Mặt trời treo tại thiên không chính giữa, thời gian buổi trưa, thời tiết có chút nóng bức. Nóng nhìn ngoài cửa sổ, thần đại thanh linh trong đầu toát ra trọng lâu mặt. Là hắn cứu mình. Nghĩ tới đây, thần đại thanh linh nhắm mắt lại, tâm tình có chút phức tạp. Trong lòng suy nghĩ không khỏi lại trở lại một năm trước, sư phụ hướng mình hỏi ra vấn đề kia thời điểm. Thanh linh, ngươi là muốn lưu ở Ngọc Diệp Đường, vẫn là rời đi Ngọc Diệp Đường, từ đây là một cái người tự do? Tại Dư Hàng huyện trà lâu tầng hai bên trong phòng, một bộ váy trắng, mặt đeo khăn che mặt Tần Nhất ngồi tại đối diện, mắt lộ ra ân cần hỏi han. Cách thần đại thanh linh 8 tuổi năm đó nhập nàng môn hạ, đã qua 9 năm. 9 năm qua, thần đại thanh linh đi theo nàng học tập kiếm pháp, xuất nhập giang hồ. Thần đại thanh linh tại kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, lại thêm thiên linh tiên khí khôi phục nguyên nhân, 17 tuổi thực lực liền đã đưa thân nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhất phẩm cũng chỉ trên lệch một bước. Cái thiên phú này, phóng nhãn giang hồ, có thể làm được người, cũng là lác đác không có mấy. Liền xem như Tần Nhất năm đó, cũng không bằng thần đại thanh linh. Người mặc váy đen, mặt bàn đặt vào trường kiếm thần đại thanh linh ngay xong, trắng non tinh xảo, hơi có vẻ thiếu nữ ngây ngô, khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong mắt nàng hiện lên mấy đạo phức tạp, lắc đầu nói: đệ tử còn chưa nghĩ ra, còn xin sư phụ lại cho đệ tử mấy ngày thời gian suy tính một chút. Tần Nhất nhẹ nhàng gật đầu, thu thủy đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ôn nhu: ta tuy thuộc Ngọc Diệp Đường, nhưng ngươi là bái sư tại ta, cùng Ngọc Diệp Đường liên quan không lớn. Nếu như ngươi không muốn ở lại Ngọc Diệp Đường, đi trên giang hồ làm một cái người tự do cũng là có thể, không có người sẽ nói cái gì. Thần đại thanh linh gật đầu, bờ môi khẽ mí môi, đầu nàng cụ xuống, đáy mắt có phức tạp cảm xúc hiện lên. Tần Nhất gặp đệ tử bộ dáng này, phảng phất nhìn ra tâm sự của nàng, không khỏi khẽ thở dài: ngươi là vì hắn? Thần đại thanh linh rất bằng phẳng nói ra: vâng. Gặp thần đại thanh linh trắng nón ngây ngô, gương mặt mấy ngày này có chút gầy gò, Tần Nhất trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng. Nàng há to miệng muốn nói gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lại không có tư cách giáo huấn đồ đệ, kể từ đó cũng liền coi như thôi. Tần Nhất đứng dậy, cầm lấy kiếm, trong giọng nói mang theo một tia chân thành nói: vô luận ngươi chọn cái nào, vi sư đều duy trì ngươi. Trong chuyện này, không người nào dám nhiều lời. 3 ngày sau, ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi lại cho ta trả lời chắc chắn. Dứt lời, Tần Nhất quay người, đẩy ra phòng cửa rời đi. Thần đại thanh linh ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm bàn gỗ ngẩn người. Nàng nghe hiểu ý của sư phụ, sư phụ cũng hiểu nàng ý tứ. Nghĩ tới đây, thần đại thanh linh trong mắt lóe lên một vòng cô đơn cùng không hiểu. Hắn rốt cuộc là ý gì? Tại bên trong phòng ngồi một hồi, thần đại thanh linh đeo lên mạng che mặt, đứng dậy đi ra ngoài, đi vào trước quầy chuẩn bị tính tiền thời điểm. Điếm tiểu nhị cáo chi, Tần Nhất đã trả tiền rồi. Thần đại thanh linh có chút mí môi, ra trả lâu. Rộng lớn bàn đá xanh trên đường dài, nàng tùy ý đi tới, chẳng có mục đích. Thần đại thanh linh hơi hít mắt, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, suy tư liên tục. Nàng dừng bước, quay người hướng Dư Hàng một cái không lớn không nhỏ quán rượu Kính Hương Viên đi đến. Đi ngang qua Kính Hương Viên cửa chính, thần đại thanh linh không có dừng bước, mà là nhiều gạt một con đường, đi vào Kính Hương Viên sau đường phố. Sau đường phố không có một ai, đứng tại trên đường, có thể rõ ràng nghe được Kính Hương Viên bếp sau sư phó xào rau âm thanh, trò chuyện âm thanh. Thần đại thanh linh đứng tại Kính Hương Viên cửa sau, lặng lặng chờ đợi. Không biết đợi bao lâu, thần đại thanh linh chỉ biết là Kính Hương Viên bên trong bay tới thức ăn mùi thơm thay đổi 53 nói. Kính Hương Viên bên trong bán tốt nhất đồ ăn là Kính Sơn trà hương tôm, đây là bọn hắn số 2 chiêu bài. Ngay tại thần đại thanh linh lặng lặng chờ đợi thời điểm, Kính Hương Viên cửa sau đột nhiên bị người đẩy ra, từ đó đi ra một người mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Thiếu niên trong tay mang theo một cái hộp cơm, trên mặt mang tiểu dung, từ cửa sau đi ra. Tại bên cạnh hắn, đi theo một người mặc xanh biếc áo xanh, dung mạo đẹp đẽ, khí chất như tiểu gia bích ngọc thiếu nữ. Thiếu nữ đôi mắt tròn mà sáng tỏ, ngập nước, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên bên trong mang theo vài phần tình ý. Hiện tại khách nhân càng ngày càng nhiều, các đại sư phụ có chút bận không qua nổi. Ngươi tối nay lại đi, ta cho ngươi trợ thủ. Thiếu nữ tiếng nói nhu hòa, ngượng ngùng, cho dù là một cái kẻ ngu, đều có thể nghe ra nàng giữ lại chi ý. Thiếu niên nghe xong, lại cười nhạt một tiếng, cự tuyệt nói, trong nhà có việc, không thể ở lâu. Ta lần sau lại đến hỗ trợ. Thiếu nữ nghe vậy, cong lên miệng, níu lấy góc áo, có chút không vui vẻ nói, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Ta đợi ngươi nửa tháng, ngươi lúc này mới đến, tới không có đợi một hồi, ngươi lại muốn đi. Thiếu niên nghe xong, cười nhạt một tiếng, đưa tay xoa nhẹ thiếu nữ đầu, không hề nói gì, trực tiếp quay người, khoát tay nói, đi, lần sau lại đến. Trong tay hắn dẫn theo hộp cơm, đi rất tiêu sái, rất thoải mái, không có nửa phần lưu luyến. Thiếu nữ đứng tại kính hương viên cửa sau, mắt nhìn thấy thiếu niên bóng lưng rời đi, hốc mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nàng có chút tức giận mắng dậm chân, một phương diện khí đối phương lánh khốc vô tình, một phương diện khác khí mình bất tranh khí, đối phương hiển nhiên liền không có lấy chính mình coi ra gì, mình vẫn còn chủ động tiếp quá khứ, nhiệt tình mà bị hờ hững. Thiếu nữ lại giận vừa giận. Nàng thế nhưng là kính hương viên số một chiêu bài, không ít người tới dùng cơm, chỉ là muốn nhìn nàng một chút. Toàn bộ dư hàng, chưa xuất các nữ tử bên trong, dung mạo của nàng không nói là đệ nhất, tranh cái thứ hai cũng không khó. Năm ngoái trong nhà cánh cửa liền bị bà mối đập phá. Chương 118, hôn thư chương 118, hôn thư. Thiếu nữ đứng tại kính hương viên cửa sau, mắt đỏ với mắt, hận hận nhìn qua thiếu niên rời đi. Tuy nói mỗi lần ly biệt lúc, nàng đều sẽ hận hắn. Nhưng là hai người gặp nhau lần nữa lúc, trò chuyện vài câu, nàng lại không hận, chỉ muốn cùng với hắn một chỗ tùy tiện làm những gì, tùy tiện nói thứ gì. Mỗi lần không chờ nàng làm những gì, thiếu niên kiểu gì cũng sẽ nói hắn muốn đi. Cuối cùng đầy ngập nhiệt tình tất cả đều hóa thành đố oán cùng đối lần tiếp theo gặp mặt chờ đợi. Thiếu nữ nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi, dư quang hơi liếc, chợt thấy sau trên đường đứng đấy một người mặc váy đen, tay phải cầm kiếm thiếu nữ. Nhìn thấy đối phương, thiếu nữ giống như là nhớ tới cái gì, trắng nõn, mỹ lệ trên mặt lộ ra một vòng đen đét. Hừ. Nàng dùng sức hừ một tiếng, quay người trở về cửa sau. Bành. Một tiếng. Cửa sau bị một thanh đóng lại, phát ra trùng điệp trầm đục. Dẫn theo hộp cơm thiếu niên áo trắng đi đến sau đường phố. Hắn ngẩng đầu nhìn đến một bên chờ đã lâu thần đại thanh linh. Trần Cửu Ca không khỏi cười nói, ngươi đang chờ ta. Thần đại thanh linh nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Cùng đi đi. Trần Cửu Ca đi ở phía trước, bộ pháp không đội không chậm. Tìm ta có chuyện gì? Trần Cửu Ca ngữ khí ôn hòa, tiếng nói nhu hòa, cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong. Thần đại thanh linh cầm kiếm, đi theo bên cạnh thần, mở miệng nói, sư phụ ta tìm ta, hỏi ta là muốn lưu ở Ngọc Diệp Đường vẫn là đi trên giang hồ cái người tự do. Trần Cửu Ca nghiêng đầu, ồ. Cho nên ngươi tuyển cái gì? Thần đại thanh linh lắc đầu, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi cảm thấy ta là lưu lại tốt, vẫn là rời đi? Thần đại thanh linh ngước mắt, nhìn qua Trần Cửu Ca bóng lưng, khẽ cắn môi. Trần Cửu Ca đi ở phía trước, đưa lưng về phía thần đại thanh linh. Hắn nghe xong, suy nghĩ một phen, cười nói, cái này muốn nhìn ngươi. Rời đi Ngọc Diệp Đường, trên giang hồ làm cái người tự do, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Không cần nghe hiệu lệnh của người khác, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Luyện nhiều năm như vậy kiếm, cũng nên hưởng thụ vương lòng một đoạn thời gian. Đương nhiên, nếu là lưu tại Ngọc Diệp Đường, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, cũng không tệ. Loại sự tình này, muốn nhìn chính ngươi. Thần đại thanh linh nghe xong, khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Cửu Ca, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng cùng u oán. Hai người đi ra sau đường phố, trở lại trên đường lớn. Thần đại thanh linh bở môi nhấp nhẹ, còn muốn nói nhiều cái gì? Đi ở phía trước Trần Cửu Ca bỗng nhiên dừng bước, quay người cười nói, ta còn có việc, liền đi trước. Dứt lời, Trần Cửu Ca quay đầu rời đi, hướng phía Dục Anh Đường phương hướng đi đến. Thần đại thanh linh đứng tại trên đường dài, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ảm đạm. Nàng khẽ cắn môi, hốc mắt từng đỏ. Cùng một thời gian, một bên khác, Dư Hàng huyện, Thiên Cơ trà lâu. Một bộ áo trắng Trần Diệp ngồi tại lầu hai phòng, trước mặt trên bàn gỗ bày biện tốt nhất Long Tỉnh, trà bên cạnh đặt vào hai đĩa điểm tâm, một đĩa hồi hương đậu, một đĩa hạt thông bánh ngọt. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, phòng cửa phòng bị người đẩy ra, một bộ váy trắng tần nhất đi đến, nàng tháo xuống trên mặt lụa mỏng, lộ ra tấm kia trắng nõn, tinh xảo, thành thục dung nhan. Cặp kia như thu thủy ôn nhu đôi mắt rơi vào trên người Trần Diệp, đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác phức tạp chi tình. Tần nhất nhẹ hít một hơi, đè xuống đáy lòng cảm xúc, đi đến Trần Diệp bên cạnh. Công tử. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Trần Diệp từ dưới lầu thuyết thư tiên sinh giang hồ truyền văn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy Tần Nhất, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói ra, tình huống thế nào? Tần Nhất nhấp nhẹ bờ môi, Thanh Linh nói còn muốn cân nhắc mấy ngày. Nghe được cái này hồi phục, Trần Diệp khẽ nhíu mày, Thanh Linh đứa nhỏ này cũng coi là từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên. Nàng đối Cửu Ca đến cùng có hay không ý tứ? Bây giờ Trần Cửu Ca đã 16 tuổi, Thần Đại Thanh Linh 17 tuổi. Hai người chênh lệch không đến một tuổi. Nghiên kỷ không sai biệt lắm. Lại thêm Trần Cửu Ca từ khi học xong cơ vô mệnh kinh công, không có việc gì liền hướng Thần Đại Thanh Linh ở hậu viện chạy. Càng nghĩ, dứt khoát, nếu là song phương đều lẫn nhau cố ý, Trần Diệp liền làm chủ, đem hai người hôn sự định ra. Trần Cửu Ca chỉ muốn nghiên cứu trùng nghệ, đối giang hồ lại không hứng thú. Sớm đi thành ra, sớm đi an định lại, theo Trần Diệp ngược lại là cũng không tệ. Lúc này mới có Tần Nhất hỏi thăm Thần Đại Thanh Linh một chuyện. Tần Nhất nghe Trần Diệp vấn đề về sau, bờ môi khẽ mí môi, trong lòng than nhẹ. Minh đệ tử mặc dù trời sinh không lộ vẻ gì, nhưng hai người ở chung lâu như vậy, Thần Đại Thanh Linh tâm lý ý nghĩ đều sẽ biểu hiện tại bên ngoài, rất dễ dàng đọc hiểu. nếu là thần đại thanh linh đối Trần Cửu Ca không có ý nghĩa, liền sẽ không nói mình muốn cân nhắc suy tính. Thần đại thanh linh mặc dù không quen biểu đạt, nhưng là rất thông minh. Nàng rõ ràng chính mình ý tứ. Tần Nhất hơi có do dự nói ra, thanh linh tự nhiên là có ý. Nghe nói như thế, Trần Diệp trên mặt lộ ra cười nhạt. Hắn một lần nữa xoay người, nhìn về phía lầu dưới Thuyết Thư tiên sinh. Chuyện kia quyết định như vậy đi. Hai người đều cố ý, niên kỷ cũng tương tự. Lại thêm, đều là lẫn nhau trước mắt lớn lên. Nói, Trần Diệp từ trong ngực lấy ra một tờ phong thư đưa cho Tần Nhất. Tần Nhất tiếp nhận, nhìn thấy phong thư bên trên chữ. Nàng lập tức thần sắc liền giật mình. Cưới. Hôn thư. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Thần đại thanh linh ngồi ở trên giường, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, ngóng nhìn ngoài biển. Tí tách. Dư Hàng tiểu vũ hạ bắt đầu, có một loại thanh lương, tưới nhuần phế phủ cảm giác. Tâm tình khoái trá thời điểm, nhìn từ trên trời giáng xuống mưa phùn, tâm linh phảng phất cũng bị tỉnh hóa. Nhưng nếu là tâm tình không tốt thời điểm, luôn cảm thấy những ngày mưa có chút bực bội. Có lẽ nhiều khi, để cho người ta bực bội vĩnh viễn không phải mưa, mà là một chút đáng ghét sự tình. Thùng thùng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thần đại thanh linh lấy lại tinh thần, biết sư phụ ngay tại ngoài cửa. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Tần Nhất đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, nàng liền thấy thần đại thanh linh tái nhợt, rất là tiểu tùy mặt. Không khỏi, Tần Nhất trong lòng đau xót. Hai người trên danh nghĩa tuy nói là sư đồ, nhưng tình như mẫu nữ. Ngươi có thể làm tốt quyết định. Tần Nhất đứng ở trước cửa, lên tiếng hỏi thăm. Thần đại thanh linh trong mắt lóe lên một vòng thống khổ. Nàng cúi đầu xuống, cắn môi. Được yêu quý đổ bộ dáng này, Tần Nhất nhắm mắt, rất là không đành lòng. Nàng nói khẽ, nếu như ngươi không biết hắn là thế nào nghĩ, vì sao không đi hỏi hắn? Cùng trên giường thống khổ, không bằng ở trước mặt chất vấn. Chương 120, buồn chương 120, buồn thần đại thanh linh ngồi ở trên giường, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng thống khổ. Nàng không dám đi ở trước mặt chất vấn. Nàng sợ sẽ có được để cho mình thất vọng đáp án. Tần Nhất gặp thần đại thanh linh như thế buồn rầu, thống khổ, trong lòng không khỏi thở dài. Có một số việc cũng nên hỏi cho rõ. Đế quân đã hạ hôn thư, hắn là coi trọng ngươi. Tần Nhất từ trong ngực lấy ra Trần Diệp viết xong hôn thư, đưa cho thần đại thanh linh. Nhìn thấy hôn thư, thần đại thanh linh nguyên bản vô thần hai con người bỗng nhiên ngưng lại, rơi vào hôn thư bên trên. Nàng vẫn là mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng giật mình. Sư phụ. Thần đại thanh linh thanh âm có chút khàn giọng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhất. Tần Nhất cũng ngồi ở mép giường, thản nhiên nói, ta hỏi ngươi là đi hay ở, chính là đế quân ý tứ. Những năm này, ngươi cùng tiểu Cửu sự tình, đế quân cũng rõ ràng. Tiểu Cửu say mê chủ nghệ, vô tâm giang hồ phân tranh. Ngươi đi theo ta 9 năm, giết chóc vô số, không bằng như vậy thu tay lại, cùng hắn an tâm qua đi nửa đời. An an ổn ổn sinh hoạt, dù sao cũng so tại đao kiếm đổ máu muốn tới đến an ổn. Tần Nhất nhìn xem thần đại thanh linh thống khổ bộ dáng, không khỏi chấn an nói. Thần đại thanh linh ngơ ngác nhìn qua trước mặt hôn thư, hốc mắt đỏ lên, nước mắt dần dần che mất tầm mắt của nàng. Đi thôi, cùng thống khổ, không bằng đến hỏi hắn. Tần Nhất khích lệ nói. Thần đại thanh linh không nói, chỉ là nhìn qua hôn thư. Nàng biết, đế quân như là đã phát xuống hôn thư, bất luận Trần Cửu Ca có nguyện ý hay không, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể gả cho hắn. Nhưng là, kết quả như vậy, thần đại thanh linh không muốn. Có một số việc nhất định phải đi mở miệng, muốn đi chất vấn. Không có cái khác đường đi có thể đi, không có lựa chọn nào khác có thể chọn. Thần đại thanh linh nhắm mắt lại, nghẹn ngào hít một hơi. Dư Hàng, tí tách tiểu vũ từ màu xám trắng màn trời bên trên rơi xuống, rơi đập tại bản đá xanh trên đường, vẽ lên đạo đạo bọt nước. Thần đại thanh linh một bộ váy đen, trên mặt được lụa mỏng, bên hông vác lấy bộ kiếm, tay phải giơ một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ô giấy dầu. Nàng đứng tại không người đầu phố, hướng về phố dài cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm. Thần đại thanh linh tay trái ấn đến ngực, cảm thụ được trong ngực hôn thư, trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Lấy dũng khí, thần đại thanh linh hướng phía phố dài cất bước. Tiểu vũ nhao nhao mà rơi, không khí có một chút ý lạnh. Thần đại thanh linh xuyên qua phố dài, đi vào cuối cùng. Cuối con đường có một nhà tiểu điếm mở cửa. Mới vừa đi tới cửa tiệm trước, trong tiệm liền truyền đến thiếu niên, thiếu nữ cười hì hì âm thanh. Nghe bọn hắn tiếng cười, giống như rất vui vẻ, rất vui sướng. Thần đại thanh linh mặt không biểu tình, chỉ là cầm dù tay phải nắm chặt cán dù, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Vui sướng tiếng cười vờn quanh nàng quanh thân. Nàng cất bước đi vào tiểu điếm. Tiến cửa tiệm, hơi có vẻ cảm giác cấm áp liền từ da thịt mặt ngoài truyền đến, đem sau lưng tiểu vũ mang tới lạnh xuống chi ý xô tan. Biến mất theo, còn có kia phân loạn tiếng mưa rơi. Tiểu điếm trước quầy ngồi một cái tuổi tác 14 ngũ thiếu nữ, tướng mạo luôn vui vẻ, làn da trắng nõn. Thiếu nữ che miệng, ngay tại cười trộm. Từ nàng hư tán dương ngón tay, có thể thấy được nàng kiết như ẩn như hiện đáng yêu lúng đồng tiền. Tại quầy hàng đối diện, là một người mặc áo trắng thiếu niên. Thiếu niên trong tay đặt vào một cái giỏ thức ăn, rổ bên trong chứa đầy rau quả. Nhà tiểu điếm này là góc đường một nhà độc quyền bán hàng bán món ăn cửa hàng. Hai người cười đều rất vui vẻ, trò chuyện vui vẻ. Nghe được cửa tiệm truyền đến tiếng bước chân, thiếu nữ vội vàng thu liễm tiếng cười, hướng về sau nhìn lại, dò hỏi, ngài đến chút gì? Thần đại thanh linh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nàng không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Cửu Ca. Cảm nhận được rơi trên người mình ánh mắt, Trần Cửu Ca cười một tiếng, quay đầu lại. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt đụng vào nhau. Thanh linh. Nhìn thấy thần đại thanh linh, Trần Cửu Ca phảng phất rất kinh ngạc. Hắn hướng phía nàng, khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng tới mua thức ăn sao? Nghe được câu này, thần đại thanh linh đôi mắt bên trong mới khôi phục mấy phần nhân khí. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nói hơi có vẻ khàn giọng, "Cửu Ca, ta có lời muốn hỏi ngươi." Gặp thần đại thanh linh mặt không biểu tình, ánh mắt chăm chú. Trần Cửu Ca thu liễm tiểu dung, từ trên chỗ ngồi đứng lên, gật đầu nói, ta hiểu được. Hắn nhìn về phía sau quầy thiếu nữ, khoát tay nói, ta liền đi trước. Nghe nói như thế, trên mặt thiếu nữ lộ ra mắt trần có thể thấy thất lạc. Nàng khẽ cắn môi, lườm thần đại thanh linh một chút, hơi ưỡn ngực thân, phản phất tại thị uy triển lộ ra tiểu hà mới lộ góc nhọn yếu ớt ưu thế, nói ra, được. Trần Cửu Ca cười cười, quay người hướng ngoài tiệm đi đến. Thần đại thanh linh cùng sau lưng hắn, hai người cùng đi ra cửa hàng. Chân trước vừa phóng ra cửa hàng, sau lưng liền truyền đến thiếu nữ kia hơi có bất mãn nghĩ linh tinh, Cửu Ca thật là một cái hoa tâm đại la bậc. Thần đại thanh linh trầm mặc không nói, đi theo Trần Cửu Ca dạo bước tại không người trên đường dài. Dầm dầm, trên bầu trời hạ xuống tiểu vũ, rơi vào mảnh ngói bên trên, hội tụ vào một chỗ, thuần mái hiên ngưng tụ thành một chuỗi dòng nước, rơi trên mặt đất, kích thích đại đoàn bọt nước. Trần Cửu Ca tay trái bám lấy một thanh màu xanh biết ô giấy dầu, chống tại đỉnh đầu, nghiêng đầu hỏi, "Thanh linh, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thần đại thanh linh bộ pháp hơi dừng lại. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng rung động, nói ra, "Hôm nay là sau cùng kỳ hạn, ta muốn làm quyết định. Ngươi có ý nghĩ gì sao?" Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca nhíu mày, nói ra, "Ngươi còn chưa làm tốt quyết định sao? Đây là nhân sinh của ngươi đại sự, đề nghị của ta chính là tuân theo ngươi nội tâm ý nghĩ." Thần đại thanh linh sắc mặt trắng nhợt, cắn cắn môi, ngẩng đầu, nhìn qua Trần Cửu Ca áo trắng thân ảnh, ánh mắt phức tạp nói, "Cửu Ca, ngươi thật không hiểu sao?" Trần Cửu Ca tự nhiên hiểu. Hắn đương nhiên hiểu. Hắn không có lý do không hiểu. Nhưng là, hắn không muốn hiểu. Trần Cửu Ca dừng bước lại, xoay người, một đôi sáng tỏ có thần đôi mắt đối đầu thần đại thanh linh hai mắt. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, liên quan đến cuộc đời mình đại sự, muốn bao nhiêu cân nhắc, muốn lý trí suy nghĩ, không thể cảm tính. Ta thật không có cách nào cho ngươi đề nghị. Thần đại thanh linh không nói, lặng lặng nhìn qua Trần Cửu Ca hai con ngươi. Trần Cửu Ca cảm nhận được ánh mắt của nàng, đôi mắt cụp xuống. Ngươi trước kia làm những sự tình kia, đều là giả sao? Thần đại thanh linh trong mắt lóe lên một vòng thống khổ, khàn giọng hỏi, ngươi chưa hề thích qua ta. Nghe được câu này, Trần Cửu Ca thân thể run lên. Hắn hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh xoay người, tiếp tục di chuyển bước chân, tiếng nói có chút biến hình nói, là thật là giả chính ngươi phân biệt. Ta còn có việc, đi trước. Ầm ầm, một tiếng sấm rền. Giữa bầu trời xám xịt điện xà của vũ, phát ra mấy đạo ngột ngạt, to tiếng vang. Trong lúc nhất thời, trời mưa đến lớn mấy phần. Thần đại thanh linh ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn qua Trần Cửu Ca rời đi. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ. Hai giọt nước mắt từ mặt tái nhợt gò má trượt xuống, cùng nước mưa hỗn hợp, nhỏ xuống trên mặt đất, để cho người ta phân không ra là nước mắt vẫn là mưa. Không người trên đường dài. Váy đen thiếu nữ mặt lộ vẻ buồn sắc. Chương 121, luyện tập chương 121, luyện tập kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị người đẩy ra. Ngồi tại bên cạnh bàn Tần Nhất vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bộ váy đen thần đại thanh linh toàn thân ướt đẫm, đẩy cửa vào. Hơi lạnh mưa đưa nàng toàn thân cao thấp đều xối đấu. Thanh linh. Tần Nhất nhìn thấy cái này màn, kinh hô một tiếng, bước nhanh về phía trước, từ trong phòng chậu rửa mặt bên trên cầm lấy khăn mặt. Thanh linh, mau đưa cởi quần áo, chớ có lây nhiễm phong hàn. Tần Nhất được yêu quý đồ thất hồn lạc phách trở về, trong lòng đau xót, liền biết đại khái xảy ra chuyện gì. Thần đại thanh linh ngây người trong phòng, sắc mặt tái nhợt, giống như trọng thương. Nàng một đôi tròng mắt u ám, không có nửa phần sắc thái. Tần Nhất lấy ra khăn mặt, thay thần đại thanh linh lau. Đãi nàng đem thần đại thanh linh mặt lau sạch sẽ. Thần đại thanh linh nguyên bản vô thần đôi mắt bên trong đống nhiên nhiều một vòng thần vận. Nàng nhìn về phía Tần Nhất, tiếng nói khàn giọng nói, "Sư phụ, ta muốn lưu tại Ngọc Diệp Đường." Nghe nói như thế, Tần Nhất sững sờ. "Ngươi?" Tần Nhất ngu ngơ nguyên địa, nhìn xem thần đại thanh linh, trong lòng dâng lên đau lòng cũng không đành lòng. Chính mình cái này ngốc đồ đệ làm ra cũng giống như mình lựa chọn sao? Tại Tần Nhất ngu ngơ lúc, thần đại thanh linh từ trong ngực lấy ra hôn thư, đưa cho Tần Nhất. "Sư phụ, ta tạm thời còn không có thành thân dự định, xin ngài giúp ta từ chối đế quân." Thần đại thanh linh nói xong, bước chân lay động hướng giường đi đến. Phốc ảnh. Một tiếng, nàng ngã xuống giường, đem đầu mặt chôn ở trong chăn, trên mặt không biết là nước mắt vẫn là nước mưa, ướt át chất lỏng thẩm thấu chăn mền. Sau đó thì sao? Dư Diêu huyện bến tàu, Thái Hồ bang trụ sở. Trọng Lâu ngồi tại Tôn Thắng bên người, mắt lộ ra hiếu kỳ dò hỏi. "Ba." Tôn Thắng một trưởng gọi sạch bùn phong, lại mở một vò rượu. Hắn ôm vò rượu ực một hớp, lại tiện tay từ trên bàn nắm lên một thanh đậu phộng ném vào miệng bên trong, tùy ý nhai lấy. Số vò rượu dưới nước bụng, Tôn Thắng mặt không đỏ tim không đập, uống rượu như uống nước. Sau đó, Tôn Thắng hơi híp mắt lại, ngóng nhìn bến tàu bên kia bị dán tại cán dài hơn mấy đạo nhân ảnh. Những người kia phảng phất đã biết mình tiếp xuống vận mệnh, không dãy rủa nữa, lặng lặng chờ chết. Sau đó, nghĩa phụ ta để Ngọc Diệp Đường cẩn thận tra một chút, biết được là tiểu cửu có lỗi với thần đại thanh linh. Hắn thu hồi hôn thư, sang một môn kiếm pháp bồi thường thần đại thanh linh, sau đó đem tiểu cửu dán tại trên xà nhà 3 ngày 3 đêm, lại đốt đi rất nhiều sách. Việc này mới tính quá khứ. Tôn Thắng một bên uống rượu, một bên hồi ức nói. Trọng Lâu nghe xong, hơi kinh hãi, nhớ lại thần đại thanh linh dùng thủ hộ chi kiếm, môn kia kiếm pháp là đế quân sáng tạo. Khó trách. Hắn mắt lộ ra suy tư, chẳng trách mình phi đao đều không làm gì được thần đại thanh linh. Tiêu kỷ quái kiếm pháp nếu là xuất từ đế quân chi thủ, vậy liền hợp lý. Trọng Lâu nghe chuyện năm đó trải qua, 10 phần nhạy cảm chú ý tới một vấn đề, đốt sách. Tại sao muốn đốt sách? Đốt sách gì? Tôn Thắng buông xuống vò rượu, cười nói, đùa bỡn lòng của nữ nhân sách. Nâng lên cái này, Tôn Thắng không khỏi có chút thổn thức, nhớ tới mình trước đó từng cùng Đại Minh cùng một chỗ nhìn thủy hử chuyện tranh liên hoàn, đây chính là đồ tốt. Đáng tiếc bị Trần Diệp ẩn nấp rồi. Từ khi mình lên làm thủy phỉ, trong thư phòng không ít đồ tốt liền bị Trần Diệp thu lại. Mà Tiểu Cửu nhìn kia mấy quyển tà thư năm ngoái tức thì bị Trần Diệp tự mình châm lửa ném đến bếp lò bên trong đi. Nghe xong Tôn Thắng giải thích, Trọng Lâu có chút ngạc nhiên. Đùa bỡn lòng của nữ nhân sách. Cái này, Tôn Thắng lại được một hớp rượu, tiếp tục nói, Tiểu Cửu là chúng ta những huynh đệ tỷ muội này bên trong tốt nhất học cái kia. Hắn thường xuyên tiến vào nghĩa phụ ta thư phòng, nhìn không biết nhiều ít sách. Tại một số phương diện, nhận thư tịch ảnh hưởng, đi vào lạc lối cũng rất bình thường. Tôn Thắng lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Trọng Lâu như có điều suy nghĩ, hắn suy nghĩ một hồi, hỏi, nói như vậy, trước kia Trần Cửu hắn truy cầu qua thần đại cô nương, nói rõ hắn là thích nàng, vì sao đằng sau lại biến thành dạng này? Tôn Thắng ngước mắt lườm Trọng Lâu một chút, cười nói như vậy, nếu là có một bản khắp thiên hạ mạnh nhất nội công tâm pháp bày ở trước mặt ngươi, không có tư chất yêu cầu, không có bất kỳ cái gì yêu cầu cùng tệ nạn, ngươi luyện không luyện? Trọng Lâu gật đầu, tự nhiên là luyện. Lời này vừa nói ra, Trọng Lâu mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng giật mình. Hắn hiểu được. Ngay sau đó, Trọng Lâu nội tâm đau xót, liền có chút đồng tình thần đại thanh linh. Tôn Thắng tiếp tục nói ra, Tiểu Cửu nhìn những cái kia đùa bỡn nữ nhân sách, học xong tự nhiên muốn luyện tập. Trọng Lâu nắm chặt nắm đấm, cho nên hắn liền cầm thần đại thanh linh luyện lên tay tới. Tôn Thắng gật đầu, không tệ. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa mới nói, mình tại người bên trên ủng hộ Trọng Lâu, thân là huynh trưởng không ủng hộ Trọng Lâu nguyên nhân. Tôn Thắng trước kia mặc dù cũng là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp toàn dính vào người lô mãng lãng tử, nhưng hắn làm việc đến nơi đến chốn, chơi chính là ngươi tình ta nguyện, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chưa từng đùa bỡn lòng người. Trọng Lâu ngồi tại trên ghế dài, nghe rõ tiền căn hậu quả. Hắn nắm chặt nắm đấm, thật sâu vì thần đại thanh linh tao nộ cảm thấy đồng tình cùng đau lòng. Tùy theo mà đến, chính là đối Trần Cửu Ca phẫn nộ. Nếu như bây giờ Trần Cửu Ca tại Trọng Lâu trước mặt, hắn nhất định sẽ đối xuất thủ. Tôn Thắng chuốt xuống một ngụm rượu. Cách đó không xa, một tiểu nha hoàn bộ pháp dồn dập hướng hắn chạy tới. Đãi nàng chạy đến phụ cận, một bên thở hổn hển một bên nói với Tôn Thắng, "Bá chủ, vị cô nương kia nàng tỉnh." Nghe được thần đại thanh linh thức tỉnh, Tôn Thắng buông xuống vỏ rượu, cười đứng người lên. Trọng Lâu cũng theo sát lấy đứng lên. Tôn Thắng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn ấn trở về. "Ta đi qua nhìn một chút." "Đúng rồi, ngươi tiểu lượng thế nào?" Tôn Thắng hướng Trọng Lâu hơi ngẩng đầu. "Còn có thể." Trọng Lâu có chút không yên lòng nói. "Ha ha ha. Vậy thì tốt, chờ ngươi thương lành, ta lại mời ngươi uống rượu." Tôn Thắng cười vỗ vỗ Trọng Lâu bả vai, cất bước rời đi. Thái Hồ Bang trụ sở. Thần đại thanh linh ngồi dựa vào trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời. Nhìn một hồi, nàng thu hồi ánh mắt, thở nhẹ một hơi, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Vừa mới, nàng nhịn không được lại hồi tưởng lại trước kia chuyện thương tâm. Thần đại thanh linh lắc đầu, đem những cái kia ảnh hưởng tâm tình chuyện cũ hất ra. Nàng cúi đầu nhìn về phía giường chiếu, nhìn về phía trên thân đang đắp chăn mỏng, trong đầu không khỏi lại hiện ra mấy năm trước đủ loại. "Uy, ngươi tại sao lại đang ăn mì Dương Xuân? Sư phụ ngươi có phải hay không ngược đãi ngươi?" "Ai? Đừng động thủ a, ta mang cho ngươi thức ăn, ngươi nếm thử." "Trở về, lại tại ăn mì Dương Xuân a. Lần này làm nhiệm vụ có mệnh hay không? Ta cho ngươi nấu bổ dưỡng khí huyết đạn sâm bổ câu canh, mau nếm thử." "Hắc hắc, ngươi hỏi ta làm sao biết ngươi trở về? Xin nhờ, ngươi cũng không nhìn một chút, Ngọc Diệp Đường là ai nhà, chỉ cần ngươi chân trước bước vào Dư Hàng huyện, liền sẽ có người đến nói cho ta." "Tốt tốt, chờ ăn mì Dương Xuân, ta làm món ăn mới thức, mau nếm thử." Chuyện cũ hiện hiện trong tim, rõ ràng như hôm qua. Cuối cùng hết thảy đều rơi vào một bức ấn tượng cực sâu hình tượng bên trong. Dư Hàng gian tiểu biệt kia, váy đen thiếu nữ ở trong viện luyện kiếm. Thiếu niên áo trắng ngồi tại cách đó không xa, cầm trong tay rễ củ cải, không ngừng dùng thái đao loay hoay. Thiếu nữ luyện qua kiếm, cái trán lấp loè óng ánh mồ hôi, nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Một loại tên là thanh xuân rung động lặng yên sinh ra tại trong lòng hai người. Chương 122, trở về chương 122, trở về hô. Ngồi ở trên giường thần đại thanh linh thở ra một hơi, ánh mắt khôi phục thanh minh, từ trong hồi ức đi ra ngoài. Năm đó nàng không hiểu, bây giờ nàng minh bạch một chút. Khác biệt với tình yêu nam nữ, giữa nam nữ có lẽ còn có một loại tên là tuổi nhỏ hữu nghị tình cảm. Không bao lâu tình cảm mông lung, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nó không giống với tình yêu, cũng khác biệt tại hữu nghị. Thần đại thanh linh túi lầu xuống, đống nhiên tiêu tan. Nàng nhớ tới mấy tháng trước, Trần Cửu Ca rời đi Dư Hàng lúc, phóng tới mình trước cửa kia hộp tư lông thịt tròn. Trong hộp kẹp lấy một chữ đầu. Trên đó viết, hảo bằng hữu, ta đi. Có lẽ, cho tới nay Trần Cửu Ca nhìn đều so với mình rõ ràng. Nàng cùng hắn ở giữa, có chỉ là hữu nghị. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt, thần đại thanh linh trong lòng không hiểu mọi nhừ, có chút phát đau nhức. Chỉ là hữu nghị à? Cùng lúc đó, một bên khác, Thiệu Hưng phủ, Bình Thủy trấn. Kẹt kẹt. Một chiếc xe ngựa xe khoan hồng khoát bàn đá xanh trên đường rong ruổi mà qua, dơ lên một mảnh khói bụi. Giá. Ngựa tọa bên trên, một bộ màu nâu áo ngắn Vương Kình Tùng dùng chỉ còn một đầu cánh tay đánh xe. Trần Cửu Ca ngồi ở trong xe ngựa, lưng tựa toa xe, ngưng thần cảm thụ đan điền. Trong đan điền vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm phản ứng. Không chỉ là đan điền, liền ngay cả mình Hồng Trần Kiếm Ý cũng là một điểm phản ứng đều không có. Tinh tế cảm thụ một phen, Trần Cửu Ca mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng bất an. Đã ngày thứ 5, lại có hai ngày phong tấn tán độc liền lên giải. Nhiều ngày như vậy quá khứ, làm sao đan điền một điểm động tĩnh cũng có, liền ngay cả Hồng Trần Kiếm Ý cũng là không núp đích. Trần Cửu Ca than nhẹ một tiếng, ngăn chặn bất an trong lòng. Hắn nhìn về phía Vương Kình Tùng, hỏi, khoảng cách Bình Thủy trấn còn bao lâu? Nhanh đến. Vương Kình Tùng hồi đáp. Hai ngày trước, bọn hắn từ Thượng Ngu khởi hành trở về Bình Thủy Trấn. Trên đường, Vương Kình Tùng gãy một cánh tay, lại dẫn Trần Cửu Ca đi xa như vậy, thương thế trên người phát tác. Hai người tại thành trấn bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, mời lang trung trị liệu, làm xong những này, Trần Cửu Ca lại mua một chiếc xe ngựa. Lúc này mới thật to tăng tốc hai người tốc độ tiến lên, tốn hao một ngày thời gian chạy về Bình Thủy Trấn. Trần Cửu Ca tựa ở toa xe trên vách tường, có chút lo lắng. Đêm đó đại chiến, cũng không biết có hay không lan đến gần Thái Đao. Thái Đao thông minh như vậy, hẳn là xem thời cơ không đúng liền đường chạy a. Lo lắng xong Thái Đao, Trần Cửu Ca lại không khỏi nghĩ đến Mục Thanh Hàn. Đêm hôm đó, Mục Thanh Hàn bị người mang đi, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca đưa tay xoa nhẹ hai lần mi tâm tình rất là bực bội. Rất nhanh, lắc lư xe ngựa rong ruổi tại trên đường lớn. Không bao lâu, hai người lần nữa trở lại Kiếm Táo thôn. Tiến vào trong thôn, Vương Kình Tùng lái xe thẳng đến kiếm cung chỗ. Đợi hai người đến kiếm cung trước, nhìn thấy trước mặt tối như mực, như là than cốc phế tích. Trần Cửu Ca cùng Vương Kình Tùng liếc nhau, riêng phần mình từ đối phương đấy mắt nhìn thấy kinh ngạc chi ý kiếm cung đâu. Trần Cửu Ca nhịn không được đặt câu hỏi. Vương Kình Tùng đồng dạng một mặt mờ mịt. Hắn nhớ kỹ mình rời đi thời điểm, kiếm cung còn rất tốt. Làm sao hiện tại nơi này một bộ bị đại hỏa đốt qua, hết thảy đều đốt không có cảm giác. Ai phóng hỏa? Hai người ngu ngơ ở giữa, nhìn thấy phế tích bên trong có một ít thôn dân ở bên trong tìm kiếm đáng tiền vật. Trần Cửu Ca ngăn lại một cái không thu hoạch được gì, chuẩn bị trở về ra lao hán, hỏi: "Lão trượng, cái này cổ phụ làm sao không có?" Lao hán nghe được cha hỏi, gặp Trần Cửu Ca lạ mặt, không phải người địa phương, hồi đáp: "Ngươi nói cổ phụ à?" Lỗ tai hắn giống như có chút không quá linh quang, há hốc mồm nói: "Không có, một mùi lửa bị người đốt không có. Chính là trước mấy ngày sự tình." Đại khái là vài ngày trước sự tình. Trần Cửu Ca hỏi thăm. Lao hán bẻ ngón tay, suy nghĩ một hồi nói ra: "Không sai biệt lắm 3 ngày trước. Trong đêm bốc cháy chờ đến bình minh, liền đều đốt không có." Lao hán thở dài, cổ gia tại Kiếm Táo thôn truyền thừa mấy lời, cũng không biết là chọc nơi nào ác nhân, cả nhà đều bị diệt. Trong lòng Trần Cửu Ca một bản tính, về thời gian cùng hắn bị Vương Kình Tùng rời bỏ kiếm cung chênh lệch thời gian không nhiều. Nghĩ như vậy, Trần Cửu Ca trong lòng căng thẳng. Có người đốt đi kiếm cung, kia một thanh hàn, Thái Đao đâu? Trần Cửu Ca lại hỏi chút vấn đề khác, lão hán hỏi gì cũng không biết. Lão hán gọi tới trong phế tích cái khác nhặt đồ vật thôn dân, giúp đỡ hỏi, không có ai biết một thanh hàn cùng Thái Đao hạ lạc. Ngược lại là bên đường một đứa bé hốt trượt lấy nước mũi nói mình trong đêm đi tiểu thời điểm, nhìn thấy một đầu toàn thân xám trắng con lửa chạy vào sơn lâm, cũng không biết có phải hay không Thái Đao. Về phần một thanh hàn cùng kiếm cung những người khác hạ lạc thì càng không ai biết. Trần Cửu Ca đấy lòng bịt kín vẻ lo lắng. Hắn cảm ơn lão hán cùng trong thôn người về sau, mang theo Vương Kình Tùng rời đi, trở lại Bình Thủy Trấn. Hai người đi vào một gian coi như khí phái quán rượu đại đường, tùy ý điểm chút ăn uống. Cửu gia, một cô nương sẽ không có chuyện gì, kiếm chủ không phải yêu thích giết chóc người. Vương Kình Tùng ngồi tại trên ghế dài, an ủi Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nhẹ nhàng lắc đầu, tâm tình có chút bực bội. Vương Kình Tùng coi là Trần Cửu Ca là bởi vì Thái Đao mà phiền não, thận trọng nói: "Cửu gia, nếu không ta triệu tập trong thôn thanh niên trai tráng, đi trong núi rừng tìm một chút Thái Đao, vạn nhất có thể tìm tới đâu." Trần Cửu Ca nhẹ hít một hơi, lắc đầu nói: "Không cần, Thái Đao rất thông minh, nó hẳn là sẽ không đi xa. Chúng ta vào rừng từ bên trong, kêu lên vài tiếng, nó nghe được liền ra tới." Gặp nói đến Thái Đao, Trần Cửu Ca mở miệng nói chuyện. Vương Kình Tùng mặc dù ngu dốt, nhưng cũng đoán được Trần Cửu Ca tâm tình bực bội phải cùng một thanh hàn có quan hệ. Hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng hắn ăn nói bụng bể, cũng không nói lên được. Nghĩ nghĩ, dứt khoát vẫn là không nói. Nói ít ít sai. Không bao lâu, điếm tiểu nhị bưng đồ ăn tới, bày trên bàn. Nghe mùi thơm nước mùi thức ăn, Vương Kình Tùng ngầm nuốt nước miếng. "Ăn đi." Trần Cửu Ca cầm lấy đũa, đưa cho Vương Kình Tùng, ra hiệu dùng cơm. Vương Kình Tùng tiếp nhận đũa, miệng lớn bắt đầu ăn. Trần Cửu Ca thì là không nhanh không chậm ăn, đôi mắt thâm thúy. Hai người tại trong đại đường ăn cơm. Thời gian giữa trưa, trong đại đường khách nhân không ít. Cách đó không xa trên bàn, có mấy cái tráng hán tụ cùng một chỗ, vừa uống rượu một bên khoác lác. Trong đó một người đầu trọc đại hán, tay nắm chén rượu, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thanh âm hắn to, đối trên bàn đám người lớn tiếng la hét: "Các ngươi là không biết, ta cùng Triệu Ngũ bọn hắn, một đường truy sát kia hai cái trời đánh cậu nam nữ, đuổi đến bọn hắn mọc cánh khó thoát, xuống đất không cửa. Bọn hắn chưa quen thuộc địa hình, bị chúng ta tại bình nước sườn núi lượn kịp, nam quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu chúng ta buông tha bọn hắn, càng là nói muốn bái chúng ta làm cha nuôi." Gã đại hán đầu trọc vừa uống rượu một bên nói quát. Ngồi cùng bàn người nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi: "Lưu ca, nghe nói nữ nhân kia dài trưởng tuấn, việc này thật hay giả?" Họ Lưu gã đại hán đầu chọc trừng to mắt, nếu mày nói, kia nữ tướng mạo tuấn rất, cùng cái tiên nữ, bộ dáng kia, đúng, các ngươi là không có gạo. Các ngươi suy nghĩ đi, kia nữ nếu là không tuấn, có thể để cho Tiền gia đại công tử coi trọng. Gã đại hán đầu chọc một bộ thần thần bí bí nói. Đám người giật mình, ánh mắt kích động, thúc giục đại hán nói tiếp. Đại hán chuốt xuống một ngụm rượu, đáp ý nói: "Cô nương kia tuấn vô cùng, số tuổi cũng nhỏ, trường bạch trắng nõn nà, ta này đôi thần nhãn, liếc mắt liền nhìn ra nàng là cái chim non. Lúc ấy ta liền nói, để hắn đem trên lưng nữ nhân cho chúng ta chơi bừa, chúng ta liền bỏ qua bọn hắn. Người nam kia do dự, nữ ngược lại là tính tình liệt, quay đầu liền nhảy núi. Nam thấy một lần nữ nhảy, hắn cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy. Gã đại hán đầu chọc vỗ tay một cái, chúng ta xem xét, xong đời. Bình nước sườn núi các ngươi cũng biết, sâu không thấy đáy, như thế nhảy một cái, thi thể khẳng định cũng không tìm tới. Không có cách, chúng ta chỉ có thể trở về, đem sự tình cùng Tiền lao ra nói chuyện, Tiền lao ra cho phép tiền thưởng, đội vàng đi cho đại công tử xử lý tang sự. Gã đại hán đầu chọc oán hận nói, ai, còn kém như vậy một chút. Cô nương kia, nếu có thể ngủ một lần, đó chính là ngủ Bồ Tát sống. Đáng tiếc người nam kia biết chút mèo ba chân phi đao công phu, chúng ta không dám cùng quá gần. Trên bàn đám người nghe xong, cũng là liên tục thở dài. Nữ nhân kia đẹp cùng thiên tiên, nếu là đem kia đối nam nữ ngăn lại, giã ngoại hoang vu, thật là liền tiện nghi mấy cái thô hán. Còn kém như vậy một chút. Một bên ăn cơm Trần Cửu Ca nghe gã đại hán đầu chọc nói quát, đống nhiên ngẩng đầu, thần sắc sững sờ. Chương 123, Thụ Thương Lang chương 123, Thụ Thương Lang hừ hừ. Người đến người đi đường phố. Đỉnh lấy đầu chọc người nhàn rỗi Lưu Tam uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt lung lung, miệng bên trong khẽ hát. Cùng phúc quán rượu tiểu kình vẫn còn lớn. Hắn một bên lung la lung lay đi tới, một bên đánh lấy ở một cái. Giữa trưa lúc tại trong tiểu lâu một trận khoác lác, ngồi cùng bàn hảo hữu nhóm nghe được nhiệt huyết sôi trào, mời hắn uống một vò rượu. Bây giờ tiểu kình đi lên, bước chân có chút phù phiếm. Hô hô. Lưu Tam thở hổn hển hai cái khí thô, cảm giác bụng dưới có chút phồng lên. Hắn nhìn một phía, tìm một đầu bình thường không có người nào sẽ đến đường phố, nện bước chân thư thả hướng ngõ nhỏ đi đến. Đi đến hẻm nhỏ cuối cùng, Lưu Tam giải khai dây lưng, lộ ra đen xì, đầu phộng lớn nhỏ ra hòa thập, hướng phía chân tường đi tiểu bắt đầu. Đại hắn tiểu xong, thân thể vừa mới run dậy, một cỗ sắc bén rét lạnh chi ý liền từ bên cổ truyền đến. Cảm nhận được trên cổ truyền đến băng lãnh, Lưu Tam vô ý thức run một cái. Hắn một mặt hoảng sợ, khẩn trương nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp một thanh trường kiếm nằm ngang ở trên cổ hắn. Đứng phía sau hai người, một người mặc tông áo, chỉ có một cánh tay tuổi trẻ nam nhân, một cái quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, hai mắt băng lãnh thiếu niên. Trên cổ mang lấy trường kiếm, Lưu Tam dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, rượu một chút liền tỉnh. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, cả lâm mà nói, "Được, hảo hán, các ngươi muốn làm gì?" Lưu Tam mặt lộ vẻ hoảng sợ, không rõ ràng cho lắm. "Ta hỏi, người đáp." Trần Cửu Ca ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lưu Tam, đôi mắt lạnh phảng phất có thể đem người đông thành khối băng. Lưu Tam nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng gật đầu. Người tại trong tiểu lâu nói, đuổi theo một nam một nữ, nam sẽ phi đao, nữ tướng mạo dung mạo như thiên tiên. Chuyện này là chuyện gì xảy ra, đem chân tướng nói cho ta một chút. Lưu Tam nghe xong, mí mắt thẳng run, coi là Trần Cửu Ca cùng Vương Kình Tùng là trọng lâu, thần đại thanh linh bằng hữu. Hắn dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng. Việc này là tiền gia làm, không có quan hệ gì với ta. Tiền gia đại công tử gặp sắc khởi ý, muốn lưu người. Lưu Tam đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trần Cửu Ca vừa cẩn thận hỏi tướng mạo của hai người. Trải qua hồi ức so sánh, Trần Cửu Ca khẽ nhíu mày. Trọng lâu tướng mạo ngược lại là đối mặt, nhưng là nữ tử kia tướng mạo thì là không đúng. Trần Cửu Ca ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, mở miệng hỏi, nữ tử kia xuyên màu gì quần áo? Có phải hay không xanh đậm quần áo? Nghe vậy, Lưu Tam cũng là hơi sững sờ. Xanh đậm quần áo? Không, không phải. Đạt được phủ định, Trần Cửu Ca cũng có chút mở miệng. Lưu Tam một mặt sợ hãi, nói bổ sung, là váy đen, là một thân váy đen. Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca bỗng nhiên ngây người. Váy đen, váy đen. Trong đầu hiện ra thần đại thanh linh kia băng lãnh khuôn mặt. Trong chốc lát, Trần Cửu Ca giống như bị sét đánh bên trong, mắt tối sầm lại, bước chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Cửu gia, một bên Vương Kình Tùng gặp, vội vàng xuất thủ đỡ lấy hắn. Trần Cửu Ca mặt trong nháy mắt trở nên mặt không có chút máu, sắc mặt tái nhợt. Váy đen, thần đại thanh linh, là thần đại thanh linh. Nàng, Trần Cửu Ca trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đêm đó kiếm cung tiếng đánh nhau thật là nàng. Nàng, nàng tại sao lại muốn tới cứu mình? Cha không nói là để Ngọc Diệp Đường đi quan sát chức vụ, không cần ra tay thẳng mình sao? Trần Cửu Ca ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn lui lại nửa bước, túi người xuống, cảm giác ngực có chút co rút đau đớn, trái tim phảng phất muốn chia ra thành mấy khối. Lưu Tam quỳ trên mặt đất, gặp Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ thống khổ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vội vàng mở miệng nói, "Hảo hán, hai người kia." Lưu Tam lời còn chưa nói hết, hắn liền nhìn thấy một vòng sáng tỏ đến cực điểm kiếm quang. Cái này xóa kiếm quang rất lạnh, so mùa đông khắc nghiệt hàn phong còn lạnh hơn, còn muốn thấu xương. Kiếm quang hiện lên, trên cằm truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. "A!" Lưu Tam mắt tối sầm lại, miệng bên trong hét thảm một tiếng. Hắn đau đến thân thể run lên, hoảng sợ không thôi. Không đợi hắn phát ra tiếng thứ hai kêu thảm, kiếm quang lại đến, cắt đứt cổ họng của hắn, đem đằng sau tất cả kêu thảm toàn bộ đè xuống. Cốt cốt, nóng hổi máu tươi dâng trào, tung tóe Vương Kình Tùng, Trần Cửu Ca một mặt. Vương Kình Tùng gặp Lưu Tam bỏ mình, giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía một bên. Bên cạnh Trần Cửu Ca cầm trong tay trường kiếm, biểu lộ dữ tợn, bờ môi xanh xám, trong mắt tràn đầy lệ khí. Y phục của hắn bên trên thân kiếm dính đầy máu tươi. Vừa mới Trần Cửu Ca từ Vương Kình Tùng trong tay đoạt lấy trường kiếm, hắn kiếm thứ nhất chém ra, chém tan Lưu Tam cái cằm. Kiếm thứ hai cắt ra Lưu Tam cổ họng, kết thúc hắn sinh mệnh. Lưu Tam thi thể ngã trên mặt đất, một đôi mắt trợn thật lớn, trước khi chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. 9. Cửu gia. Vương Kình Tùng lần đầu nhìn thấy Trần Cửu Ca lộ ra như thế sát ý dày đặc, tràn ngập lệ khí một màn. Loảng xoảng. Trần Cửu Ca vứt xuống kiếm trong tay, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. A. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vừa mới tại trong tiểu lâu, gã đại hán đầu chọc cùng người khoác lác nói tại Trần Cửu Ca bên tai quanh quẩn. Cô nương kia tuấn vô cùng, số tuổi cũng nhỏ, trường bạch trắng nó nà, ta này đôi thần nhãn, liếc mắt liền nhìn ra nàng là cái chim non. Lúc ấy ta liền nói, để hắn đem trên lưng nữ nhân cho chúng ta chơi bừa, chúng ta liền bỏ qua bọn hắn. Người nam kia do dự, nữ ngược lại là tính tình liệt, quay đầu liền mẹ núi. Nam thấy một lần nữ nhảy, hắn cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy. Trần Cửu Ca quỳ rạp xuống đất, hai ngón chụp địa, ngón tay nổi lên gân xanh, mười phần dùng sức, nắm lên một tầng bị tươi nhuộm dần bùn đất. Bộ ngực hắn chập trùng, biểu lộ dữ tợn, đầy người máu tươi. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên như là một con thụ thương sói. Chương 124, ngươi nếu dùng kiếm, hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Chương 124, ngươi nếu dùng kiếm, hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Đêm đã khuya, lạnh xuống gió đêm thổi qua thiên địa, phát ra lệ quỷ khóc thảm. Bình thủy trấn, kiếm áo thôn bên ngoài núi rừng bên trong, đốt một ánh lửa. Lốt buốt, đôn đốt hỏa tinh nhảy lên, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu rọi bên cạnh đống lửa hai người khuôn mặt. Trần Cửu Ca mặt không biểu tình, trong tay cầm một cây khô cạn nhánh cây, vùi đầu vào trong đống lửa. Đống lửa lật qua lật lại, ngọn lửa đem nhánh cây cuốn vào trong lửa. Vương Kình Tùng ngồi tại đối diện, đồng dạng trầm mặc không nói. Hai người ai cũng không nói gì, ngoại trừ đống lửa thiêu đốt đôn đốt âm thanh, gào thét mà qua phong thanh, thiên địa một mảnh câu tịch. Màn đêm đen kịt bên trên, ánh trăng không rõ, hồn tinh ảm đạm. Nhìn về phía dãy núi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài tòa cao lớn, nguy nga cái bóng, từ xa nhìn lại, như là số tôn đứng ở giữa thiên địa cự nhân. Hôm nay là cái rất tốt thời gian, nguyệt đủ hắc, gió đủ cao, thích hợp giết người. Đôn đốt, đống lửa nuốt hết cành khô, tia lửa bắn ra ra, rơi vào trung quanh trên mặt đất, đảo mắt tức tát. Trần Cửu Ca ngồi tại bên cạnh đống lửa, hai con ngươi nhìn chằm chằm màu quýt hỏa diễm, đáy mắt phảng phất trong suốt nước hồ, cũng đổ chiếu đến một đám lửa. Hai đám lửa đều đang thiêu đốt hừng hực, ngoại trừ nhan sắc, không có khu khác đường. Trong đống lửa là màu vỏ quýt. Trần Cửu Ca trong mắt lửa là huyết sắc. Vương Kình Tùng lặng lặng ngồi ở bên cạnh, không nhúc nhích, như là một pho tượng. Hắn có thể cảm nhận được trên thân Trần Cửu Ca không có chút nào che lấp sát ý cùng hận ý, phảng phất là cảm giác không khí chung quanh quá mức kiềm chế. Vương Kình Tùng hé miệng, thanh âm khàn giọng nói ra, "9, Cửu gia, ngài cùng vị kia váy đen cô nương là quan hệ như thế nào?" Lúc nói chuyện, Vương Kình Tùng có chút do dự. Trần Cửu Ca sở dĩ tức giận như thế, cũng là bởi vì kia đầu chọc lớn hán khẩu bên trong váy đen cô nương. Hắn không biết mình tìm đề có được hay không, nhưng là Vương Kình Tùng hy vọng Trần Cửu Ca có thể nói chút nói, không nên đem lời gì đều giấu ở trong lòng. Mẹ hắn khi còn tại thế đã nói với hắn, thế đạo này rất khó khăn, có rất nhiều sự tình cũng không bằng ý, nếu là cảm thấy sống được khó khăn, trong lòng khó chịu, nói ngay. Không muốn cùng người nói, liền cùng con la, ngựa, con lửa nói một chút. Vạn vật đều có linh tính, bọn chúng có thể nghe hiểu, sẽ hiểu ngươi. Vương Kình Tùng những năm này, gặp được không ít khổ sở sự tình, đều dựa vào nương câu này căn dặn chống đỡ xuống tới. Nghe được Vương Kình Tùng đặt câu hỏi, Trần Cửu Ca cặp kia thiêu đốt lên huyết diễm hai con ngươi khẽ nhúc nhích, trong đó có chút thần thái. Hắn nhìn qua thiêu đốt đống lửa, đưa tay lại đi đến mỉ tăng thêm một cái nhánh cây. Đúng vậy a, hắn cùng thần đại thanh linh đến cùng là quan hệ như thế nào? Trần Cửu Ca hai mắt thất thần, trên mặt lộ ra một vòng mờ mịt. Nói thật ra, hắn cũng không biết, hắn cũng nói không rõ. Vương Kình Tùng nhìn thấy Trần Cửu Ca trên mặt toát ra tình cảm phức tạp, gãi đầu một cái. Ngay tại hắn coi là Trần Cửu Ca sẽ không mở miệng thời điểm, Trần Cửu Ca mở miệng. Mặc dù mở miệng, nói lại không phải quan hệ của hắn và nàng. Trần Cửu Ca nhìn chăm chú đống lửa, lẩm bẩm nói, ta không tin tình yêu, loại vật này rất hư ảo, nhìn không thấy cũng sợ không được. Hắn dùng cành khô lay lửa cháy đống, nhẹ nhàng hấp khí, ta thở thiếu thời, rất thích tiếp cận một chút nữ hài tử, thông qua các loại hành vi, hiện ra năng lực chính mình, thực lực. Hiện ra nhiều lần, các nàng xem ánh mắt của ta liền sẽ phát sinh biến hóa, đối đãi thái độ của ta cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ta lúc ấy không hiểu, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc kệ ta đưa ra như thế nào yêu cầu, các nàng đều sẽ đáp ứng, đều sẽ làm được. Nói đến đây, Trần Cửu Ca trong đầu nhớ tới một chút nữ hài, cười khổ nói, trong đó một ngôi nhà bên trong bán món ăn tiểu cô nương, rõ ràng nhà rất nghèo, dựa vào bán đồ ăn mà sống. Lại nguyện ý giấu giếm trong nhà, đưa một bó tốt nhất đồ ăn cho ta, dù là vì thế sẽ bị người nhà cửa trách. Vương Kình Tùng ngồi tại bên cạnh đống lửa lặng lặng nghe. Hắn có chút nghe không rõ. Hắn không có dạng này kinh lịch. Đằng sau, ta từ trong sách biết được, thái độ của các nàng mang ý nghĩa các nàng đối ta động tâm. Các nàng cảm mến tại ta. Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ mờ mịt, có chút đắng cười nói, thế nhưng là ta rõ ràng không có làm cái gì, chỉ là làm một chút rất đơn giản sự tình. Làm loại này cảm mến tới rất dễ dàng, liền sẽ có vẻ hơi hư ảo, có chút không chân thực. Tình yêu? Đến cùng cái gì là tình yêu? Trần Cửu Ca cúi đầu xuống, khẽ thở dài, về sau ta hiểu được. Tình yêu chính là một loại trạng thái, một loại mù quáng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, tất cả mọi người sẽ chỉ nhìn thấy đối phương bày ra ưu điểm của bọn hắn sẽ ở trong mắt vô hạn phóng đại, khuyết điểm vô hạn thu nhỏ. Đây là một loại rất đáng sợ trạng thái. Trần Cửu Ca trong mắt lóe lên một vòng tỉnh táo, đem trong tay cành khô ném vào đống lửa, nhìn cành khô thiếu đốt, bị ngọn lửa liếm láp. Tình yêu thứ này, rất nhiều năm trước ta cũng không tin. Vương Kình Tùng nếm thử lý giải, nhưng hắn vẫn chưa hiểu Trần Cửu Ca ý tứ. Trần Cửu Ca đốt những cây, trong đầu nhớ lại thần đại thanh linh giọng nói và dáng điệu nét mặt tươi cười. Nhớ tới mình không bao lâu vì nàng làm việc. Thần đại thanh linh đi theo Tần Nhất học kiếm, nhập môn muộn, muốn về sau tại võ đạo có thành tựu, nhất định phải tại liều mạng tranh đấu bên trong ma luyện, bổ túc cơ sở, từ đó phi tốc tiến bộ. Tần Nhất mang theo nàng tiêu sát dư hàng một vùng sơn lâm đạo phỉ. Mỗi lần thần đại thanh linh giết người xong trở về, Tần Nhất đều sẽ mang nàng ăn mì dương xuân. Mặc dù thần đại thanh linh mỗi lần đều sẽ đem mì dương xuân ăn sạch sẽ, nhưng Trần Cửu Ca có một lần trong lúc vô tình phát hiện, nàng kỳ thật cũng không thương ăn mì dương xuân. Hắn ghé vào đầu tường, hỏi thăm thần đại thanh linh, rõ ràng không thích ăn mì dương xuân, vì sao mỗi lần trở về đều muốn cùng Tần Nhất cùng một chỗ ăn mì, vì cái gì không điểm chút khác ăn? Thần đại thanh linh nguyên bản không muốn để ý đến hắn, Trần Cửu Ca mặt dày mày dặn hỏi. Nàng đành phải nói cho hắn biết nguyên nhân. Bởi vì Tần Nhất thích ăn. Mỗi lần Tần Nhất hoàn thành nhiệm vụ, đều thích ăn một bát nóng hổi mì Dương Xuân. Thần đại thanh linh nghĩ bồi sư phụ ăn. Nàng rất chân quý hiện tại thời gian, mặc dù thường xuyên du tẩu cùng bên bờ sinh tử. Nhưng đối một cái thở nhỏ cửa nát nhà tan, bị người đuổi giết nữ hài tới nói, dạng này thời gian đã rất khá. Nhìn xem thần đại thanh linh tấm kia mặt không biểu tình, ngây ngô gương mặt non nớt. Trần Cửu ca biết, đối phương là một cái rất dễ bị lừa nữ hài tử. Lý trí nói cho hắn biết, ở trên người nàng dùng chút thủ đoạn, liền có thể tùy tiện để nàng cảm mến chính mình. Nhưng là, Trần Cửu ca lại từ đấy lòng cảm thấy nàng rất đáng thương. Đại hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã không biết cho nàng làm bao nhiêu lần xử lý. Thẳng đến ngày ấy, thần đại thanh linh bị thương mà về, trong sân chờ hắn, đưa cho hắn một thanh kiếm. Một thanh tiểu phỉ có được bảo kiếm. Vỏ kiếm là màu đỏ nhuộm cá mập da, bảo kiếm trên chuôi kiếm khảm nạm lấy hồng ngọc, thân kiếm dùng tài liệu cũng là cực dai. Tặng cho ngươi. Mặt không thay đổi thiếu nữ đưa ra thu hoạch của mình. Trần Cửu ca mở miệng tiếp nhận, hỏi, vì cái gì đưa ta kiếm? So sánh kiếm, ta càng ưa thích thái đao. Ngây ngô thiếu nữ dừng một chút, nói ra, ngươi nếu dùng kiếm, hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Trần Cửu ca nhìn qua đối phương cặp kia thanh tịnh, sạch sẽ hai con ngươi, đáy lòng bị thật sâu xúc động. Một loại kỳ diệu cảm giác từ trong lòng sinh ra. Từng để vô số thiếu nữ sinh ra tâm động cảm giác thiếu niên, bình sinh lần thứ nhất có tâm động cảm giác. Chương 125, thời tiết tốt chương 125, thời tiết tốt hô hô. Gió đêm tại gào thét. Đôn đốt. Đống lửa còn tại thiêu đốt. Trần Cửu ca ngồi tại bên cạnh đống lửa, ánh mắt mê ly, nhớ lại từng cùng thần đại thanh linh kết giao từng ly từng tí. Ngày ấy, là hắn lần thứ nhất tâm động. Nội tâm run rẩy. Một loại kỳ diệu bên trong xen lẫn từng tia bất an cùng cảm giác sợ hãi bò lên trên trong tim. Trần Cửu ca nắm trong tay lấy xích hồng trường kiếm, trong lòng lo sợ bất an. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng bối rối. Ngày thường đều là hắn dùng hết thủ đoạn trêu chọc dư hàng các thiếu nữ, mà lần này là hắn lần đầu bị người vẩy đến trong tim. Trần Cửu ca không nhớ rõ mình là thế nào xuất biệt tử, ở giữa lại cùng thần đại thanh linh nói cái gì. Hắn cảm giác hết thảy đều như trong mộng, kinh lịch hết thảy sự tình như mộng huyễn bọt biển vỡ vụn. Về đến trong nhà, Trần Cửu ca đem trường kiếm giấu ở dưới giường, chạy vào thư phòng, cơm đều không để ý tới ăn, không ngừng đọc qua tổ sư ra trích lời. Hắn một bên đọc qua vừa hướng chiếu kinh nghiệm của mình, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng hoảng sợ. Đợi buổi tối nằm ở trên giường thời điểm, hắn vậy mà tại suy nghĩ gì thời điểm có thể nhìn thấy thần đại thanh linh. Một khắc này, Trần Cửu ca hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cùng những cái kia bị hắn trêu chọc nữ hài tử không có gì khác biệt. Hắn sẽ trở nên chờ mong gặp nhau, trở nên bắt hết bóc, phí hết tâm tư tranh thủ đối phương nét mặt tươi cười, sau lưng suy nghĩ hẳn là đưa lễ vật gì, suy nghĩ dùng cái gì lấy cớ hẹn đối phương đi ra ngoài chơi. Ngắn ngủi một đêm, Trần Cửu ca tâm chập trùng lên xuống. Đợi cho bình minh, hắn chế trụ trong lòng tình cảm, không suy nghĩ thêm nữa thần đại thanh linh. Tình yêu sẽ cho người mất đi bản thân. Hắn không muốn cùng những cái kia nữ hải mất đi bản thân. Hắn muốn trưởng khống mình, chính như trưởng khống mình thái đao, nắm giữ hết thảy. Trần Cửu ca ngày đó không có đi ra ngoài, đem phòng sách bên trong sách toàn bộ nhìn một lần. Đằng sau, hắn không còn có chủ động đi xem qua thần đại thanh linh. Nhớ lại thở thiếu thời sự tình, Trần Cửu ca trong mắt lóe lên một vòng thương xót cùng bị thương. Biết được thần đại thanh linh tin chết, Trần Cửu ca không như trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Thở thiếu thời hoa mặc dù chưa mở, nhưng sớm đã có hạt giống rơi xuống. Vương Kình Tùng ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Nghe xong, hắn gãi đầu một cái, cũng không lý giải Trần Cửu ca nói lời. Hắn trước kia chỉ là kiếm cung bên trong soát ngựa mã phu, địa vị thấp. Vương Kình Tùng duy nhất có ấn tượng chính là phụ trách phục thị Bích Ba kiếm cổ Linh Lung cổ đường chủ tiểu nha hoàn. Cái kia tiểu nha hoàn so Vương Kình Tùng nhỏ hơn 2 tuổi, dung mạo động lòng người, làn da rất trắng. Tiểu nha hoàn cười lên rất ôn nhu. Tại kiếm cung thời điểm, Vương Kình Tùng may mắn gặp qua mấy lần. Mỗi một lần thấy được nàng tiểu dung, hắn đều cảm giác trên người mọi mệt ít đi rất nhiều. Đằng sau, hắn trong lúc vô tình luyện thành kiếm cung tuyệt học quyền hành kiếm pháp tại kiếm đạo tiến triển thần tốc, cổ phong đặc biệt đem hắn đề bạt làm đường chủ, cải biến nhân sinh. Vương Kình Tùng lại nghe ngóng tiểu nha hoàn tin tức lúc, biết được đối phương năm ngoái liền bệnh chết. Đang nghe đối phương chết bệnh tin tức lúc, Vương Kình Tùng cũng không có nhiều khó khăn qua, hắn chỉ là trong lòng có chút đau buồn, có chút đáng tiếc. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần quên đi cái kia tiểu nha hoàn cười lên lúc đủ cười ôn nhu. Vương Kình Tùng không có hy vọng xa vời qua tình yêu, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được mấy phần Trần Cửu ca cảm thụ. Cái loại cảm giác này nhất định không dễ chịu. Vương Kình Tùng ngẩng đầu, nhìn Trần Cửu ca một chút, trong mắt mang theo một phần cảm động lây. Đôn đốt, đống lửa đốt. Trần Cửu ca đưa tay bên cạnh cành khô ném vào trong lửa, hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng cảm xúc. Hắn hai con ngươi lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trần Cửu ca ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kình Tùng, nhẹ giọng mở miệng nói, thời điểm không còn sớm, đi thôi. Vương Kình Tùng nghe vậy dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn một tay chống đất, từ dưới đất đứng lên. Vương Kình Tùng đem trường kiếm treo ở bên hông, loay hoay hai lần trôi kiếm hướng, để cho mình có thể tùy thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Làm xong những thứ này, Vương Kình Tùng mượn nhờ ánh lửa, nhìn về phía mặt bị chiếu thành màu vỏ quýt Trần Cửu ca, nói khẽ, "Cửu gia, ta đi." "Đi thôi." Trần Cửu ca gật đầu, ngữ khí ôn hòa, "Đi sớm về sớm." "Được." Vương Kình Tùng gật đầu, mở ra bộ pháp hướng phía Bình Thủy trấn kiếm táo thôn đi đến. Bình Thủy trấn kiếm táo thôn là một cái rất lớn thôn. Hôm nay hỏi qua lão nhân trong thôn, Trần Cửu ca mới biết được, kiếm táo thôn từng là cổ đại chú kiếm sư thích nhất khai lò đúc kiếm bảo địa. Nơi này đúc xuất kiếm, phẩm chất muốn so địa phương khác đúc ra muốn tốt rất nhiều lần. Bất quá, đây là hiện thực vẫn là truyền thuyết, Trần Cửu ca không được biết. Hắn chỉ biết là, hại chết trọng lâu cùng thần đại thanh linh kia hộ nhà giàu, họ Tiền, là kiếm táo thôn đại tộc, ngay tại chỗ có tiền có thế. Trần Cửu Ca ngồi tại bên cạnh đống lửa, yên lặng ngồi, nhìn Vương Kình Tùng rời đi phương hướng. Đống lửa đốt xong chung quanh cánh cô, hỏa diễm dần dần trở nên yếu ớt. Đêm nay, gió đêm một mực tại gào thét. Đốt giữa rừng núi đống lửa chẳng biết lúc nào liền sớm đã tắt. Còn sót lại một điểm nhiệt độ truyền lại cho ngồi bên cạnh người trẻ tuổi. Một đêm này, kiếm áo thôn không biết chuyện gì xảy ra. Phú hộ Tiền ra chó sủa gần nửa đêm. Đợi cho sắp lúc trời sáng, những cái kia cầu tài yên tĩnh xuống. Trần Cửu Ca ngồi tại đã trở thành cho tàn bên cạnh đống lửa, mặt hướng kiếm táo thôn. Mờ tối chân trời dần dần dâng lên đạo đạo kim hà. Đường chân trời cuối cùng, có một bóng người khập khiễng hướng phía bên này đi tới. Đại hắn đến gần, mượn nhờ mới sinh ánh nắng, thấy rõ mặt mũi của đối phương, là Vương Kình Tùng. Vương Kình Tùng vẫn là kia thân màu nâu áo ngắn, nhưng trên thân lại dính đầy vết máu. Hắn mặt lộ vẻ mỏi mệt, kiếm trong tay chỉ còn một nửa, còn sót lại lưỡi kiếm cũng đã đoạn mất. Trần Cửu Ca gặp hắn trở về, đôi mắt ngưng lại, nhìn thấy Vương Kình Tùng trên người có mấy đạo nhỏ bé vết thương. Cảm nhận được Trần Cửu Ca ánh mắt, Vương Kình Tùng tiếng nói khàn giọng, thân thể run rẩy nói, vết thương nhỏ. Trần Cửu Ca nhẹ nhàng gật đầu. Đều giải quyết. Vương Kình Tùng đi đến bên cạnh đống lửa, đặt mông ngồi xuống, bờ môi khô nước, một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Đều giải quyết. Hắn ứng tiếng nói. Trần Cửu Ca đưa ra túi nước. Vương Kình Tùng uống từng ngụm lớn. Vất vả. Trần Cửu Ca nói rất chân thành. Uống sạch túi nước bên trong nước, Vương Kình Tùng nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, không khổ cực. Có thể vì Cửu gia làm việc là vinh hạnh của ta. Vương Kình Tùng đang khi nói chuyện, nhìn về phía Trần Cửu Ca ánh mắt bên trong mang theo một vòng đối cường giả tôn kính cùng sùng bái. Trần Cửu Ca không nói, chỉ là gật đầu một cái. Hắn ghé mắt, nhìn về phía màu tím nhạt bầu trời. Màn trời bên trên, nửa bên kim hoàng nửa bên tím sậm, mấy đám mây tung bay ở trong đó. Hôm nay sẽ là một cái thời tiết tốt. Trần Cửu Ca nói ra, đi thôi. Vương Kình Tùng hỏi, đi đâu? Trần Cửu Ca lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn trời, nhìn qua núi, nhìn trời địa. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Thiên địa rất lớn, hắn rất nhỏ, so con kiến còn nhỏ. Vàng óng ánh hào quang xuyên thấu qua sờ lầm, chiếu vào Trần Cửu Ca tấm tiết như là đống lửa đốt hết trên mặt. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, khôi phục mấy phần nhân khí. Trần Cửu Ca dừng một chút, dương mắt nói, đi thần kiếm sơn trang. Nợ máu chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Chương 126, ta chiếm kiếm đạo của ngươi thiên phú. Chương 126, ta chiếm kiếm đạo của ngươi thiên phú. Hôm sau, Vương Kình Tùng lái xe ngựa chậm rãi lái vào Thiệu Hưng phủ thành. Trần Cửu Ca ngồi tại trong xe, hai con ngươi u ám, trải qua một đêm, đau đớn trong lòng không chỉ có chưa từng yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Một loại con rút đau đớn tỉnh thoảng từ đáy lòng truyền ra. Loại đau này, để hắn có chút nhớ nhung muốn nôn mửa, muốn nói, lại nhả không ra. Trần Cửu Ca mặt càng phát ra trợn nhìn. Vương Kình Tùng khống chế xe ngựa, chạy đến phủ thành Duyệt Lai khách sạn trước. Hắn nắm chắc dây cương, đem con ngựa ngừng lại. Cửu gia, đến khách sạn, có muốn ăn hay không vài thứ? Vương Kình Tùng quay đầu, ân cần hỏi han. Trần Cửu Ca u ám hai con ngươi khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ hít một hơi đáp, ăn đi. Được. Vương Kình Tùng ứng thanh, đem xe ngựa chạy đến khách sạn hậu viện, chuyên môn cất giữ ngựa vị trí. Theo Trần Cửu Ca cùng hắn xuống xe ngựa, đi vào Duyệt Lai khách sạn. Chân trước vừa bước vào Duyệt Lai khách sạn, con a, một đạo ngạc nhiên lửa hí tiếng vang lên. Trần Cửu Ca nghe được cái này âm thanh lửa hí, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp khách sạn đại đường nơi hẻo lánh bên trong, nằm sấp một đầu màu lông thuận hoạt, một thân màu xám trắng con lửa. Tại con lửa bên cạnh, còn ngồi một người mặc nhạt vàng nhạt váy áo, mặt mang lụa mỏng, tóc xanh co lại nữ tử. Nhìn thấy một người một con lửa, Trần Cửu Ca u ám trong hai con ngươi hiện lên một đạo kinh ngạc. Con a. Thái Đao nhìn thấy Trần Cửu Ca, bốn vó phát lực, trực tiếp đánh tới, nước mắt rưng rưng nhìn xem Trần Cửu Ca. Huynh đệ, ngươi đi đâu rồi? Thái Đao một bên rơi lệ, một bên vòng quanh Trần Cửu Ca xoay quanh. Con a. Nó đã kích động lại cao hứng, cái đuôi như là chó mà lắc lư. Trần Cửu Ca vui mừng trong lòng thoáng hòa tan bi thương. Hắn cũng không nhịn được ôm lấy nó, đưa tay chạm nhẹ Thái Đao cái cổ. Thái Đao, ngươi vậy mà tại cái này. Trần Cửu Ca cũng rất kinh hỉ. Hắn nguyên bản định từ Thiệu Hưng phủ Ngọc Diệp Đường điều một số người đi Bình Thủy Trấn Sơn Lâm giúp hắn tìm con lửa. Không nghĩ tới Thái Đao vậy mà tại cái này. Trần Cửu Ca một bên nuốt ve Thái Đao, một bên ngẩng đầu nhìn về phía xó xỉnh bên trong nữ tử. Hạ Oanh đứng dậy, nhìn về phía Trần Cửu Ca trong hai con ngươi tràn đầy trùng phùng mừng rỡ cùng ôn nhu. Ánh mắt của nàng ôn nhu, yên tĩnh. Trần Cửu Ca ngẩng đầu chú ý tới Hạ Oanh co lại tới tóc xanh. Nàng trải chính là một loại phụ nhân kiểu tóc bình thường là xuất các nữ tử mới có thể trải thành dạng này. Trần Cửu Ca minh bạch nàng ý tứ. Hắn mặc dù cùng Hạ Oanh không có vợ chồng chi danh, nhưng đã có vợ chồng chi thực. Cho nên, Hạ Oanh cố ý đem kiểu tóc trải thành dạng này. Hạ Oanh bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, hướng hắn đi tới. Đãi nàng đi tới gần, Hạ Oanh mở miệng nói, "Ta biết nó đối ngươi rất trọng yếu, cho nên cố ý đưa nó mang đến, ở chỗ này chờ ngươi." Trần Cửu Ca nhẹ nhàng gật đầu, "Tạ ơn. Ngươi ta ở giữa không cần phải nói những thứ này." Hạ Oanh ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trần Cửu Ca. Một đêm kia, nàng đã mất đi làm nữ tử tới nói, thứ trọng yếu nhất, lại đạt được thân là võ giả tới nói, thứ trọng yếu nhất. Trần Cửu Ca ngước mắt, nhìn Hạ Oanh một chút, ngựa khí có chút bình thản, "Ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Lời này vừa nói ra, Hạ Oanh thoáng lấy lại tinh thần, chẳng biết tại sao, Trần Cửu Ca bình thản ngựa phảng phất biến thành một cây gai, đâm vào trong nội tâm nàng, để nàng có một loại nói nói cảm giác. "Ta đến thực hiện hứa hẹn." Hạ Oanh hồi đáp. Nàng nhìn xem trước mặt ôm Thái Đào Trần Cửu Ca, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trên thân Trần Cửu Ca giống như nhiều chút biến hóa. chuyện gì xảy ra? Hạ Oanh cảm giác Trần Cửu Ca trạng thái giống như có chút không đúng. Thực hiện hứa hẹn. Trần Cửu Ca nghe xong, nhịn cười không được một tiếng, dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Hạ Oanh. Ngươi đến nuôi ta tuổi già? Trần Cửu Ca tiếng nói có chút biến hình mà hỏi. Hạ Oanh ánh mắt bình tĩnh một chút đầu. Trần Cửu Ca nhìn về phía Thái Đao, đưa tay vỗ nhẹ đầu của nó. Ta không cần ngươi phụ trách. Sự kiện kia bên trên, ngươi ta cũng không tính là ăn thiệt thòi. Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca phảng phất từ châm biến thành cái rủi, hung hăng vào trong lòng của nàng. Nàng nhấp nhẹ bờ môi, sắc mặt hơi trắng bệch nói, ta sẽ chuẩn bị tốt xính lễ, đi dư hàng tới cửa. Trần Cửu Ca từ dưới đất đứng lên, một cái tay sở lấy Thái Đao, lãnh đạm nói, không cần. Con người của ta lưu lạc thiên ai, không cần tình tình yêu yêu. Ta nuôi lên chính ta. Hạ Oanh gặp Trần Cửu Ca một mặt lãnh đạm, nàng khẽ cắn môi, đôi mắt run rẩy, thanh âm bên trong nhiều một vòng run rẩy nói, Cửu Ca, ngươi thật không có phát giác sao? Ngươi, kiếm đạo của ngươi thiên phú. Ta chiếm kiếm đạo của ngươi thiên phú. Lời này nói ra miệng, Hạ Oanh hốc mắt đỏ lên, trong mắt có hóng ánh chớp động. Nội tâm của nàng rất áy náy, nhưng hôm nay nàng lại không biện pháp. Sinh tử đều thao túng tại trong tay người khác, cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Hạ Oanh không phải chính thê sở sinh, mẫu thân bất quá là một cái địa vị thấp tiểu thiếp. Thừa nhỏ, nàng liền triển lộ ra kinh người võ học thiên phú. Chỉ có thiên phú còn chưa đủ, Hạ Oanh tại người khác đều đang ngủ thời điểm, đứng lên tập luyện võ nghệ, chỉ vì cải thiện mình cùng mẫu thân ở trong tộc đãi ngộ cùng địa vị. Mất đi lực lượng, mất đi hết thể cảm thụ, để Hạ Oanh thật sâu sợ hãi. Tại kiếm cung bị tù mấy ngày nay, Hạ Oanh cảm nhận được chỉ có bất an. Sát vách biến mất một thanh hàn chính là một cái cảnh báo. Mất đi lực lượng, nàng liền không còn là ma đạo bốn họ hạng nhà đích truyền, chỉ là một cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Hạ Oanh thi triển thôn linh bí pháp đúng là vì mình. Điểm này nàng không phủ nhận, nhưng nghĩ đến mình cướp đi Trần Cửu Ca vật chân quý nhất, trong lòng Hạ Oanh vẫn còn áy náy. Nghe được Hạ Oanh, Trần Cửu Ca đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong lòng phát lên một loại hoang đường cảm giác. Hắn cười lạnh nói, cướp đoạt của ta kiếm đạo thiên phú, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Loại sự tình này thực sự quá nghe rợn cả người. Làm sao có thể có người có thể cướp đoạt một người khác thiên phú? Thiên phú thứ này trời mà sinh chi, làm sao có thể bị đoạt đi? Gặp Trần Cửu Ca không tin, Hạ Oanh nhẹ hít một hơi, ngăn chặn trong lòng áy náy chi tình. Nàng đỏ hồng mắt nói, trọng gia nhiếp thần thuật có thể khống chế tinh thần của người khác, thần kiếm sơn trang độc kiếm thuật có thể để cho xem kiếm chiêu người trúng độc. Ta hạng gia tự nhiên cũng có tương tự thần kỳ bí pháp. Đây là cổ võ tinh túy, chỉ có truyền thừa lâu đời gia tộc mới hiểu được. Hạ Oanh đôi mắt cụp xuống, nhìn về phía Trần Cửu Ca trong ánh mắt nhiều một vòng thương xót. Trần Cửu Ca nao nao, hắn gặp Hạ Oanh biểu lộ không giống làm bộ, vội vàng nếm thử câu thông trong thân thể ông Trần kiếm ý tâm thần chậm xuống, tựa như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Phong tấn tán đã qua 6 ngày, trong đan điền nội lực ẩn ẩn có chút buông lỏng. Thế nhưng là trong thân thể kiếm ý nhưng không có phản ứng chút nào. Trần Cửu Ca sắc mặt trắng nhợt, chợt nhớ tới hôm qua giết Lưu Tam thời điểm, hắn nguyên lai tưởng rằng hôm qua mình là bởi vì quá mức phẫn nộ dẫn đến chậm lệnh. Lấy kiếm đạo của hắn tạo nghệ, xuất kiếm chính là chạy giết người đi. Vì sao kiếm thứ nhất sẽ chém lệnh, chém tới trên cằm? Chẳng lẽ? Trần Cửu Ca trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không có, thật không có. Trần Cửu Ca sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như tờ giấy tái nhợt. Hắn nhịn không được lùi lại hai bước, hai mắt trở nên vô cùng mờ mịt. Đang lúc mờ mịt xen lẫn một chút kinh hoàng, bất lực, liền phảng phất hắn đã mất đi cho tới nay làm dựa vào đồ vật. Chương 127, khổ tâm chương 127, khổ tâm gặp Trần Cửu Ca bộ dáng như thế. Hạ Oanh trong lòng ngày náy sâu hơn. Nàng dưới đáy lòng yên lặng nói, thật xin lỗi, Cửu Ca, nhưng là ta không có tuyển. Ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Duyệt Lai khách sạn, trong hành lang, Trần Cửu Ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng tại trong hành lang. Thái Đao, Vương Kình Tùng một trái một phải đi theo hắn tả hữu. Nghe Hạ Oanh, Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, tiếng nói có chút khàn giọng, mất liền mất. Hắn biểu lộ biến ảo, lộ ra một bộ không lắm để ý biểu lộ. Gặp Trần Cửu Ca lộ ra bộ dáng này, Hạ Oanh trong mắt ấy náy càng đậm. Cửu Ca, ta sẽ phụ trách. Về sau ngươi ta hải tử, có thể họ Trần, kế thừa hẳn ra, Trần gia tuyệt học. Hạ Oanh thần sắc chăm chú, tiếng nói nhu hòa. Chữa thương, nắm giữ kiếm đạo những ngày gần đây, nàng thường xuyên đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào cùng Trần Cửu Ca sự tình. Nghe được lời nói này, Trần Cửu Ca nhịn không được cười nhạo nói, vậy ta tính là gì? Ở rể sao? Hạ Oanh lắc đầu, tự nhiên không phải. Trần Cửu Ca nhìn Hạ Oanh một chút, hỏi, ngươi bây giờ là tiên tiên cảnh? Vâng. Hạ Oanh gật đầu. Trần Cửu Ca thở ra một hơi, sắc mặt trắng nhợt nói, đi theo ta hậu viện. Ngươi đã hấp thu của ta kiếm đạo tiên phú, vậy ta ngược lại muốn xem của ta kiếm đạo tiên phú, ngươi học xong mấy phần? Nói câu nói này thời điểm, Trần Cửu Ca cố ý đem hấp thu hai chữ đọc đến nặng chút. Hạ Oanh nghe hiểu hắn ý tứ, nhịn không được nhấp nhẹ bờ môi. Nàng muốn cự tuyệt, sợ kích thích Trần Cửu Ca. Không đợi Hạ Oanh mở miệng, Trần Cửu Ca đã quay người hướng Duyệt Lai khách sạn hậu viện phương hướng đi đến. Rơi vào đường cùng, Hạ Oanh cất bước, theo ở phía sau. Đợi ba người một con lừa đi vào hậu viện. Hậu viện trống trải không người, là một cái rất tốt, dùng để biểu thị võ học địa phương. Trần Cửu Ca nhìn về phía Hạ Oanh, nói ra, tới đi, để cho ta nhìn xem. Được rồi, Cửu Ca. Hạ Oanh không đành lòng kích thích hắn. Không có việc gì, mất liền mất, ta lập thân nhân thế, dựa vào là lại không chỉ là kiếm đạo, ta sở trường nhất vẫn là chủ đạo. Trần Cửu Ca mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn coi như tỉnh táo. Theo hắn nguyên bản ý tứ, cũng là không vào giang hồ, chỉ làm cái đầu bếp. Nhưng là, nơi có người, liền có giang hồ. Hắn đã bị thật sâu cuốn vào trong đó. giang hồ giống như một ngụm vòng xoáy, đem người hút lại, khó mà thoát thân. Gặp Trần Cửu Ca giống như thật không lắm để ý, Hạ Oanh có chút mê mang.
Kia
tốt. Hạ Oanh nhả ra, đáp ứng. Trần Cửu Ca nhìn lướt qua Hạ Oanh, gặp nàng trên thân không có bội kiếm, nói ra, Vương Tình Tùng, thanh kiếm mượn nàng dùng một lát. Thân là một cái kiếm khách, trên thân sao có thể không có kiếm?
Vâng.
Vương Tình Tùng đem bên hông tràn đầy mùi máu tươi kiếm đưa tới. Hạ Oanh tiếp nhận, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đoạn kiếm gãy xuất hiện trong tay nàng. Hạ Oanh nhìn thoáng qua Trần Cửu Ca. Ra chiêu đi, để cho ta nhìn xem. Trần Cửu Ca sắc mặt trắng nhợt, nhưng coi như bình tĩnh nói. Hạ Oanh gật đầu, trắng non tố thủ khẽ nhếch. Nàng dáng người linh động, kiếm trong tay tuy là kiếm gãy, không chút nào không ảnh hưởng chiêu thức của nàng. Mấy thức trôi chạy tự nhiên, tư thế xinh đẹp bức tranh kiếm chiêu từ trong tay nàng triển lộ mà ra. Một bên Vương Kình Tùng nhìn thấy cái này màn, đôi mắt hơi mở, như si như say nhìn ngây người. Hạ Oanh thi triển kiếm pháp, là một loại hắn chưa từng thấy qua kiếm pháp. Loại kiếm pháp này là ẩn chứa kiếm ý kiếm thuật. Cùng tại kiếm cung ngày ấy, Trần Cửu Ca giao đấu cổ phòng, hai người dùng kiếm pháp đồng dạng, đều là kiếm thuật cảnh giới tối cao. Lấy ý ngự kiếm, uy lực xa không phải kiếm pháp thông thường có khả năng bằng được. Vương Kình Tùng xem kiếm, tâm thần rung động. Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói, "Hồng Trần, đây là Hồng Trần kiếm ý." Hạ Oanh ở trong viện một kiếm, kiếm thức bay là tả, tư thái ưu mỹ, không có nửa phần sắc khí. Chiêu thức nhu hòa sau khi mang theo vài phần mau lẹ. Hạ Oanh thua lên kiếm thức, ánh mắt lại một mực dừng lại ở trên người Trần Cửu Ca. Ánh mắt của nàng thương cảm, thương xót, ấy nấy. Trần Cửu Ca lặng lặng nhìn Hạ Oanh một kiếm, sắc mặt có chút trắng bệnh. Một bên Vương Kình Tùng biểu lộ ngây ngô, tâm thần đã bị trong kiếm ý cảnh hấp dẫn. Hắn nhìn ra Hạ Oanh múa kiếm Hồng Trần kiếm ý, còn chứng kiến đối phương Hồng Trần trong kiếm ý giống như ẩn giấu đi một vòng cô độc. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái bất lực tiểu nữ hài cầm trong tay trường kiếm, đi trên đường. Hai bên đường phố, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt vô cùng, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Những này náo nhiệt lại cùng tiểu nữ hài không có nửa phần quan hệ. Một mình nàng một kiếm, cô độc đi tại đầu đường. Từ đầu đường đi đến cuối phố, chưa từng dung nhập vào kia không khí náo nhiệt bên trong. Theo Hạ Oanh cuối cùng một kiếm kết thúc công việc, Vương Kình Tùng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn kinh hãi, nhìn về phía Hạ Oanh ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Cùng Vương Kình Tùng chấn kinh hình thành so sánh rõ ràng chính là một bên Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt không có nửa phần huyết sắc. Hắn thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ ngã xuống. Trần Cửu Ca nhìn xem Hạ Oanh, trong mắt lóe lên mê mang cùng khủng hoảng. Vừa mới Hạ Oanh một kiếm, hắn một kiếm đều không thấy rõ, cũng nhìn không hiểu. Trước kia xem kiếm, bất kể là ai dùng kiếm, Trần Cửu Ca chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể thấy rõ mạch lạc, không dùng đến mấy hơi liền có thể đem nó toàn bộ nhớ kỹ. Cẩn thận một suy nghĩ, liền có thể nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, dung hội quan thông, đem kiếm pháp đẩy tới đại thành. Nhưng là bây giờ, Trần Cửu Ca trong miệng tràn ngập lên đắng chát tư vị. Hắn vậy mà một kiếm đều nhìn không hiểu. Đừng nói trong đó kiếm ý, hắn ngay cả kiếm chiêu đều không hiểu được. Gặp Trần Cửu Ca tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất sẽ ngã xuống. Hạ Oanh đấy mắt hiện lên vẻ ấy nấy. Nàng chậm rãi thu kiếm trở vào bao, đi đến Trần Cửu Ca trước mặt, bờ môi nhấp nhẹ, giữ im lặng. Trần Cửu Ca đem ánh mắt tụ ở trên người nàng, tiếng nói khàn giọng nói, "Đêm đó, ngươi cùng Cổ Phong, người nào thắng?" Hạ Oanh ánh mắt trở nên phức tạp, không nói gì. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Trần Cửu Ca đã từ hai tròng mắt của nàng trông được ra đáp án. "A." Trần Cửu Ca sắc mặt tái nhợt, nhìn không được nhẹ a một tiếng. Bước chân hắn lay động xoay người, thanh âm khàn khàn nói, "Ngươi bằng bản sự cầm. Thứ này đưa ngươi, hảo hảo dùng đi." Dứt lời, Trần Cửu Ca bộ pháp lay động, rời đi hậu viện, hướng Duyệt Lai khách sạn cửa chính đi đến. Hạ Oanh mím môi lại, cất bước đuổi theo. Vương Kình Tùng lấy lại tinh thần, nắm thái đao, cũng đội vàng đuổi theo. Trần Cửu Ca trầm mặc không nói, túi đầu đi vào Duyệt Lai khách sạn, trong lòng có chút lo lắng. Hắn mới vừa vào cửa, bành một tiếng, Trần Cửu Ca liền cùng một người đụng vào nhau. Ai u, một tiếng kêu đau, người kia bị Trần Cửu Ca đụng ngã nhào một cái. Trần Cửu Ca thân thể cũng bị đụng một cái lảo đảo, hắn đứng vững, nhìn về phía người kia, chỉ gặp trước người cách đó không xa, một cái quần áo sạch sẽ gọn gàng áo xanh lão đạo ngã trên mặt đất, che lấy cái mông, nhè răng niết miệng. Lão đạo từ dưới đất bò dậy, hắn tướng mạo hơi có vẻ già nua, tóc hoa râm, vành hai rất dài, rủ xuống tới hai má. Lão đạo tử lấy răng, cầm trong tay phất trần nhìn về phía Trần Cửu Ca, nói ra, tiểu hòa tử, làm việc làm sao vội vội vàng vàng như vậy, thấy rõ đường lại đi à? May lão đạo thân thể coi như cứng rắn, không phải lần này, cần phải nửa cái mạng đi. Lão đạo sĩ mặc dù bị đụng, nhưng hắn không vội không buồn, cũng không la hét bồi thường tiền, ngược lại trêu chọc Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng đang giá trị phiền muộn, cũng không có sửa bậy. Lão đạo từ trên xuống dưới dò xét Trần Cửu Ca một chút, trong tay phất trần dương lên, cười nói, tiểu hòa tử, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất phải có tai họa phát sinh. Ngươi nếu là mời lão đạo ta một chén rượu, lão đạo liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Trần Cửu Ca nhẹ hít một hơi, đè xuống tiền muộn trong lòng, đối sau lưng đi vào cửa hàng Oanh, Vương Kình Tùng nói ra, mời hắn một vò rượu. Dứt lời, hắn cất bước đi đến quầy hàng, muốn một gian khách phòng, đi lên lầu. Chương 128, đạo sĩ, tên ăn mày. Chương 128, đạo sĩ, tên ăn mày không tệ, hảo tiểu tử. Lão đạo tìm một đầu ghế dài ngồi xuống, nhìn xem Trần Cửu Ca bóng lưng, khóe miệng trao lên, cười rất vui vẻ. Hạ Oanh nhìn về phía một bên Vương Kình Tùng, người đem thái đao mang đến chuồng ngựa, ta cùng Cửu Ca nói chút nói.
Được.
Vương Kình Tùng gật đầu, dắt thái đao hướng chuồng ngựa đi đến. Hạ Oanh cất bước, thuận thang lầu hướng Trần Cửu Ca mở tốt gian phòng đi đến. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, Hạ Oanh đẩy cửa phòng ra. Trần Cửu Ca nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm trần nhà, nháy mắt một cái không nháy mắt. Gặp hắn cái bộ dáng này, Hạ Oanh đáy lòng hơi đau. Nàng rơi lên ghế, ngồi ở mép giường. Trần Cửu Ca biết Hạ Oanh tới. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi có thể giúp ta giết một người sao?" "Có thể." Hạ Oanh ánh mắt ôn nhu nhìn xem Trần Cửu Ca, duỗi ra trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng đụng vào Trần Cửu Ca tán tại bên gối sợi tóc. "Ngươi muốn giết ai?" nàng nhẹ giọng hỏi. Trần Cửu Ca bờ môi hơi trắng, hỏi, "Cổ Phong còn sống không?" "Còn sống." Hạ Oanh gật đầu. Đêm đó, nàng mặc dù hấp thu Trần Cửu Ca kiếm đạo thiên phú, vàng vào kiếm ý cùng huyết khí, tách ra thể nội phong tận tán. Nhưng nàng đối kiếm đạo lý giải cùng lĩnh nộ còn chưa đủ, cùng Cổ Phong giao thủ, chỉ có thể đem đối phương bất lui, không cách nào đem nó đánh giết. Cổ Phong nôn mấy ngụm máu, dẫn người rời đi kiếm cung. Hạ Oanh cũng nhận phản vệ, cần chữa thương tính dưỡng. Nàng đành phải để Vương Kình Tùng mang theo Trần Cửu Ca nên rời đi trước. Trần Cửu Ca nhìn chằm chằm trần nhà, đôi mắt nhẹ nháy, nói ra, "Ta muốn Cổ Phong chết." "Được." Hạ Oanh lần nữa gật đầu. "Ngoại trừ Cổ Phong, ngươi còn muốn giết người nào?" Nàng đưa tay khẽ vuốt Trần Cửu Ca khuôn mặt, ánh mắt ôn nhu. "Thần Kiếm Sơn Trang." Trần Cửu Ca nói. Hạ Oanh lắc đầu, "Hiện tại ta còn không được. Thần Kiếm Sơn Trang là năm đó trên võ lâm có thể xếp vào năm vị trí đầu thế lực, ta nếu là bước vào pháp tượng cảnh, có lẽ mới có thể có diệt môn chi lực." Trần Cửu Ca không nói, chỉ là lặng lặng nằm ở trên giường, thất thần nhìn trần nhà. Bên cạnh thân hai tay, chẳng biết lúc nào nắm lại. Trần Cửu Ca mặt càng phát ra trợn nhìn. Hạ Oanh ngồi tại bên giường, lặng lặng nhìn hắn. Nàng vươn tay, khẽ vuốt Trần Cửu Ca mặt, tiếng nói nhu hòa, "Cửu Ca, ta sẽ trở thành ngươi sắc bén nhất kiếm. Ta sẽ là Cửu Châu kiếm thần kiếm thị, về sau cũng sẽ là thê tử của ngươi." Hạ Oanh đôi mắt ôn nhu, từ trên ghế đứng lên, xoay người ngủ thẳng tới Trần Cửu Ca bên cạnh thân, ôm cánh tay của hắn, đem đầu tựa ở Trần Cửu Ca trên lồng ngực. Cảm thụ được trong lồng ngực truyền đến mạnh mẽ tim đập âm thanh. Hạ Oanh chậm rãi nhắm mắt, ôm chặt hơn nữa. Trần Cửu Ca nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mềm mại ấm áp, phát ra nhàn nhạt mùi hương thiếu nữ nằm tại bên cạnh hắn. Hắn không có nửa điểm phản ứng, biểu lộ ngốc mục, trầm mặc không nói. Duyệt Lai khách sạn đại đường. "Khách quan, ngài rượu đến rồi." Điếm tiểu nhị bưng tới một vò rượu, phóng tới lao đạo trước mặt. "Ba." Một tiếng vang nhỏ. Bùn phong bị điếm tiểu nhị mở ra. Nồng đậm mùi rượu từ trong bình bay ra. Lao đạo nheo mắt lại, cách vò rượu bảo trì khoảng cách nhất định, hít một hơi thật sâu. Người được hương thuần tử hương, lao đạo mở ra hai con ngươi, đáy mắt hiện lên kinh hỉ. "Rượu ngon." Hắn không kịp chờ đợi bưng rượu lên đàn, hướng trong chén rót một chén, sau đó ngụm nhỏ uống. Lao đạo thưởng thức rượu ngon, nụ cười trên mặt không ngừng. Hai chén rượu dưới nước bụng, mặt của hắn hơi đỏ lên. Lúc này, ngoài khách sạn, đi tới một cái quần áo chỉnh tề sạch sẽ lao khất cái. Lao khất cái đi vào khách sạn, ánh mắt đảo qua đại đường, ánh mắt rơi vào lao đạo trên thân. Lao đạo nhìn thấy đối phương, mắt lộ ra kinh ngạc. "Ha ha." Lao khất cái trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hắn đi thẳng tới lao đạo bên cạnh, ngồi xuống. "Ngươi từ chỗ nào làm rượu này, nhìn không tệ a." Lao khất cái ngửi ngửi mùi rượu, hỏi thăm một bên lao đạo. Nhìn hai người tư thế, tựa như là người quen. Lao đạo dò xét lao khất cái một chút, cười ha hả nói, "Sư minh, thật sự là Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, ngươi như thế một thần, sư đệ ta kém chút không nhận ra được." Nói, lao đạo lấy ra chén rượu, cho lao khất cái rót một chén. "Ha ha ha." Lao khất cái bưng chén rượu lên, nói ra, "Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, làm mấy cái cọc tốt mua bán. Trong tay có chút tiền nhàn rỗi, cũng không liền mua thân tốt quần áo." Nói, lao khất cái tiến đến chén rượu một bên, ngụm nhỏ thưởng thức. Lao đạo nghe vậy, lắc đầu nói, "Sư minh, ngươi bực này thân phận, đi làm kia trộm đạo sự tình. Nếu như bị truyền đi, chúng ta môn phái trên giang hồ còn có cái gì uy tín có thể nói?" Lao khất cái đem rượu trong chén uống cạn, lại nhấc lên vỏ rượu, thêm một chén. "Lời ấy sai rồi. Làm việc là thập nhị sinh tiêu dậu kê, cùng ta Độc Cô Lãng có quan hệ gì?" Lao khất cái nết miệng cười một tiếng. Lao đạo từ chối cho ý kiến, chỉ là đoạt lấy vỏ rượu, lại cho mình thêm một chén rượu. Hai người một tên ăn mày, một cái đạo sĩ, cướp một vỏ rượu, uống. Đợi cho trong vỏ rượu hơn phân nửa, Côn Luân phái trưởng môn Độc Cô Lãng dừng lại động tác, đối lao đạo nói ra, "Sư đệ, ngươi ở trên núi chờ đợi 50 năm, vì sao đột nhiên xuống núi? Thế nhưng là chỗ kia xảy ra biến cố." Nói tới chính sự, lao đạo trên mặt tươi cười, lắc đầu nói, "Chỗ kia sớm muộn cũng sẽ phát sinh biến cố. Tính toán thời gian, cũng sắp. Ta xuống núi, là thiên nhân giao cảm, sinh lòng cảm ứng, có một đệ tử xuất thế, đương bái nhập môn hạ của ta." Nghe lời này, Độc Cô Lãng nhịn không được nhìn nhiều chính mình cái này sư đệ một chút. "Là ai?" Hắn rất hiếu kỳ. "Năm đó, sư phó xuống núi, từ Tây vực mật tông trong tay cho mình đoạt một cái Phật sống sư đệ trở về. Chính mình cái này sư đệ túi đầu vào sân môn, liền ở trên núi chờ đợi 50 năm, chưa hề xuống núi. Bây giờ đột nhiên xuống núi, cho mình viết một lá thư, viết thư thông chi. Quả thực làm người ta giật mình, hiếu kỳ." Lão đạo thưởng thức rượu trong chén, cười nhạt nói, "Ta đệ tử này là thuần dương kiếm tiên lữ tổ chuyển thế, ứng kiếp mà sinh, hạ phàm đến tiêu hồng trần kiếp. Bây giờ thời gian đã đến, không sai biệt lắm." Độc Cô Lãng nghe xong, đưa tay phải ra nhịn không được bấm đốt ngón tay. Ngón tay vừa động hai lần, trong lòng liền có tối tâm dự cảm cảnh cáo. Như thế tính toán, Độc Cô Lãng liền biết lai lịch. Hắn nhịn không được lắc đầu cười nói, "Ngươi như nghị thu hắn làm đồ, cái này cũng không dễ dàng." Sau lưng của hắn, Độc Cô Lãng không có đem lại nói toàn, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Lão đạo nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Vân đạo thu đồ chỉ nhìn duyên phận, ngươi lại nhìn xong, duyên phận như đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Độc Cô Lãng biết mình người sư đệ này thở nhỏ thông minh, càng là mật tông phận sống chuyển thế, có tốc tuệ. Hắn cầm lên vỏ rượu, nói ra, vậy thì tốt, sư minh ta liền hảo hảo nhìn xem. Dứt lời, Độc Cô Lãng mang theo vỏ rượu, thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chân ra phòng. Lão đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Hắn giận dữ, vỗ bàn lên, kia là đồ đệ của ta hiếu kính ta. Lời con chưa dứt, lão đạo liền nhìn thấy trên bàn đặt vào một cái căng phòng túi tiền. Hắn nhất thời nghẹn lời, nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Chính mình cái này sư minh, thật sự là yêu náo. Chương 129, cáo biệt chương 129, cáo biệt hai ngày sau. Dư Diêu huyện, Thái Hồ bang trụ sở. Một gian tĩnh nhã gian phòng bên trong, đứng đấy hai người. Một cái là người mặc xanh nhạt quần áo tuổi trẻ nam nhân. Hắn ngồi tại bên giường, duỗi ra ba cây thon dài ngón tay trắng nõn, khoác lên thần đại thanh linh trên mạch môn. Nam nhân sau lưng là một bộ xanh nước biển áo ngắn ăn mặc Tôn Thắng. A Nghị, tình huống thế nào? Tôn Thắng đứng ở phía sau, lên tiếng hỏi. Khuôn mặt bình thản, khí chất nho nhã Trần Nghị nhẹ nhàng gật đầu, thu tay lại, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Tình huống còn không tính quá kém. Ăn chút thuốc, cấm võ trong ngày, liền có thể khỏi hẳn. Ta viết cái toa thuốc, Ngọc Diệp Đường sẽ đem thuốc đưa tới. Trần Nghị đứng dậy, đứng thẳng người lên, 6 năm trôi qua, trên thân thầy thuốc đặc biệt khí chất càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy hắn, trong lòng liền sẽ dâng lên một vòng cảm giác an toàn. Thân lại thanh linh dãy rủa lấy, từ trên giường trống lên, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Nàng nhỏ giọng nói, "Ta ơn thiếu chủ." Nghe nói như thế, Trần Nghị cười cười, nhìn về phía thần đại thanh linh ánh mắt rất ôn hòa, "Ngươi không cần khách khí như thế. Năm ngoái nếu là nàng cùng tiểu Cửu định ra hôn ước, chính là mình đệ muội." Trần Nghị tiếu dung ôn hòa, thầm nghĩ. Thần đại thanh linh nghe xong không nói gì. "Ha ha ha, chỉ cần không có trở ngại là được." Một bên Tôn Thắng nô ra cánh tay, kéo lại Trần Nghị đầu vai, cười nói, "Đi. A Nghị, hai ta có một hồi không có cùng uống qua rượu. Lần trước ngươi nói cất rượu đơn thuốc ta thử qua, hiệu quả sát thực tốt. Uống xong về sau, sát thực cảm giác thân thể lửa nóng, thể nội hàn khí bị đổi tản ra không ít. Lần trước đám kia, ta không uống mấy ngụm, còn lại liền bị nam lão đầu đoạt đi. Tính toán thời gian, mới những cái này một nhóm cũng kém không nhiều có thể uống. Đêm nay không say không về. A ha ha ha." Tôn Thắng hào sảng cười to. Trần Nghị nghe vậy, bình tĩnh cười nói, "Thắng ca ngươi thường xuyên tại dưới nước luyện công, thời gian lâu dài, thân thể khó tránh khỏi bị khí ẩm, hàn khí ăn mòn, thời gian lâu dài, đối thân thể không tốt. Nam tiền bối cũng có thể uống nhiều chút, hắn bệnh cũ tuy nói đã được trị tốt nhưng khó tránh sẽ còn lưu một ít vấn đề. Uống nhiều chút rượu thuốc, uống ít liệt hữu, đối thân thể tốt." 6 năm trước, Trần Nghị trở thành Ngọc Diệp Đường thiếu chủ sau. Trần Diệp liền để hắn dùng ngàn năm tuyết liên khứ trừ Nam Giật Vân trên người lại tật. Bất quá, tuy nói bệnh cũ khỏi hẳn, nhưng Nam Giật Vân bản thân tuổi tác đã lớn, lại bị lệnh tật hành hạ mấy chục năm, tự thân thọ nguyên còn thừa không nhiều. Trần Nghị phán đoán, Nam Giật Vân nhiều nhất còn có thể có 3 năm tuổi thọ. Việc này, trừ Trần Nghị bên ngoài chỉ có Tôn Thắng biết. Tôn Thắng nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Ta quay đầu lại nói với hắn nói, đi, uống rượu trước." Ha 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 ha. "Đúng rồi, A Nghị, nhà các ngươi Ngưng Nhi hiện tại cũng 2 tuổi." Nhà ta Thông Nhi 10 tuổi, tuổi tác bên trên tuy nói kém 8 tuổi, nhưng ta tìm người nhìn qua, nói hai hải tử bát tự rất hợp. Tẩu tử ngươi cũng nói, nếu có thể kết cái thông gia từ bé kia là cứ tốt. Tôn Thắng một bên ôm Trần Nghị, một bên đi ra ngoài. Nghe Tôn Thắng, Trần Nghị trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. 4 năm trước, hắn tại mọi người chứng kiến dưới, cùng Trần Huỳnh thành thân. Năm thứ 2, Trần Huỳnh sinh hạ một nữ. Trần Diệp cực kỳ vui mừng, tự mình đặt tên là Ngưng. Trần Ngưng là dục anh đường đời thứ 3 bên trong cái thứ nhất nữ hải. 6 năm trước, Đại Minh bên kia, Huyền Nhi cũng là sinh một đứa con trai. Bị Trần Diệp đặt tên là Hàm. Về phần 3 năm trước đây, Trần Vũ cùng Trần Linh hòa hảo, hai người thành thân. Trần Linh cũng là sinh hạ một tử, bị Trần Diệp đặt tên là Kiệt. Kể từ đó, Dục Anh Đường đời thứ 3, nhân khẩu cũng bắt đầu hưng thịnh bắt đầu. Hiện tại Dục Anh Đường mỗi lần ăn Tết, trong nội viện đều rất náo nhiệt. To to nhỏ nhỏ một đám hải tử chạy tới chạy lui, rất có tinh thần phấn chấn. Tôn Thắng cùng Trần Nghị kề vai sát cánh, ra khỏi phòng, để thần đại thanh linh hảo hảo dưỡng thương. Thần đại thanh linh ngồi ở trên giường, hơi có vẻ trong mắt lạnh như băng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Hôm nay bầu trời mặc dù lam, lại là không mây, thiếu đi mấy phần nhàn nhã. Chỉ là nhìn trời, khó tránh khỏi trong lòng có mấy phần trống trải cảm giác. Cấm võ trong ngày, lại thêm dược vật trị liệu. Lần này bị thương không tính nặng, nhưng cũng không tính nhẹ. Thần đại thanh linh thu hồi ánh mắt, thở nhẹ một hơi. Ngọc Diệp Đường thiếu chủ hoặc Diêm Vương Trần Nghị xuất thủ, cho dù là kỳ chứng, sắp chết chứng bệnh, đều có thể đem mệnh kéo lại, lại chậm chậm lưu toan. Nàng thần đại thanh linh chịu điểm ấy tổn thương, phổ thông lang trung là không pháp trị. Nhưng ở trong mắt Trần Nghị, liền rất nhẹ nhàng. Thần đại thanh linh dựa vào đầu giường, nguyên bản nặng nề đè nén tâm tình khoáng đạt không ít. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến mấy đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Thùng thùng. Hai đạo tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến. Người nào? Thần đại thanh linh sắc mặt tái nhợt, nếu mày hỏi. Nàng tuy nói bệnh còn chưa hết, không thể xuống đất, nhưng trạng thái tinh thần so mấy ngày trước đã tốt lên rất nhiều. Thần đại cô đương, là ta. Ngoài cửa truyền đến trọng lâu thanh âm. Nhận ra trọng lâu thanh âm, thần đại thanh linh trong lòng than nhẹ. Nàng mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngoài cửa. 7 ngày đã qua, khôi phục chân khí thực lực trọng lâu đứng tại cổng, nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Thần đại cô nương, nói quá lời. Ngươi đã cứu ta, ta có thể tại không trái với nguyên tắc điều kiện tiên quyết, toàn lực giúp ngươi một lần." Trong phòng, thần đại thanh linh ngữ khí nói nghiêm túc, "Bị ngươi ân huệ, tự nhiên muốn dung tuyển tương báo. Đây là Tần Nhất dạy bảo nàng xử thế chi đạo. Ngoài cửa, Trọng Lâu nghe được lời nói này, lâm vào trầm mặc. Mấy hơi sau, hắn mở miệng lần nữa, cười nói, nếu là dạng này, kia thần đại cô nương có thể hay không làm trọng mẫu bằng hữu? Trong môn, thần đại thanh linh nhẹ hít một hơi, nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ nói, ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng là tha thứ ta đối với ngươi bây giờ không có giữa nam nữ tình cảm. Ngươi có thể đổi một cái yêu cầu. Không cần. Liền yêu cầu này. Ngoài cửa, Trọng Lâu đứng thẳng người, nhìn chăm chú lên cánh cửa nói ra, ta tới là hướng ngươi cáo biệt. Cáo biệt? Thần đại thanh linh mở mắt ra, hơi kinh ngạc. Đúng. Trọng Lâu lui lại một bước, chắp tay đi một người bạn ở giữa, ly biệt lễ. Ta muốn đi bái phòng một vị ở chỗ này ẩn cư trong tộc tiền bối. Bạn này chính là trong tộc cho ta phân gia vụ. Trong phòng, thần đại thanh linh nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc, được. Ngoài cửa, Trọng Lâu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đi hành lễ về sau, quay người cất bước rời đi. Đi đến trong viện, hai chân một điểm, thân thể nhẹ nhàng bay lên, mấy lần lên xuống về sau, liền biến mất ở Thái Hồ Bang trụ sở. Gian phòng bên trong, thần đại thanh linh trầm mặc không nói. Nàng biết rõ Trọng Lâu muốn cái gì, nhưng nàng không cho được. Trọng Lâu cũng minh bạch nàng không cho được, cho nên hắn cái gì đều không muốn. Chương 130, gặp mặt chương 130, gặp mặt đầu tháng 5. Phương Nam thời tiết càng phát ra nóng bức, tí tách tiểu vũ hạ cái không ngừng. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian vội vàng mà qua. Dư Diêu huyện, Thái Hồ Bang trụ sở. Thần đại thanh linh ngồi ở trong viện, trên bàn đã đặt vào một thanh hắc vỏ trường kiếm. Nàng đôi mắt khép hở, hai tay đặt ở trên vỏ kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được kiếm khí tức. Mặc dù không cách nào tập võ luyện kiếm, nhưng thần đại thanh linh vẫn như cũ có thể thể ngộ kiếm ý. Nàng thiên phú không tồi, nhưng ở kiếm đạo bên trên tu hành vẫn dừng lại tại kỹ cấp độ, xa xa không giống Trần Cửu Ca, Cổ Phong như vậy bước vào ý cảnh giới. Đánh với Cổ Phong một trận, thần đại thanh linh thể ngộ đến như thế nào kiếm ý đối phương loại kia cô độc, tĩnh mịch, phản phất toàn bộ thế giới chính chỉ còn lại cái chủng loại kia kiếm ý, để nàng khắc sâu ấn tượng. Hô hô. Thần đại thanh linh chậm rãi hô hấp, dụ tâm cảm thụ kiếm ý theo Tần Nhất nói, kiếm khách kiếm ý cùng nay võ tiên thiên tông sư chấp niệm cùng loại. Kiếm khách kiếm ý muốn càng thêm thuật ý, có kiếm ý, minh ngộ chấp niệm lúc muốn lại càng dễ. Bước vào tông sư cảnh muốn so người bên ngoài nhẹ nhõm. Thần đại thanh linh yên lặng cảm thụ được. Đúng lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Cái kia đạo tiếng bước chân cực nhẹ, chân bước không nhanh không chậm. Đối phương đi đến cửa sân trước, liền dừng lại bên ngoài, không có đẩy cửa vào. Thần đại thanh linh mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng bình tĩnh. Không cần nhìn, chỉ nghe thanh âm, nàng đều có thể biết ngoài cửa là ai. Thần đại thanh linh mím môi, từ trên băng ghế đá đứng lên. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về phòng rời đi thời điểm, cửa sân bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Quần áo rách nát Trần Cửu Ca đẩy cửa vào. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên mặt có thật sâu vẻ mệt mỏi. Thanh linh. Trần Cửu Ca đi vào tiểu viện, nhẹ giọng hô. Thần đại thanh linh ngừng lại bước chân, bên cạnh đối Trần Cửu Ca. Nhìn trước mắt sống sờ sờ thần đại thanh linh, Trần Cửu Ca trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc. Hắn phảng phất xác định cái gì, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngươi không có việc gì, thật tốt. Nghe được câu này, thần đại thanh linh trong lòng khẽ run. Nàng không nói gì, chỉ là nhấp nhẹ bờ môi. Trần Cửu Ca cất bước, đi đến thần đại thanh linh trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Hai ngày trước, Trần Cửu Ca để Thiệu Hương phủ Ngọc Diệp Đường phái người đi Bình Thủy Nhai tìm kiếm thần đại thanh linh thi thể, nhưng từ Chu Bát trong miệng biết được thần đại thanh linh không chết, bây giờ ngay tại Dư Diêu huyện Thái Hồ Bang trụ sở dưỡng thương. Biết được việc này về sau, Trần Cửu Ca vừa mừng vừa sợ. Hắn vội vàng chạy tới Dư Diêu huyện. Thần đại thanh linh lườm Trần Cửu Ca một chút, xoay người, chuẩn bị trở về phòng. Thấy thế, Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, tiến lên một bước, kéo lại thần đại thanh linh tay. Thần đại thanh linh nhíu mày, hơi có vẻ băng lãnh thanh âm truyền ra. Thả ta ra. Không thả. Trần Cửu Ca đáp. Hoa. Một tiếng. Thần đại thanh linh nhàn rỗi tay rút ra trên bàn đà kiếm, sắc bén mũi kiếm trực chỉ Trần Cửu Ca. Ngươi nếu không thả, ta liền dùng kiếm đâm xuyên tâm của ngươi. Thần đại thanh linh thanh âm băng lãnh, mặt không thay đổi nói. Trần Cửu Ca mím môi, ngước mắt, nhìn qua thần đại thanh linh hai tròng mắt lạnh như băng, ngươi muốn đâm liền đâm đi. Lòng ta đã thủng trăm ngàn lỗ, không sợ lại nhiều một viên lỗ kiếm. Thần đại thanh linh lông mày cau lại, mũi kiếm chỉ hướng Trần Cửu Ca hai tay. Băng lãnh kiếm phong kề sát cánh tay của hắn. Vậy ta liền chặt rơi hai tay của ngươi. Trần Cửu Ca nghe vậy, nhẹ hít một hơi, lắc đầu. Vậy ta cầu ngươi không muốn chém đứt tay của ta. Nghe lời này, thần đại thanh linh nhịn không được cười lạnh, ngươi sợ? Ngươi cũng sẽ sợ. Trần Cửu Ca gật đầu, than nhẹ một tiếng, trong hai mắt toát ra thống khổ. Cảm nhận được Trần Cửu Ca trong hai con ngươi thống khổ, thần đại thanh linh nội tâm run rẩy. Loại thống khổ này, nàng không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì, đã từng, nàng cũng từng có loại thống khổ này. Ta sợ, ta xác thực sợ. Trần Cửu Ca thở dài, nhắm lại hai con ngươi, nói ra, ngươi như chặt xuống tay của ta, ta liền không còn cách nào ôm ngươi. Lời này vừa nói ra, thần đại thanh linh nội tâm rung động, nàng trong hai con ngươi cũng toát ra vẻ thống khổ. Thần đại thanh linh đem trong tay kiếm hướng phía trước đưa một tấc, băng lãnh kiếm phong đâm rách Trần Cửu Ca cánh tay, máu tươi thuận vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ quần áo, lại nhỏ giọt trong viện phiến đá gạch bên trên, cùng cho bụi hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một đoàn. Trần Cửu Ca không lùi không tránh, nắm lấy thần đại thanh linh tay, biểu lộ cũng không hề biến hóa một chút. Thần đại thanh linh nhìn xem Trần Cửu Ca, Trần Cửu Ca đồng dạng nhìn xem thần đại thanh linh, bốn mắt nhìn nhau. Thần đại thanh linh cắn môi, rút kiếm ra, thanh âm lạnh lùng nói, ta hẳn là trước xé mở nát miệng của ngươi. Ngươi vốn là như vậy, điều gì cũng sẽ nhặt một chút dễ nghe lại nói. để cho người ta không phân rõ thật giả. Thần đại thanh linh nghiêng người sang, nhìn về phía bầu trời xanh hẳm, trong lòng bi thương. Trong mắt Trần Cửu Ca đồng dạng bộc lộ vẻ thống khổ. Khi biết thần đại thanh linh tin chết về sau, hắn xác thực lòng như dao cắt, nội tâm thống khổ không thôi. Loại này trái tim vỡ vụn cảm thụ, rất thật, không phải hư giả. Trước kia ta nói chuyện xác thực nửa thật nửa giả. Thần đại thanh linh nghe được câu này, cánh tay phát lực, hất ra Trần Cửu Ca tay. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, ta không có đọc qua sách, rất đần. Không phân do nói thật cùng lời nói dối. Nhưng là, ta nghe qua một câu, gọi là nước đổ khó hốt. Mong rằng cựu công tử về sau đừng lại dây dưa ta. Hai người chúng ta sớm đã không có hồ nước. Ngoại trừ ta, ngươi còn có rất nhiều quen biết hồng nhan chi kỷ. Làm gì ở ta nơi này cái cây treo ngược chết. Thần đại thanh linh ngữ khí có chút niệm ai. Dứt lời. Nàng về kiếm vào vỏ, cầm lấy kiếm, trở lại trong phòng. Theo kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng quan bế. Trần Cửu Ca ngây người trong viện. Hắn nhìn qua cửa phòng đóng chặt, khóe miệng hơi rút, trong lòng nổi lên nồng đậm cay đắng. Thần đại thanh linh không có cho cơ hội giải thích, nàng cũng không cần giải thích. Sự tình đã phát sinh, bất kỳ cái gì giải thích đều là tái nhận. Trần Cửu Ca đứng ở trong viện, có chút ngây ngô. Ngây người thật lâu, hắn lấy lại tinh thần, trong miệng tràn đầy đắng chát hương vị. Trần Cửu Ca quay người, xuất biệt cửa. Khoảng cách viện là cách đó không xa trên cây. Một bộ nhạt vàng nhạt quần áo hạng oanh đứng tại tán cây bên trong, đem vừa mới trong viện phát sinh hết thảy thu sạch vào đáy mắt. Nàng gặp Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ thống khổ, đều hiểu, trong lòng cũng không khỏi đi theo đau xót. Hạng oanh đưa tay phóng tới bụng dưới, mặt lộ vẻ phức tạp. Cửu Ca, nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Chương 131, gặp chắc trở chương 131, gặp chắc trở loạn xoạng. Thái Hồ Bang trụ sở cửa phòng bếp bị người dùng lực đẩy ra. Tại trong phòng bếp bận rộn đại sư phó bị động tĩnh này giật nảy mình. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trẻ tuổi bộ pháp lay động, sắc mặt tái nhợt, đi đến. Đối phương vừa vào cửa, liền ngẩng đầu, trong hai con ngươi để lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Có rượu hay không? Trần Cửu Ca tiếng nói khàn giọng, nhìn hướng về sau chủ đại sư phó hỏi. Người là ai a? Nơi này là Thái Hồ Bang bếp sau, người không có phận sự. Trung quanh làm rút, học đồ vừa muốn mở miệng quát lớn. Bếp sau đại sư phó đưa tay, đem bọn hắn thanh âm đè xuống. Đại sư phó dò xét Trần Cửu Ca vài lần, trầm giọng nói, chúng ta nơi này là Thái Hồ Bang. Bang chủ yêu thích uống rượu, rượu tự nhiên là có. Bất quá, rượu này người bình thường có thể uống không đến. Trần Cửu Ca nghe vậy, ngáp nói, đưa rượu lên chính là, ta tự sẽ cùng ta nhị ca nói rõ ràng. Lời này vừa nói ra, đại sư phó trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, đối trung quanh làm rút, học đồ nói ra, cho vị công tử này đưa rượu lên. Làm rút đám học đồ nghe không hiểu Trần Cửu Ca, nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì, vội vàng chạy tới chuyển rượu. Trần Cửu Ca quay đầu ra bếp sau, tùy tiện tại trụ sở bên trong tìm một chỗ không người biệt tử. Đám làm giúp khiêng vài hũ rượu tới, phóng tới trong viện bên cạnh cái bàn đá. 3. Trần Cửu Ca thể nội phong tấn tán cũng tiêu tan, một thân nội lực khôi phục, một trưởng gỗ ra, bóc rơi bùn phòng. Thuần hương rượu dịch sen lẫn nồng đậm cay độc vị. Trần Cửu Ca ôm lấy một vỏ rượu, miệng lớn nâng ly. Hắn mặc dù không thường uống rượu, nhưng tiểu lượng phương diện này cũng từng có rèn luyện. Một vỏ rượu nâng ly vào trong bụng, trong miệng tràn đầy cay độc vị, cay đến để cho người ta không thể hô hấp. Rượu ngon. Trần Cửu Ca mượn rượu tiêu sầu, cười to không thôi. Ngoài viện vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Vương Kình Tùng đẩy cửa vào. Hắn nhìn thấy Trần Cửu Ca tại miệng lớn uống rượu, hơi sững sờ. Trần Cửu Ca gặp Vương Kình Tùng vào cửa, nhấc lên một vỏ chưa mở ra rượu đã đánh qua. "Theo giúp ta uống rượu." Vương Kình Tùng tiếp được vỏ rượu. "Cửu gia." Hắn nghe cái này cay độc mùi rượu, giật nảy mình. "Đây là nhiều liệt rượu a." Vương Kình Tùng trước kia chính là cái mã phu, cái nào từng uống rượu. "Uống." Trần Cửu Ca hô. Dứt lời, hắn ôm vỏ rượu, thử mạnh một ngụm. Rượu thuận đan miệng, chảy tới bên ngoài, làm ướt cổ áo của hắn. Rượu dịch một đường hướng phía dưới, thất tới trên cánh tay, thấm đến ống tay áo bên trên, chạm đến vết thương. Một trận đau rát từ cánh tay truyền đến. Đối với cái này, Trần Cửu Ca phảng phất không có cái gì cảm nhận được, vẫn như cũ uống từng ngụm lớn rượu. Vương Kình Tùng không uống rượu, chỉ là ôm vào rượu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Cửu Ca. Mới gặp lúc, hăng hái, tiêu sái tùy ý Cửu Châu kiếm thần làm sao biến thành bây giờ bộ dáng này. Vương Kình Tùng nhịn không được thở dài, ngồi dưới đất, cũng được một hớp rượu. Liệt tiểu vào cổ họng, thiêu đến sắc mặt hắn đỏ lên, không thể hô hấp. Khô khô cụ. Vương Kình Tùng mãnh liệt ho khan, uống một ngụm, liền cũng không dám lại uống chiếc thứ hai. Còn bên cạnh Trần Cửu Ca, hết hớp này đến hớp khác chút xuống. Rất nhanh, mặt của hắn liền đỏ lên, hai mắt cũng mê say bắt đầu cục cục. Ngoài cửa viện vang lên lần nữa tiếng bước chân. Người mặc xanh nước biển cầm ý áo ngắn tôn thắng long hành hổ bộ, đi vào trong nội viện. Phía sau hắn là còn chưa rời đi Trần Nghị. Một bộ áo trắng, khí chất nho nhã hiền hòa Trần Nghị nhìn thấy Trần Cửu Ca mượn rượu tiêu sầu, biểu lộ hơi túc. Tôn Thắng thì là nhếch miệng cười một tiếng, sải bước đi tới, ngồi trên băng ghế đá. Ba ba. Hai tiếng. Tôn Thắng một đạo trường phong, mở ra hai vỏ rượu, mình cầm một vỏ, một cái khác đàn đưa cho Trần Nghị. Trần Nghị lắc đầu, ta không uống. Tôn Thắng cười nói, khó được tiểu cửu có hào hứng, coi như hai người chúng ta cùng hắn. Trần Nghị khẽ nhíu mày, ta chỉ có thể uống rượu. Không có vấn đề. Tôn Thắng nhìn về phía ngồi dưới đất Vương Kình Tùng, cười nói, huynh đệ bị liên lụy, giúp chúng ta cầm cái bát rượu tới. Vương Kình Tùng nghe được cái này âm thanh huynh đệ, giật cả mình. Hắn tự nhiên biết trước mặt người trẻ tuổi kia thân phận. Không, không cần. Vương Kình Tùng sắc mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy đi phòng bếp giúp lấy rượu bát. Không bao lâu, hắn cầm một chồng bát rượu trở về, đặt tới trên bàn. Dọn xong bát, Vương Kình Tùng nhấc lên vỏ rượu, muốn giúp Tôn Thắng cùng Trần Nghị rót. Tôn Thắng đưa tay chặn lại nói, chính chúng ta đến, đến, ngươi cũng tọa hạ uống. Vương Kình Tùng bị Tôn Thắng đè vào trên băng ghế đá, bị điểm một vò rượu. Sắc mặt hắn đường đỏ, có chút kích động cùng khẩn trương. Tôn Thắng xách đàn, cùng Trần Cửu ca va vào một phát, nói ra, đi, tiểu Cửu, hai anh em ta đi một cái. Tốt. Trần Cửu ca đụng một cái bình, ngửa đầu nâng ly. Tôn Thắng cũng cười lớn, ngưu ẩm. Một bên Trần Nghị thấy thế, nhịn không được lắc đầu. Hắn đem rượu đổ vào trong chén, ngụm nhỏ uống vào. Rất nhanh, có Tôn Thắng gia nhập, đưa tới vài hũ rượu, không đến một nén nhang thời gian, liền tiêu hao hầu như không còn. Vương Kình Tùng chủ động đi phòng bếp lại rời vài hũ tới. Hô, Tôn Thắng thở phào một hơi, đem trong vò rượu uống cạn, ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt đỏ lên, hai mắt mê ly Trần Cửu ca. Hắn nhìn ra, Trần Cửu ca đã nhanh say. Trần Cửu ca lại mở một vò rượu, đưa tay liền muốn tiếp tục uống. Tôn Thắng đứng dậy, đưa tay chính là một trường. Hô, một trường này gây nên gào thét phong thanh. Trần Cửu ca nghe được phong thanh, cánh tay khẽ động, trong tay vỏ rượu muốn tránh thoát Tôn Thắng tay. Ý nghĩ rất tốt, nhưng Tôn Thắng luyện là kinh đảo trưởng trải qua liều mạng tranh đấu, trong tay công phu càng là ăn cơm ra hỏa. Tay hắn khuỵu tay khẽ nâng, liền trưởng bị quyền đánh vào Trần Cửu ca cổ tay. Một kích này không dùng bao nhiêu lực đạo, Trần Cửu ca chỉ cảm thấy mang theo vỏ rượu tay tê dần, rượu trong tay liền đến Tôn Thắng trong tay. Tấn tấn tấn, Tôn Thắng một tay mang theo vỏ rượu, uống một hớp lớn. Hắn buông xuống vỏ rượu, nhìn về phía say không còn biết gì, gần như sắp muốn mất lý trí Trần Cửu ca. Tiểu tử, chân nam nhân giải quyết vấn đề phương thức cũng không phải mượn rượu tiêu sầu. Tôn Thắng chân trái giẫm tại bàn đá, thân thể nghiêng về phía trước, nhàn rỗi cái tay kia rỗi ra hai ngón tay, điểm một cái Trần Cửu ca tim. Hắn nghiêm mặt nói, ngươi phải biết, chính ngươi muốn chính là cái gì. Lại muốn lại không muốn, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Nghe được Tôn Thắng, Trần Cửu ca ở một giây lát. Sau một khắc, hắn mí mắt trầm xuống, phốc hành đổ vào trên bàn, say chết rồi. Một bên Trần Nghị thấy thế, khẽ nhíu mày, vươn tay, khoác lên tiểu Cửu trên mạch môn. Hai hơi sau, Trần Nghị thu tay lại, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Trong cơ thể hắn kiếm ý không có. Tôn Thắng một lần nữa ngồi trở lại đến trên băng ghế đá. Không cần phải để ý đến. Cha trước kia nói qua, tiểu Cửu có một viên trời sinh kiếm tâm, là học kiếm hạt giống tốt. Hắn từ nhỏ đã la hét không học võ, chỉ học chủ đạo, đã nhiều năm như vậy, hắn không chút luyện qua kiếm, không như trước dựng dục ra một thân kiếm ý. Vực này thiên phú, cũng liền nam lão đầu không phải luyện kiếm, không phải. Tôn Thắng nhịn không được hừ hừ hai tiếng, liếc qua say chết rồi Trần Cửu ca, hắn bây giờ kiếm tâm vỡ vụn, cũng là chuyện tốt. Nếu là không nghĩ ra, không tìm về được, có một thân cao minh võ công cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nếu là tìm trở về, Tôn Thắng chép miệng một cái, nói ra cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Người trong giang hồ, thứ này ai nói chuẩn? Trần Nghị nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói cũng đúng. Tôn Thắng chút xuống một ngụm rượu. Gặp chắc trở loại vật này, ai không có trải qua? Hắn năm đó liều chết giết Hồ Quảng Bố chính sứ, bị giam tiến ám lao, thối tăm không mặt trời, tinh khiết chờ chết. Năm đó Tôn Thắng đỉnh lấy bao lớn áp lực tâm lý, ai không sợ chết? Hắn năm đó cũng sợ, hắn không phải cũng sống qua tới rồi? Trần Nghị cũng thế. Vì tìm ngàn năm tuyết liên, giao long đan, kinh lịch nhiều ít cực khổ. Trần Cửu ca lúc này mới cái nào đến đâu. Tôn Thắng vừa uống rượu, một bên lắc đầu. Chương 132, trò chuyện chương 132, trò chuyện hô hô. Trần Cửu ca say mềm, đổ vào trên bàn đá, phát ra khinh đạm tiếng hít thở. Tôn Thắng cùng Trần Nghị giữa lúc trò chuyện, ngoài cửa lại đi tới một người. Nghe được tiếng bước chân, Tôn Thắng ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp một bộ nhạt vàng nhạt quần áo, tóc co lại hạ ngoênh đi đến. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, đi đến Tôn Thắng cùng Trần Nghị trước mặt, hạ thấp người hành lễ, thanh âm êm dịu nói, gặp qua hai vị huynh trưởng. Nghe nói như thế, Tôn Thắng lông mày dựng thẳng lên, dẫn theo vào rượu, vội vàng khoát tay nói, đừng, chúng ta cùng ngươi cũng không quen, chúng ta lão Trần ra cửa cũng không có tốt như vậy tiến. Trần Nghị dùng bát rượu uống rượu, hắn để chén rượu xuống, lườm hạ ngoanh một chút, chỉ một chút. Trần Nghị liền từ đối phương khí sắc bên trên nhìn ra mánh khỏe, nếu mày nói ra, thật là tả môn công phu, tuổi còn trẻ vậy mà như thế tàn nhẫn. Trần Nghị nhìn ra hạ ngoanh ma đạo nền móng, sinh lòng không thích. Hắn lại tập trung nhìn vào, đôi mắt nhau lại, nhìn thoáng qua say mềm Trần Cửu ca. Nguyên lai là dạng này. Trần Nghị cười lạnh, ta còn nói tiểu Cửu một thân kiếm ý đi đâu? Nguyên lai ở trên thân thể ngươi. Ma đạo bốn họ, ngươi là cái nào một nhà? Một bên Tôn Thắng nghe vậy, cũng trận to hai con ngươi, ánh mắt lạnh lùng. Hạ Oanh chắc tay, tiếng nói khinh nu nói, thiếp thân xuất thân hạng gia. Nghe Hạ Oanh báo ra gia môn, Trần Nghị mày nhăn lại, trong mắt lóe lên suy tư. Hắn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào việc này. Tôn Thắng thấy thế, vội vàng cho Trần Nghị thêm một chén rượu, cười nói, lục đệ, việc này là tiểu Cửu gây ra, để chính hắn đi giải quyết đi, chúng ta cũng đừng thêm phiền, cho hắn loạn chửi đi. Hú hổ. Tôn Thắng ngược lại xong rượu, ánh mắt có thâm ý khác nhìn Trần Cửu ca cùng Hạ Oanh một chút. Hắn lặng lẽ cười một tiếng, tiểu Cửu tiểu tử túi này cũng không ăn nhiều thiệt thòi lớn. Tôn Thắng thời gian trước lưu luyến trong muôn hoa, một đôi mắt được sừng tụng hỏa nhãn kim tinh. Hạ Oanh bàn phát, đối bọn hắn lại là thái độ này, lại thêm Trần Cửu ca kiếm ý không có. Tinh tế suy nghĩ, giữa hai người khẳng định xảy ra chuyện gì. Theo Tôn Thắng đối cổ võ hiểu rõ, càng mạnh cổ võ công pháp, hạn chế tác dụng phụ lại càng lớn. Hạ Oanh xuất từ ma đạo hạ gia, không chừng dùng cái gì tà môn biện pháp. Việc này là chính Trần Cửu ca gây ra, để chính hắn chửi đi. Trần Nghị nghe Tôn Thắng kiểu nói này, nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Oanh một chút, khẽ thở dài, thật sự là hồ nháo. Nếu là truyền đến cha trong hai, Trần Nghị lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. uống rượu uống rượu. Tôn Thắng cầm lên vỏ rượu, cười ra hiệu tiếp tục uống rượu. Hạ Oanh gặp hai người đối với mình giống như không có cảm tình gì, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chậm rãi tiến lên, đỡ dậy say mềm Trần Cửu Ca. Một bên như ngồi bàn trong Vương Kình Tùng thấy thế, vội vàng tiến tới, ta tới. Bả vai hắn chùn xuống, cánh tay vòng qua Trần Cửu Ca phía sau lưng, chống đỡ đến dưới nách, đem Trần Cửu Ca đeo nghiêng. Vương Kình Tùng cõng Trần Cửu Ca đi ra ngoài, Hạ Oanh theo ở phía sau. Tại xuất viện cửa thời điểm, nàng dừng bước, quay người hướng Tôn Thắng cùng Trần Nghị thi lễ một cái. Tôn Thắng lườm nàng một chút, cười không nói. Ngược lại là Trần Nghị cho mày, bở môi nết. Ngay tại Hạ Oanh sắp phóng ra cửa sân thời điểm, Trần Nghị mở miệng. Đương quy ba tiền, rượu sao trợ đi máu lực, dẫn thuốc nhập nhân mạch, tây đảng sâm ba tiền nữa, cách nước trưng, thử đàn tham gia hai tiền, tim heo máu trộn lẫn, xuyên khung một tiền tám phần, cơm nước âm. Trần Nghị nói một tể phương thuốc. Hạ Oanh đứng tại cổng, đem hắn nói tới nhớ cho kỹ. Nói xong đơn thuốc, Trần Nghị liền không cần phải nhiều lời nữa, cũng không nói toa thuốc này là dùng đến trị cái gì. Hắn bưng chén lên, nhấp một miếng. Hạ Oanh trở lại, hướng phía hai người lần nữa thi lễ một cái, nói ra, cảm ơn huynh trưởng. Đợi Hạ Oanh rời đi, Tôn Thắng nhịn không được mở miệng cười nói, Lục đệ, ngươi chính là quá thiện lương. Trần Nghị lắc đầu, nàng tại cha bên kia cũng không tốt qua. Tôn Thắng cười, đưa tay hướng miệng bên trong sau khi ực một hớp rượu. Cái này coi như không phải chúng ta quan tâm chuyện. Hôm sau, Trần Cửu Ca nằm ở trên giường, chậm rãi tỉnh lại. Một cỗ đau đầu muốn nứt cảm giác từ trên đầu truyền đến. Nương theo loại đau này cảm giác, còn có miệng bên trong, tiết hầu chỗ khô khốc cảm giác. Liên phản phất hắn mấy ngày chưa uống quá nước. Ngay tại Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ thống khổ thời điểm, một con trắng thuần tinh tế, mang theo nhàn nhạt làn gió thơm tay từ bên cạnh rũ tới. Trên tay bưng một con chén trà, trong chén tĩnh có trong vắt thanh thủy. Trần Cửu Ca không kịp nghĩ nhiều, hắn tiếp nhận chén trà, ngửa đầu lên, liền đem trong chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch. Tay chủ nhân gặp Trần Cửu Ca một ngụm liền uống cạn. Nàng đội vàng từ trên bàn gỗ lấy ra ấm trà, tiếp tục cho Trần Cửu Ca tụ nước. Vài chén dưới nước bụng, trong miệng khát khô cảm giác lúc này mới đánh tan. Trần Cửu Ca hít sâu mấy hơi, mặc niệm tâm pháp, trong đan điền nội lực quần quần mà ra, du đậu kinh mạch. Nội lực sau khi vận hành một vòng, phản phất muốn vỡ ra đau đầu thoáng bình phục. Trần Cửu Ca lúc này mới có rảnh dò xét bốn phía. Hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một cái xinh đẹp như hoa nữ tử ngồi tại bên giường. Đối phương người mặc màu xanh nhạt váy áo, đầu đội bạch ngọc trâm, khuôn mặt trắng non tinh xảo, mặt mày chớp động ở giữa, cố phán sinh tư, rất là động lòng người. Chính là Hạ Oanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Cửu Ca vô ý thức hỏi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình. Áo ngoài đã bị bỏ đi, chỉ còn bên trong xuyên áo lót. Hôm qua ngươi uống say, ta liền đem ngươi mang về. Hạ Oanh ngồi tại bên giường, đôi mắt ôn nhu. Trần Cửu Ca đầu còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhíu mày dò hỏi, nơi này là chỗ nào? Dư Diêu huyện, Duyệt Lai khách sạn. Hạ Oanh đáp, biết rõ mình thân ở phương nào. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, giống như thủy triều hiện lên ở Trần Cửu Ca trong đầu. Hắn nhớ lại, sắc mặt trắng nhợt. Hô. Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, ngăn chặn đáy lòng cảm xúc. Một bên Hạ Oanh quan sát đến Trần Cửu Ca biểu tình biến hóa. Nàng đứng dậy, từ dưới giường lấy ra một cái bô. Trần Cửu Ca hoàn hồn, nhìn về phía nàng. Gặp Hạ Oanh như thế phụng dưỡng mình, Trần Cửu Ca trong mắt lóe lên một vòng thanh minh. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, "Ngươi không cần như thế. Lấy tính cách của ngươi, khi lấy được của ta kiếm đạo thiên phú về sau, hoàn toàn có thể rời đi, đi tung hoành giang hồ." Trần Cửu Ca từ say rượu bên trong thức tỉnh, giờ phút này vô cùng tỉnh táo. Hắn cùng Hạ Oanh đồng hành hơn tháng, đầy đủ hiểu rõ Hạ Oanh. Nàng tuyệt đối không phải loại kia hiền thê lương mẫu loại hình. Nghe được tiểu Cửu nghi vấn, Hạ Oanh dừng lại động tác, ngồi trong phòng bên bàn gỗ. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm. "Ban đầu, ta lần đầu gặp ngươi lúc, ngươi hăng hái, tự tin, thần bí." Hạ Oanh mắt lộ ra hồi ức, thần sắc có chút phức tạp. "Ta tại kiến thức đến kiếm thuật của ngươi, biết bối cảnh của ngươi về sau, xác thực đánh chính là cướp đoạt ngươi kiếm đạo thiên phú ý nghĩ. Nhưng là, chúng ta Hạng gia thôn linh bí pháp có một cái thiếu hụt, ta như nghĩ thôn phệ thiên phú của ngươi, nhất định phải đối ngươi động tâm." Nói đến đây, Hạ Oanh đôi mắt cụ xuống, dưới tay phải ý thức bỏ vào trên bụng. Cổ võ tuyệt học thần dị vô cùng, đều có kỳ hiệu. Nhưng thế gian vạn vật là cân bằng, cương đại thường thường đại biểu cho đại giới. Ngươi là ta nam nhân đầu tiên, cũng là tái tạo ta võ đạo đường ân nhân. Có Trần Cửu Ca kiếm đạo thiên phú, Hạ Oanh võ đạo hạng, nói ít cất cao một cái cấp bậc. Ngày sau, thiên nhân cảnh, cho dù là lục địa thần tiên cảnh cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời. Thiên phú loại vật này là trời sinh. Thi triển xong thôn linh bí pháp, Hạ Oanh như là tân sinh. Hạ Oanh ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Trần Cửu Ca, lẩm bẩm nói, "Cửu Ca, ta không thích ngươi bây giờ bộ này đổi phế dáng vẻ. Bất quá, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ thực hiện hứa hẹn nuôi ngươi." Trong óc nàng hiện hiện lần đầu gặp Trần Cửu Ca lúc, đối phương tùy ý, thoải mái, tự nhiên. Chương 133, Thất thải quang hoa chương 133, Thất thải quang hoa nghe Hạ Oanh giải thích. Trần Cửu Ca vô ý thức nhìn về phía đặt ở trong phòng nơi hẻo lánh bên trong gương đồng. Gương đồng chiếu rọi ra hắn bây giờ dáng vẻ. Râu ria sồm soàm, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt lưu lại tơ máu, tóc hai bù xù. Một bộ đổi phế bộ dáng. Nhìn thấy mình trong kính, Trần Cửu Ca trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Khi nào? Hắn vậy mà biến thành bộ dáng này, trở nên không còn là chính mình. Miệng bên trong Trần Cửu Ca nổi lên một trận đắng chát. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn thẳng trong kính. Giờ khắc này, Trần Cửu Ca biết mình cần tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Thần đại thanh linh không chết, nàng chỉ là cùng mình phân rõ giới hạn, không muốn lại để ý chính mình. Chuyện này vốn là lỗi của hắn. Trong lòng Trần Cửu Ca than nhẹ, mắt lộ ra tiêu điều. Hắn không biết Thần Đại Thanh Linh có thể hay không tha thứ chính mình, nhưng hắn biết, hiện tại hắn cùng Thần Đại Thanh Linh là thật kết thúc. Trần Cửu Ca mím môi, đè xuống tâm tình trong lòng. Hắn ngồi thẳng thân thể, đem rối tung tóc nắm lên. Ngồi tại bên bàn gỗ Hạ Ngoanh thấy thế, từ bên cạnh mang tới một trầm, đưa cho Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca tiếp nhận, tùy ý cắm ở trên đầu, trói buộc chặt sợi tóc. Làm chút nước đến, ta rửa mặt. Trần Cửu Ca tiếng nói có chút khàn khàn nói. Hạ Ngoanh đẩy cửa ra, hô một tiếng Điếm Tiểu Nhị. Không bao lâu, Điếm Tiểu Nhị dẫn theo một bình nước nóng đi lên. Hạ Ngoanh chuyển đến chậu rửa mặt, đem nước nóng đổ vào trong chậu, phụ dưỡng Trần Cửu Ca rửa mặt. Trần Cửu Ca từ bên cạnh cầm lấy dao cạo, cạo đi trên mặt mình nhiều ngày chưa phá, như cỏ dại lộn xộn sinh trưởng sợi râu. Đợi rửa sạch mặt, Trần Cửu Ca nhìn qua trong gương đồng chính mình. Trong kính hắn mặc dù vẫn như cũ sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt có tơ máu dày đặc, nhưng trạng thái tinh thần so với đã vừa mới muốn tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn mình trong kính, Trần Cửu Ca mặt tái nhợt bên trên gạt ra một cái tiêu dung. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên Hạ Ngoanh. Kiếm ý ta đưa ngươi. Mặt khác, ta không cần ngươi nuôi. Trần Cửu Ca hơi dừng một chút, hơi có vẻ tái nhợt tiểu tụy trên mặt triển lộ tiêu dung. Ta giống như không cùng ngươi đã nói. Ta nhưng thật ra là một cái đầu bếp. Một cái rất tốt đầu bếp. Thời gian trôi qua, giống như suối nước cọ rửa đá cội. Đông nhiên nhớ lại lúc, túi đầu nhìn về phía trong sông, đá cội bên trên đã chẳng biết lúc nào thêm ra một cái hố nhỏ. Trung tuần tháng 5, ứng tiên phủ, thành Nam Kinh bên ngoài. Một đầu tới gần dòng suối nhỏ trong rừng cây. Một đạo người mặc áo xám, lưng đeo trường kiếm trung niên thân ảnh ngồi xổm ở suối nước bên cạnh. Hắn dùng một đôi phát ra vô biên cô độc, cô tịch đôi mắt nhìn chăm chú lên suối nước bên trong bóng loáng đá cội. Liên miên bất tuyệt, lực đạo nhu hòa suối nước sông qua đá cội. Bóng loáng đá cội bên trên, bị dòng nước sông qua địa phương, hướng vào phía trong lõm, có một cái hố nhỏ. Suy, phía sau hắn vang lên vài tiếng con ngựa tê mình. Kiếm chủ, một đạo thanh âm của nam nhân từ phía sau hắn truyền đến. Cổ Phong lấy lại tinh thần, sắc mặt mang chút mỏi mệt. Hắn đứng người lên, hỏi, thế nào? Kiếm cung ngũ đường chủ một trong Thiên Dương kiếm trình đỉnh đứng ở phía sau Cổ Phong, chắp tay cung kính nói, kiếm chủ, mọi người nghỉ ngơi đều không khác mấy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trình đỉnh ngữ khí cung kính. Cổ Phong trong mắt lắc đầu. Hắn mỏi mệt, khan giọng thanh tuyến trình đỉnh bên tai vang lên, chúng ta đi không xong. Nghe vậy, trình đỉnh đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng giật mình. Kiếm chủ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hoa một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, mắt lộ ra cảnh giác. Trong rừng cây ngừng lại mấy chiếc hàng hóa chuyên chở xe ngựa. Xe ngựa chung quanh ngồi 10 cái người áo đen. Bọn hắn gặp Trình Đình rút kiếm, từng cái tất cả đều đứng lên, cũng rút ra binh khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Cổ Phong nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, mở miệng nói ra, các hạ là Ngọc Diệp Đường vị kia, có thể ra gặp một lần. Vừa mới nói xong, soạn, một tiếng vang nhỏ, một đạo người mặc váy đen, dáng người tinh tế thon dài thân ảnh từ nơi không xa tán cây bên trong nhảy xuống. Hơn 10 đạo áo đen thân ảnh cũng đồng thời từ phía sau cây như quỷ mị xuất hiện. Ngọc Diệp Đường người. Trình Đình nghe nói như thế, trong lòng kinh hãi. Nửa tháng trước, kiếm chủ tại Kiếm Cung cùng Hạng Anh đại chiến, hai người đấu cái lực lượng ngang nhau. Sau trận chiến này, kiếm chủ kiểm kê tàn binh thuộc cấp, bỏ qua Kiếm Cung hướng bắc rời đi. Đi một đường đều bình yên vô sự, hiện tại làm sao bị Ngọc Diệp Đường người ngăn chặn? Trong lòng Trình Đình chua xót, bất đắc dĩ. Cổ Phong đứng tại bờ sông, đi xuôi dòng sông gió phất qua, gợi lên hắn ống tay áo phần phật. Cổ Phong nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đứng đấy một đạo váy đen thân ảnh. Đối phương trên mặt mang theo lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi linh động trong mắt lạnh như băng. Các hạ là Ngọc Thủ Tu La Trần Liên. Cổ Phong từ Tiểu Liên trang phục cách ăn mặc nhận ra thân phận của nàng, tiếng nói khàn giọng mà hỏi. Tiểu Liên cũng nói. Nàng lạnh lông mày dựng thẳng lên, cùng Cổ Phong cách xa nhau 3 trượng khoảng cách. Gió nhẹ thổi qua, gợi lên nàng vào áo. Hoa. Thanh thúy tiếng kiếm reo truyền ra. Cổ Phong rút ra trường kiếm bên hông. Cái kia song phảng phất chịu đựng vô số tuế nguyệt cô độc con ngươi, rơi trên người Tiểu Liên. Thân ảnh của đối phương lại như vậy đơn bạc, tinh tế. Nếu không phải kia băng lánh ngút trời sát khí, cho dù ai nhìn thấy đối phương, chỉ sợ đều sẽ coi nàng là thành một cái đáng yêu nữ hài tử. Nhưng chính là như vậy đáng yêu một cái nữ hài tử, trên thân lại tản mát ra để Cổ Phong động cũng không dám đa động một chút nguy cơ sinh tử cảm giác. Đây là một loại cảm giác, chỉ cần mình đa động một chút, liền sẽ chết mất cảm giác. Cổ Phong cũng không e ngại tử vong, tương phản, hắn rất khát vọng tử vong. Chỉ có chân chính tịch diệt chết đi, mới có thể để cho cái kia khỏa cô độc tâm triệt để bình tĩnh. Giờ khắc này, Cổ Phong rất hiếu kỳ, như thế tinh tế, đáng yêu một cái nữ hài tử, trên thân làm sao lại mang đến cho mình cảm giác nguy cơ đáng sợ như vậy? Loại nguy cơ này cảm giác là Trần Cửu Ca, Hạ Anh đều không thể mang đến cho hắn. Tại loại này hiếu kỳ hạ, Cổ Phong xuất kiếm. Hắn vừa ra tay dùng chính là Thần Kiếm Sơn trang bí truyền độc kiếm thuật. Ngoại nhân chỉ biết độc kiếm thuật đáng sợ, lại không biết môn kiếm thuật này cả đời chỉ có thể dùng 3 lần. Mỗi một lần sử dụng đều là đang tiêu hao sinh mệnh. Môn kiếm thuật này vốn là cho kiếm nô chuẩn bị. Lần này là Cổ Phong tập thành về sau lần thứ 2 sử dụng. Siêu, kiếm phong tiếng vang lên. Tại xuất kiếm trong nháy mắt, Cổ Phong hai mắt mê ly, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hắn thấy được một đạo lấp lánh kim quang, một đám thần bí huy hoàng. Không ai có thể hình dung tia sáng kia mỹ lệ. Cổ Phong chết rồi, chết tại cái kia đạo thất thải sắc chói lọi quang hoa hạ. Chương 134, Thiên Thành giáo chủ. Chương 134, Thiên Thành giáo chủ. Gió nhẹ thổi qua bên khe suối. Phốc ảnh. Cổ Phong ngã trên mặt đất, hai mắt mê say. Trước khi chết, hắn phảng phất thấy được trên đời này nhất động lòng người cảnh sắc, trong mắt cô độc đều bị đánh động, triển lộ ra vẻ say mê. Thiên Dương kiếm Trình Đình cùng với các kiếm cung môn nhân nhìn thấy cái này màn, dọa đến hồn phi phách tán, mặt như màu đất. Trình Đình ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo đứng tại suối nước bờ sông váy đen thân ảnh, rút kiếm cánh tay như nhũn ra, hai chân run rẩy, trong lòng để không nổi mảy may chiến ý một chiêu liền miểu sát Cổ Phong. Nàng đây là thực lực gì? Cốc cốc. Đứng sau lưng Tiểu Liên Ngọc Diệp Đường bọn sát thủ, mắt lộ ra sát ý, giữ im lặng, đồng loạt di chuyển bộ pháp, bước chân dần dần tăng tốc, nhào về phía đám kia đã dọa sợ kiếm cung môn nhân. Băng lãnh, sáng tỏ đao quang kiếm quang hiện lên. Đám người kịp phản ứng, bọn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhanh chân liền chạy. Làm sao? Bọn hắn vừa mới chuyển qua thần, băng lãnh, sắc bén mũi kiếm liền đã xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn. Trong rừng vang lên một mảnh thê thảm, thống khổ kêu rên. Nồng đậm tan không ra huyết khí bị gió thổi động, hù dọa trong rừng chim bay. Tiểu Liên tay phải cụ xuống, che đậy kín trong lòng bàn tay một vòng kim hoàng sắc. Cổ Phong là nhất phẩm đỉnh phong, nửa bước tông sư, cổ võ kiếm nô, lòng mang kiếm ý, còn nắm giữ độc kiếm thuật loại này quỷ dị võ học. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể bước vào tiên tiên tông sư cảnh giới. Chỉ tiếc, nửa bước tông sư cũng là nhất phẩm. Tiểu Liên chậm rãi đi đến Cổ Phong bên cạnh thi thể, túi người xuống, chứng nhận Cổ Phong thân phận. Đãi nàng xác định Cổ Phong không phải người khác dịch dung giả mạo về sau, một lần nữa đứng người lên. Siêu siêu. Ngọc Diệp Đường bọn sát thủ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, một lần nữa trở lại Tiểu Liên trước mặt một chỗ, đứng thành một hàng. Tiểu Liên đưa tay vung khẽ. Bọn sát thủ hiểu ý, hướng xe ngựa chạy đi. Bành! Sáng tỏ ánh đao lướt qua. Một sát thủ bổ ra hàng dương khóa, chân trái vừa nhấc, chú ý cẩn thận đá văng ra nắp dương. Mở dương ra, hắn thân thể như bùn thu rút về phía sau, phòng bị khả năng tồn tại cơ quan ám khí. Đợi một hơi, gặp cái dương không có động tĩnh. Sát thủ một lần nữa xích lại gần, túi đầu xem xét, chỉ gặp trong dương tràn đầy nặng nề hòn đá. Bành! Bành! Cái khác sát thủ cũng đều mở ra hàng dương, bên trong không có sai biệt, tràn đầy hòn đá. Bọn sát thủ liếc nhau, mũi chân điểm nhẹ, một lần nữa nhảy vọt đến Tiểu Liên trước người. Trong dương chỉ có hòn đá, cũng không một thanh hàn thân ảnh. Ngọc Diệp Đường ám đường phó đường chủ chắp tay báo cáo. Tiểu Liên ánh mắt không có chút rung động nào. Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Bọn sát thủ không nói, riêng phần mình thi triển ra thân pháp. Một hơi sau, thân ảnh của bọn hắn tiêu tán ở trong rừng, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng nồng đậm mùi máu tanh. Cùng một thời gian, ứng tiên phủ, bên trong thành Nam Kinh, Định Viện Tiêu cục trụ sở nhà kho. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, đặt ở trong kho hòm gỗ lớn bị người mở ra. Cái dương mở ra. Mở dương người mượn nhờ có chút ánh sáng yếu ớt, dò xét trong dương hàng hóa. Một người mặc váy áo xanh lục, sắc mặt tái nhợt thiếu nữ nằm tại trong dương. Nàng hô hấp chậm chạp, mặt không có chút máu, co quắp tại trong dương, như là một cỗ thi thể. Mở dương người nhìn mấy lần, miệng bên trong phát ra vài tiếng chậc chậc. Hắn đưa tay phải ra, cùng nổi lên hai ngón, đặt ở lục y thiếu nữ chỗ cổ. Cảm thụ một chút đối phương chậm chạp khiêu động tâm mạch. Còn tốt, còn tốt. Cái này giả chết tán thật sự là danh bất hư truyền. Mở dương người thu tay lại, nhìn xem co quắp tại trong dương lục y thiếu nữ, cười quái dị một chút, nói ra, đoạn đường này ngươi liền thành thật một chút đi, chờ đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cầm tới Thiên Nguyệt Lục Hợp kiếm lâu như vậy, thể nội kiếm ý ngưng mà không thật, thật sự là đem kiếm pháp luyện đến chó trong bụng đi. Mở dương người hừ lạnh một tiếng, đắp lên cái dương. Tại cái dương ăn mặn mới khóa lại, hắn lại cất bước đi hướng cái khác cái dương. Kẹt kẹt. Một tiếng, mở dương ra, lộ ra một cái hôn mê nam nhân. Đối phương một bộ đồ đen, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy, mặt không có chút máu. Nhìn thấy cái này nam nhân, mở dương người vừa ý nhẹ gật đầu. Người này Cổ Phong bồi dưỡng cũng không tệ, tư chất bình thường, lại đã luyện thành tinh túc kiếm pháp, nhưng còn chưa đủ, vẫn cần rèn luyện. Mở dương người như cùng ở tại lợi bình hàng hóa, nói lên vài câu, sau đó lại buông xuống cái dương. Hắn hành tẩu ở trong kho hàng, lần lượt đem mở dương ra, nhìn một chút hàng hóa phẩm tướng, toàn bộ nhìn một lần về sau, mở dương người coi như hài lòng nhẹ gật đầu. Mang về, còn muốn rèn luyện một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Hy vọng về thời gian tới kịp đi. Mở dương người than nhẹ một tiếng, cất bước đi đến trước cửa kho hàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Phát ra nhiệt ý ánh nắng rơi xuống, xua tán đi trên người có chút dầm mát hàn khí. Vừa ra khỏi cửa, chính là một cái rộng lớn rộng thoáng đại viện. Trong nội viện có thật nhiều người mặc áo ngắn hán tử, bọn hắn xách vật nặng, bước nhanh đi tới. Trong đó mấy người nhìn thấy Mở Dương người, mặt lộ vẻ ý cười, cung kính hô, "Tiêu đầu." Định Viễn Tiêu cục 12 Tiêu đầu một trong Phích Lịch Kim Đao Mã Kim Đao nhẹ nhàng nâng tay, lấy làm đáp lại. Gặp Mã Kim Đao từ nhà kho ra. Trong đó một người mặc áo gấm trung niên nhân bước nhanh đi tới, do hỏi, "Tiêu đầu, lần này hàng thế nào?" Mã Kim Đao cười cười, "Không tệ, đi thôi. Chớ có để cố chủ sốt ruột chờ." Đạt được đáp án, áo gấm trung niên nhân hiểu ý, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Hắn xoay người, bước nhanh rời đi, đi triệu tập nhân thủ. Không bao lâu, Khải Tiêu xuất phát. Theo một tiếng hét to, chở khách nặng nghề hàng dương Tiêu đội lái ra đại viện. Dẫn đầu Mã Kim Đao cưỡi tại thượng cấp thanh tông mã bên trên, tự mình dẫn đội hộ tống nhóm này hàng hóa. Định Viên Tiêu cục cắt vây chung quanh, mắt lộ ra cảnh giác, cẩn thận phòng bị. Nhóm này hàng nghe nói là Phượng Dương phú thương muốn, tiêu kim mấy ngàn lượng, phi thường chân quý. Một chuyến tiêu nếu là không đi công tác sai, hoàn chỉnh đi xuống, mỗi người có thể phân không ít mất lượng. Nam Kinh đến Phượng Dương khoảng cách không xa, chuyện tốt bực này, một năm có thể gặp được một lần, coi như đụng đại vận. Mã Kim Đao ngồi ngay ngắn lập tức, mang theo giới trướng Tiêu sư đi tại bản đá xanh trên đường. Người đi trên đường, võ giả thời thế, nhao nhao né tránh. Định Viễn tiêu cục là bây giờ Đại Vũ tứ đại tiêu cục một trong, thực lực hùng hậu, tại Hắc Mạch hai đạo đều có rất lớn danh khí. Tiêu đội đi ra phố dài, rẽ ngoặt thời điểm, một đội người mặc màu đen tạo áo, eo đeo kim chủy thủ lục phiến môn bộ khoái đón. Bọn hắn bộ pháp đội vàng, người cầm đầu là một cái hơn 50 tuổi lão giả, hai mắt tinh xảo, huyệt thái dương cao cao nâng lên, bộ pháp trầm ổn hữu lực, xem xét chính là nội công có thành tựu người luyện võ. Mã Kim Đao đưa mắt nhìn lên, nhận ra đối phương, nắm chặt cương ngựa, hô, Nô Bộ Đầu. Nghe được tiếng la, họ Nô Bộ Đầu bước chân trì trệ, ánh mắt sắc bén đảo qua đi. Thấy là Mã Kim Đao, hắn thu liễm lại trong mắt kiên quyết, chắp tay trầm giọng nói, Mã Tiêu Đầu. Mã Kim Đao gặp lục phiến môn bọn bộ khoái nhóm thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nhịn không được hỏi, Nô Bộ Đầu, đã xảy ra chuyện gì, nhưng cần chúng ta hỗ trợ. Nghe nói như thế, Nô Bộ Đầu trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn lắc đầu nói, chuyện này, Mã Tiêu Đầu nhưng giúp không được gì. Giang Tây Rộng tin phủ bên kia truyền đến tin tức, nói là tám phường huyện huyện lệnh bị giết. Nghe nói như thế, Mã Kim Đao chắt lưỡi nói, Giang Tây sự tình. Cái này tám cây tử đánh không chạm đất phương. Nô Bộ Đầu thở dài, Mã Tiêu Đầu có chỗ không biết, việc này cùng ma giáo có quan hệ. Thiên Thành giáo cho tàn lại cháy, giáo chủ Trình Thực rời núi, giết tám phường huyện lệnh, còn đồ diệt trong núi một cái bách hộ chi thôn, phóng hỏa đốt rừng, chết hơn 300 người. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Chương 135, kiếm khách, kỹ nữ chương 135, kiếm khách, kỹ nữ Giang Tây, kiến sư phụ. Nam Phong huyện bên ngoài, rậm rạp cây lâm trung lập lấy một khối hai người cao tảng đá xanh. Đá xanh ngồi phía sau ba người, hai nam một nữ. Nam, một người tướng mạo tuổi trẻ, ước chừng 15-16 tuổi, người mặc lam nhạt áo gấm, một cái khác dung mạo thường thường, tuổi tác tiếp cận 30, một bộ nho sinh cách ăn mặc. Nữ, tuổi tác càng ấu, bất quá 13-14 tuổi, dung mạo thanh lệ, một bộ màu đậm vải thô áo gai, trên mặt được bụi đất che chắn dung nhan. Ba người lưng tựa đá xanh, ngồi trên mặt đất. Trước mặt đặt vào hai con túi nước cùng một chút lương khô, thịt khô. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm chút đồ ăn, từng ngụm ăn. Thực ra, càng đi về phía trước đi, chính là Nam Phong huyện. Mấy ngày nay, mỗi ngày ăn lương khô, miệng đều nhạt nhẽo vô vị, nếu không đợi chút đi qua, chúng ta tìm quán rượu ăn bữa ngon. Năm đó gần 30, nho sinh cách ăn mặc nam nhân vẻ mặt đau khổ, đối bên cạnh thiếu niên nói. Thiếu niên nghe xong, đem trong tay lương khô tiến đến bên miệng, hung hăng cắn một cái. Hắn nhìn về phía Nam Phong huyện phương hướng, miệng bên trong nhai lấy lương khô, suy tư một lát sau, nói ra, "Được." Nói xong, thiếu niên nhìn về phía một bên nữ hải, hỏi, "Phía trước chính là Nam Phong huyện, ngươi còn muốn tiếp tục đi theo chúng ta?" Nữ hải nhẹ nhàng gật đầu, đem trong miệng lương khô nuốt xuống, đôi mắt u ám, thần sắc mỏi mệt. Nho sinh cách ăn mặc nam nhân cười cười, "Lên chúng ta chiếc này thuyền hải tặc, coi như không tốt hạ." Đoán chừng lục phiến môn bên kia đã truyền âm lên. "Đợi chút nữa tiến Nam Phong huyện nhìn xem, lục phiến môn cho chúng ta an cái gì cùng hung cực các tên tuổi." Thiếu niên nghe vậy không nói. Hắn nóng nhìn cách đó không xa bầu trời xanh thẳm, khóe miệng lộ ra cười khổ. Ban đầu, hắn chỉ là nghĩ đưa cái tin a. Sự tình vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Hơn một tháng trước, Trần Thực từ Trọng Cửu Nguyên chỗ đạt được thư tín. Hắn càng nghĩ, quyết định đi trước Miêu Cương đem thư đưa. Trần Cửu ca bắt thượng phá quán, mục tiêu là một năm sau chủ thần giải thi đấu. Tính toán thời gian, về thời gian đầy đủ mình đi trước một chuyến Miêu Cương, lại đi biện lương cùng Cửu ca tụ hợp. Hạ quyết tâm, Trần Thực đeo lấy bao phục, một mình đơn hành, hướng Miêu Cương phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này, hắn khi thì đi thong thả, khi thì thi triển kinh công, khi thì thuê ngựa. Thời gian 6 năm quá khứ, Trần Thực tại võ đạo thiên phú dị bẩm, nhất là tại tu luyện hư giáng quyết nhiếp thần thuật loại này tà môn võ học bên trên càng đột xuất. Bây giờ phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi, có thể thắng qua Trần Thực không cao hơn 5 cái. Tiên tiên không ra, Trần Thực có thể trên giang hồ đi ngang. Dù là chọc tới tiên tiên cường giả, cũng có thể tùy tiện thoát thân. Hắn vừa đi vừa nghỉ, đi gần 1 tháng, trên đường đi bình an vô sự. 10 phần thuận lợi đến Giang Tây Rộng Tín phủ. Vĩnh Phong huyện bên ngoài, rộng lớn không người trên quan đạo. Trần Thực bước chân nhanh chóng, một bước phóng ra, chân trước còn chưa rơi xuống đất, chân sau đã đưa ra. Một trước một sau ở giữa, giống như kề sát đất phi hành, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tại võ học một đạo đã có cao nhân phong phạm. Hành tẩu như bay, tốc độ cực nhanh. Liêu gia hư giáng quyết tuy nói là truy cầu hài lòng ý ma công, một khi nội tâm không thông suốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng có lợi có hại. Cái môn này võ học tại nhanh bên trên làm được cực hạn. Bây giờ Trần Thực bất luận là chân khí vận hành tốc độ, vẫn là chân khí tốc độ khôi phục, đều nhanh dọa người. Chạy gấp cho tới trưa, chân khí trong cơ thể tiêu hao bất quá mới 2 thành. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, cái này 2 thành chân khí lại có thể rất nhanh khôi phục lại. Cái này khiến Trần Thực không khỏi suy nghĩ sâu xa, hắn ngày nào nếu là đạt tới tiên thiên cảnh, pháp thượng cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh, cái này chân khí tốc độ khôi phục lại nên có bao nhanh. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như được là chân khí vô hạn. Siêu siêu. Trần Thực thi triển khinh công pháp môn, hai chân một điểm liền tùy tiện vượt qua hơn 20 trượng. Đại hắn cuối tầm mắt trên quan đạo xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ người đi đường, Trần Thực lúc này mới thu hồi chân khí, đổi lại đi bộ. Theo dòng người, tiến vào Vĩnh Phong huyện thành. Trần Thực ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngày treo cao, treo ở chính giữa, tùy ý phát ra nhiệt lượng. Người đi trên đường đều là bước chân vội vàng, không dám quá nhiều dừng lại. Theo thời gian nhập hạ, thời tiết cũng là càng phát ra nóng bức. Canh giờ bên trên tới gần buổi trưa, cũng nên tìm địa phương ăn cơm. Trần Thực tiện tay ngăn lại một người qua đường, hỏi thăm khách sạn vị trí. Biết được vị trí về sau, hắn đi tại bàn đá xanh trải trên đường cái, chạy tới Duyệt Lai khách sạn. Vừa đi không bao xa, một cỗ để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm bay tới. Trần Thực định thần nhìn lại, chỉ gặp Vĩnh Phong huyện đầu đường, có tiểu thương phiến đang bán một loại tên là dụ sủi cảo đặc sắc quả vặt. Hắn ngửi được mùi thơm, đi qua hỏi được giá tiền, mua một bát vừa đi vừa ăn. Tại Trần Thực ăn nửa bát, chuyển qua hai con đường ngõ hẻm sau. Đồng nhiên, cái ba, một tiếng vang lớn hỗn hợp có nữ nhân hoảng sợ gào thét từ đỉnh đầu truyền đến. Một tiếng này đem người đi trên đường tất cả đều giật nảy mình. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, mắt lộ ra hiếu kỳ. Chỉ gặp đạo bên cạnh là một tòa hoa mỹ kiến trúc cao lớn. Kiến trúc treo một cái màu lót đen chữ vàng hàng hiệu biển, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to. Trần Thực cũng định thần nhìn lại. Chỉ gặp kia bảng hiệu bên trên viết Kim Hoa Các. Kim Hoa Các. Miệng bên trong Trần Thực nhai lấy dụ sủi cảo, mảnh một suy nghĩ, con mắt cười nheo lại. Một trận gió nhẹ lướt qua, nồng đậm son phấn hương bay tới. Loại địa phương này, Trần Thực rất quen. Nhà hắn sát vách chính là dư hàng nổi danh Thanh Lâu. Mặc dù hắn không có đi qua, nhưng cũng nói nghe đồn đãi, nghe nói qua đây là làm gì vậy địa phương. Trần Thực cùng người đi trên đường, ngừng chân quan sát, xem náo nhiệt. Không biết cái này Vĩnh Phong huyện Kim Hoa các chuyện gì xảy ra, vậy mà náo ra lớn như vậy độc tĩnh. Trần Thực dùng đũa chúc kẹp lên một viên dụ sủi cảo. Ngay tại hắn sắp đem dụ sủi cảo để vào trong miệng thời điểm, ba, một tiếng, Kim Hoa các sát đường gian phòng lầu 6 cửa sổ đột nhiên bị người phá tan, bên trong đến rơi xuống một bóng người. Đạo nhân ảnh kia vừa vặn tại Trần Thực hướng trên đỉnh đầu, chữ câu câu hướng Trần Thực rơi tới. Trần Thực tắt lưỡi, để qua thân hình, không định lẫn vào việc này. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Trần Thực dư quang thoáng nhìn, phát hiện đến rơi xuống chính là nữ tử. Một người mặc váy dài màu đỏ, trang dung xinh đẹp, làn da trắng nõn, tay trói gà không chặt kỹ nữ. Trần Thực một chút do dự, than nhẹ một tiếng, vẫn là ra tay giúp đỡ, để nữ tử kia một chút. Hắn nếu không xuất thủ, nữ tử này từ lầu 6 càng xuống, nói ít cũng muốn rơi xương cốt đứt gãy, tính mệnh khó đảm bảo. Nữ tử rơi xuống đất thân hình lảo đảo, xinh đẹp trên mặt còn mang theo một vòng kinh hoàng. Siêu, một tiếng. Tại nữ tử rơi xuống đất đồng thời, lầu 6 trong cửa sổ lại nhảy ra một thân ảnh. Một người mặc màu mực áo đen, cầm trong tay trường kiếm tuổi trẻ kiếm khách nhảy xuống tới. Khu khu. Tuổi trẻ kiếm khách ước chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, nhảy xuống cao lầu về sau, một ngụm nội lực xách ở, ngay sau đó liền hò khan mấy tiếng. Trần Thực lườm đối phương một chút, chỉ gặp trẻ tuổi kiếm khách mặt tái nhợt bên trên mọc ra màu đỏ hoa mai điểm lấm tấm, khóe mắt sưng to lên, hốc mắt biến thành màu đen. Chương 136, bạch y áo đỏ chương 136, bạch y áo đỏ khu khu. Áo trắng kiếm khách từ lầu 6 nhảy xuống, phản phất khiên động khí huyết, khóe miệng ho ra một cỗ máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ hắn áo trắng. Chung quanh người đi đường nhìn thấy cái này màn, có người thầm hô, thật là nghiêm trọng bệnh hoa liễu. Tê, nhanh cách hắn xa một chút, chớ có bị truyền nhiễm. Hừ hừ, ta liền biết xuất nhập loại địa phương này người, cuối cùng cũng có một ngày sẽ nhiễm lên hoa liễu. Đáng hận, nhà ta kiêm lịch tử thích nhất đến Kim Hoa Các. Người đi đường thấp giọng nghị luận. Áo trắng kiếm khách nghe xong sắc mặt trở nên xanh xám. Bạch, chói mắt kiếm quang hiện lên. Hắn thả người bật lên, một kiếm đâm về Trần Thực sau lưng áo đỏ kỹ nữ. Áo trắng kiếm khách xuất kiếm cấp tốc, mũi kiếm trực chỉ nữ tử áo đỏ cổ họng. Ngay tại băng lãnh, sắc bén mũi kiếm sắp đâm trúng lúc. Đinh, một tiếng vang nhỏ. Trần Thực trong tay nắm nuốt một đôi đũa, kẹp lấy áo trắng kiếm khách mũi kiếm. Nhìn thấy cái này màn, áo trắng kiếm khách kinh hãi. Hắn về kiếm thu thế, thân thể ngược lại lướt đi một trượng khoảng cách, rơi xuống đất đứng bước sau. Áo trắng kiếm khách ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thực, trong mắt nhiều xóa thận trọng. Hắn trường kiếm chỉ xéo mặt đất, cau mày nói, ngươi muốn bảo đảm nàng? Trần Thực lắc đầu, khó giữ được. Áo trắng kiếm khách, ngươi biết nàng? Trần Thực lắc đầu, không biết. Áo trắng kiếm khách nhíu mày, vậy ngươi tại sao muốn ngăn lại kiếm của ta? Trần Thực cười nhạt nói, kiếm của ngươi nếu là đâm trúng cổ họng của nàng, rút ra, thế tất tóe lên đại lượng huyết hoa. Hắn lung lay tay phải nửa bát dụ sủi cảo, bắn lên máu, ta cái này dụ sủi cảo còn thế nào ăn? Ngươi. Áo trắng kiếm khách sắc mặt âm trầm, thanh âm trầm giọng nói, ta mời ngươi ăn 10 bát, không, 20 bát. Hiện tại mời ngươi tránh ra. Hắn từ trong ngực lấy ra túi tiền, móc ra một viên phân lượng không nhẹ bạc, ném về phía Trần Thực. Bà đát. Bạc rơi xuống đất, lăn xuống đến Trần Thực trước mặt một thước chỗ. Trần Thực không có tiếp. Áo trắng kiếm khách hít mắt, không đủ. Trần Thực lắc đầu. Áo trắng kiếm khách nhíu mày, đây là vì sao? Trần Thực tự tiếu phi tiểu nói, ta nếu là vì 10 bát, 20 bát dụ sủi cảo tránh ra, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Áo trắng kiếm khách sắc mặt tái xanh, quát lên, vậy ta mời ngươi ăn 100 bát, 1000 bát dụ sủi cảo, như thế nào? Trần Thực cười ha ha, gật đầu nói, có thể. Áo trắng kiếm khách nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Tại hắn gật đầu trong nháy mắt, thân thể bay ra, nhảy vọt đến không trung, đưa tay chính là ba kiếm. Ba kiếm này hàn quang chói mắt, khắp cả người phát lạnh, nhanh đến cực điểm. Chung quanh quan chiến trong người đi đường có võ giả, nhìn thấy áo trắng kiếm khách ra chiêu, trong lòng kinh hãi. Người này vừa ra tay, lại là nhị phẩm thông ngũ cảnh thực lực. Cái tuổi này, coi là thật kinh khủng như vậy. Mọi người ở đây ngu ngơ ở giữa. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng giòn vang. Cái kia đạo áo trắng thân ảnh lần nữa bay ngược mà quay về. Hắn rơi trên mặt đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Áo trắng kiếm khách nheo mắt lại, chữ câu câu nhìn chằm chằm Trần Thực. Ngươi đến tột cùng là ai? Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn ra ba kiếm. Nhưng trước mặt thiếu niên này, lại dùng trong tay đũa tiếp ba kiếm. Động tác nhẹ nhõm, giống như ăn dụ sủi cảo. Đang nói, Trần Thực phản qua đũa, dùng đũa đầu kẹp lên một viên dụ sủi cảo, để vào trong miệng. Hắn một bên nhấm nuốt một bên nói ra, một cái người qua đường. Áo trắng kiếm khách nghe hiểu. Hắn cau mày nói, ngươi là hiệp nghĩa bảng đi đâu một vị? Trần Thực lắc đầu, không phải. áo trăng kiếm khách, ngươi đến tột cùng như thế nào mới có thể để cho mở? Không đợi Trần Thực mở miệng, đứng sau lưng hắn cái kia nữ tử áo đỏ đống nhiên đi ra. Trần Thực nhìn thấy cái này màn, hơi kinh ngạc, ngươi làm gì? Nữ tử áo đỏ dung mạo xinh đẹp, làn da trắng non động lòng người. Trên mặt nàng kinh hoàng biến mất, thay vào đó là một vòng bình tĩnh. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ, chung quanh trong người đi đường truyền ra kinh hô. Là nàng, Kim Hoa Các Hoa Khôi, mẫu đan cô nương. Nghe đồn mẫu đan cô nương bán nghệ không bán thân, tình huống như thế nào, chẳng lẽ là cái này áo trắng kiếm khách phải dùng mạnh? Xuất sinh a, bọn này võ giả ỷ vào biết công phu, chuyện gì đều làm được. Trần Thực lỗ thai khẽ nhúc nhích, đem người chung quanh nghị luận thu vào trong thai, trong lòng cũng có đại khái phỏng đoán. Trang rung động lòng người, Kim Hoa Các mẫu đan cô nương đôi mắt bình tĩnh, cất bước đi đến áo trắng kiếm khách trước người. Nàng nhìn thẳng đối phương, nói khẽ, ngươi nếu muốn lấy mệnh của ta, vậy ngươi liền xuất kiếm đi. Áo trắng kiếm khách khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nói, ngươi không sợ chết? Mẫu đan cô nương nói ra, sợ chết? Áo trắng kiếm khách đổi sắc mặt, âm trầm nói, sợ chết, ngươi vì sao còn muốn tìm chết? Mẫu đan cô nương nhìn thẳng áo trắng kiếm khách, cùng thất thiết, không bằng chết tại dưới kiếm của ngươi. Nghe nói như thế, áo trắng kiếm khách giận dữ. Siêu. Một tiếng, sáng như tuyết trường kiếm nằm ngang ở mẫu đan cô nương trắng loáng trên cổ. Hắn oán hận cắn răng nói, ngươi tình nguyện tìm chết, cũng không muốn đem thân thể cho ta. Ngươi muốn làm trong trắng liệt nữ? Mẫu đan cô nương sắc mặt trắng nhợt. Nàng mặc dù trong lòng e ngại, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, ta không cách nào lựa chọn xuất thân của ta, nhưng ta có thể lựa chọn đem thân thể của mình giao cho ai. Nghe nói như thế, áo trắng kiếm khách cười lạnh. Trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, rơi vào mẫu đan cô nương trước ngực trên quần áo. Ta chỉ cần dùng kiếm vẩy một cái, thân thể của ngươi liền sẽ bị thế nhân nhìn thấy. Mẫu đan cô nương lắc đầu, ngươi sẽ không. Áo trắng kiếm khách nhíu mày, vì cái gì? Mẫu đan cô nương ngước mắt, nhìn về phía áo trắng kiếm khách đỏ bừng hai con ngươi, nói khẽ, ngươi đã đem ta coi như là nữ nhân của ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không cứ để nam nhân nhìn thấy thân thể của ta. Câu nói này phảng phất nói toạc ra áo trắng kiếm khách nội tâm. Mặt của hắn bặm bẹo run rẩy. Áo trắng kiếm khách vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói, nếu là tú bà để ngươi tiếp khách. Hắn lời còn chưa dứt, mẫu đan cô nương tiến lên một bước, mũi kiếm đâm rách nàng quần áo hạ trắng non da thịt, máu tươi thấm qua áo đỏ, nhiễm ra như là ửng đỏ giáng chiều. Mẫu đan cô nương không nói gì, nhưng nàng đã dùng hành động biểu đạt thái độ của mình. Nhìn ra mẫu đan cô nương trong mắt kiên định, áo trắng kiếm khách cắn răng, rủ xuống trường kiếm, phản phất ngược bộ. Ta sắp chết, ngươi đem thân thể của ngươi cho ta, ta thay ngươi làm ba chuyện. Áo trắng kiếm khách trở lại, ngón tay Kim Hoa Các. Kim Hoa Các bên trong tú bà mang theo tay chân trùng hợp chạy ra. Ta có thể thay ngươi giết sạch Kim Hoa Các bên trong tất cả mọi người, thay ngươi cho hả giận. Áo trắng kiếm khách nhìn xem mẫu đan cô nương, tiếng nói khàn giọng nói, ngươi hẳn là rất hận bọn hắn. Mẫu đan cô nương nghe xong, đôi mắt tảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Áo trắng kiếm khách nhíu mày, ngươi cự tuyệt. Mẫu đan cô nương gật đầu, dù là ngươi giết bọn hắn, lại có gì ý nghĩa? Áo trắng kiếm khách ở một giây lát kịp phản ứng, trầm giọng nói, vậy ngươi muốn giết ai? Mẫu đan cô nương lắc đầu, ta không muốn giết ai. Áo trắng kiếm khách thân thể run rẩy, nở đầy hoa mai vằn mặt dữ tợn, ngươi đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng đem thân thể giao cho ta? Chương 137, ba người chương 137, ba người. Mẫu đan cô nương thần sắc bình tĩnh như trước, ta không muốn đem thân thể giao cho ngươi. A! Áo trắng kiếm khách nổi giận, hắn phẫn nộ gào thét, tay vừa nhấc, trường kiếm liền lần nữa chống đỡ tại mẫu đan cô nương tim. Mẫu đan cô nương sắc mặt trắng nhợt, trầm mặc không nói, trong mắt lóe ra một loại nào đó kiên trì. Trần Thực trong tay bưng rượu sủi cảo, một bên ăn một bên nhìn xem. Hắn đột nhiên cảm giác được có một loại hoang đường cảm giác. Cái này áo trắng kiếm khách, áo đỏ kỹ nữ, tính tình đều do vô cùng. Kim Hoa Các tú bà mang theo tay chân, đem hai người vây quanh ở trung ương. Người đi đường ngừng chân quan sát, xem náo nhiệt. Áo trắng kiếm khách cùng mẫu đan cô nương cầm cự được. Một cái muốn có được đối phương thân thể, một cái sợ chết, lại tình nguyện chết đều không muốn đem thân thể giao cho đối phương. Trong đám người, có người nói nhỏ, cái này sẽ không phải là đang diễn trò a? Có khả năng, nghe nói tú bà muốn đem Kim Hoa Các lái đến bên trên tha đi, chúng ta Vĩnh Phong quá nhỏ. Ha ha, cố ý tìm nhiễm bệnh hoa liễu kiếm khách, đem hai người yêu hận gút mắt tìm người tập kết thoại bản, chuyến đi, mẫu đan cô nương giá trị bản thân tăng vọt, lại mở đi bên trên tha, tú bà đánh một tay tính toán thật hay. Tăng vọt, lại tăng vọt không phải là kỹ nữ. Sợ chết, còn muốn thủ tiết, thật sự là đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, cái này trình diễn thật là đủ kém. Người qua đường nhỏ giọng trò chuyện, có người suy đoán đây là diễn kịch, có người âm thầm chảo phúng. Những âm thanh này rơi vào áo trắng kiếm khách và mẫu đan cô nương trong hai. Áo trắng kiếm khách nghe được câu kia chói tai chảo phúng, sắc mặt âm trầm xuống, đột nhiên biến đổi. Bạch, thân ảnh màu trắng phi thân lên, tay nâng kiếm rơi. A, hét thảm một tiếng. Trong đám người chảo phúng mẫu đan cô nương là đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ người, bị áo trắng kiếm khách một kiếm đâm chết. Trường kiếm xuyên qua cổ họng, người kia chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền chết tại đầu đường. Một kiếm xuyên qua, áo trắng kiếm khách rút ra trường kiếm, không đợi giữa yết hầu máu tươi phun ra, lại là một đạo kiếm quang. Đầu người nọ sọ bị một kiếm đeo đầu, trên cổ xuất hiện to bằng cái bát một cái sẹo. Một hơi sau, máu tươi phun ra, áo trắng kiếm khách thả người bay trở về, thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật, phối hợp hắn cái này toàn thân áo trắng như là linh xảo bạch phượng. Hắn hai chân rơi xuống đất, trên mũi kiếm nâng một cái đầu người. Đầu người hai con ngươi mở to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hiển nhiên hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình một câu chảo phúng liền sẽ rơi vào bỏ mình hạ tràng. Áo trắng kiếm khách ra tay giết người. Đám người yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó như là cự thạch từ vạn mét không trung rơi vào trong hồ, bình tĩnh bị đánh phá. A, giết người, giết người, má ơi. Nguyên bản đám người xem náo nhiệt dọa đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra. Nhát gan người tại chỗ liền tiểu trong quần. Trên đường một chút liền loạn cả lên. Kim Hoa các tú bà nhìn thấy địa bộ này, mặt cũng bị dọa trợn nhìn. Trong nội tâm nàng lo lắng, chỉ hy vọng quan sai có thể nhanh lên chạy đến. Một bộ áo đỏ, trang dung động lòng người mẫu đan cô nương cũng bị giật nảy mình. Viên kia chết không nhắm mắt đầu người bị áo trắng kiếm khách dùng kiếm kéo lên, đưa tới mặt nàng trước, cùng nàng đối mặt. Áo trắng kiếm khách áo không dính máu, vẫn là vừa mới bộ kia trắng loan bộ dáng. Hắn trên mũi kiếm nâng đầu người, sắc mặt tâm trầm, đối mẫu đan cô nương nói ra, hiện tại ngươi còn muốn thủ tiết sao? Mẫu đan cô nương thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng nàng môi run rẩy, trong lòng đã e ngại tới cực điểm. Nhưng là cho dù là loại tình huống này, mẫu đan cô nương vẫn như cũ lắc đầu, run giọng nói, ta không, sẽ không đem thân thể cho ngươi. Áo trắng kiếm khách càng thêm tức giận, hắn thủ đoạn phát lực, đầu người bay lên trời, kiếm quang lóe lên, viên kia đầu người bị trường kiếm từ đó một phân thành hai, hoang bạch, đỏ trắng, màu xám sự vật từ đầu từ vậy ra. Khủng bố như thế một màn, càng là dọa đến chung quanh còn thừa không nhiều người đi đường kêu sợ hãi liên tục. Liền ngay cả Trần Thực cũng mất ăn cái gì hào hứng. Hắn lông mày dựng thẳng lên, sinh lòng bất mãn. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, bàn đá xanh trên đường vang lên dày đặc, tiếng bước chân dồn dập. Chỉ tăng trưởng đường phố cuối cùng, chạy tới 10 cái huyện nha bộ khoái. Bọn này bộ khoái rút ra yêu đao, vây quanh. Tại cầm đầu bộ đầu nhìn thấy bị một phân thành hai đầu lâu về sau, hắn nheo mắt, dưới chân vội vàng dừng bước. Cái khác bộ khoái cũng là nhân tình, nhao nhao dừng bước. Kim Hoa các tú bà gặp bộ khoái tới, giữ chặt bộ đầu liền khóc kể lể, vương bộ đầu, ngài có thể tính tới, mau đưa cái này hung đồ bắt lại. Hắn nghi cưỡng bức nhà ta mẫu đan thân thể, còn tưởng là đường phố giết người. Lời này vừa nói ra, áo trắng kiếm khách quay đầu, đem ánh mắt rơi vào vương họ bộ đầu trên thân. Gặp hung đồ đem ánh mắt nhìn tới, vương họ bộ đầu ra mặt run rẩy, trong lòng đem tú bà tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Kim Hoa các tú bà làm bộ thút thít, giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng hoảng sợ tới cực điểm, cố ý đem áo trắng kiếm khách ánh mắt đẩy lên trên thân bộ khoái. Dám đảm đương đường phố giết người võ giả, nghe đối phương ý tứ còn giống như sống không được bao lâu, cái này quá kinh khủng. Nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ mình cũng muốn bàn giao ở đây. Kim Hoa các tú bà hiện tại trong lòng lâm vào mâu thuẫn, nàng đã hy vọng mẫu đan đáp ứng, mau đem tôn này hùng thần mang đi. Vừa hy vọng mẫu đan không đáp ứng, giữ vững thân thể, tiếp tục vì Kim Hoa các chiêu tài. Vương bộ đầu cương lấy khuôn mặt nhìn về phía áo trắng kiếm khách, hắn nhìn kỹ, chú ý tới đối phương mặt mũi tràn đầy hoa liễu vết tích. Vương bộ đầu trừng to mắt, nhớ tới mình từng cùng Lục Phiến môn lão hưu uống rượu lúc nghe nói qua, Dậu Tin phủ có một ma môn, tên là Bạch Phượng môn. Bạch Phượng môn thiếu môn chủ Hoa Mai công tử võ công cao cường, phong lưu thành tính, 6 tuổi liền lưu luyến thanh lâu, cho một thân bệnh hoa liễu, mặt mũi tràn đầy đều là hoa mai. Người này tính tình cổ quái, động một tí liền muốn giết người. Dậu Tin phủ Lục Phiến môn muốn đối phó, lại khổ vì thiếu khuyết nhân thủ, chậm chạp không thể xử lý. Nghĩ tới trải qua, Vương bộ đầu ngầm nuốt nước bọt, biết việc này không phải mình có thể giải quyết. Nếu là bình thường tứ phẩm võ giả, hắn ngược lại là có thể ỷ vào người đông thế mạnh, lương tựa về nhà, có thể bắt được. Nhưng nếu là gặp gỡ tam phẩm võ giả, hắn liền phải lấy lễ để tiếp đón, hào hào nói. Lại càng không cần phải nói Hoa Mai công tử loại này nhị phẩm. Hắn quỳ xuống đến, cho người ta liếm đế giày, người ta đều chê hắn làm bẩn đế giày. Vương bộ đầu hạ giọng, đối một bên tú bà dì thay nói, đây là bị gia, chúng ta làm không ngay ngắn. Tú bà nghe xong, lập tức luôn cuống. Nàng còn muốn đem Kim Hoa các lái đến bên trên tha đầu. Mẫu đan cô nương là nàng cây dụ tiền, nếu là thất thân, chiêu này tài năng lực liền giảm bớt đi nhiều. Tú bà chính kinh hoàng ở giữa, đông nhiên quy công kéo hai lần tú bà gấp áo, dùng ánh mắt ra hiệu, ánh mắt chỉ hướng Trần Thực bên kia. Hắn nhỏ giọng nói, vị gia này cũng không đơn giản. Tú bà ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra Trần Thực không tầm thường. Người bình thường sớm đã bị hủ tệ ra quần, chỉ có Trần Thực đứng tại cách đó không xa, trong tay bưng dụ sủi cảo, một mặt khó chịu nhìn xem áo trắng kiếm khách. Tú bà nhãn châu xoay động, nhiệt tình hô, công tử, nô gia cầu ngài xuất thủ, thủ lao dễ nói. Gặp tú bà hướng mình xin giúp đỡ, Trần Thực cười. Áo trắng kiếm khách, mẫu đan cô nương đồng loạt nhìn về phía hắn. Trần Thực cảm thấy sự tình có chút ý tứ. Hắn nhìn về phía mẫu đan cô nương, cười nói, ta như cứu được ngươi, ngươi nhưng nguyện đem thân thể cho ta. Chương 138, thông minh chương 138, thông minh nghe được Trần Thực mở miệng. A. Áo trắng kiếm khách phẫn nộ thét dài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thực trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Phản phất Trần Thực chỉ cần dám lên trước một bước, liền sẽ bị trong tay hắn lợi kiếm đâm xuyên. Mẫu đan cô nương nghe được vấn đề Trần Thực, hơi sững sờ. Nàng đôi mắt đẹp linh động, nhìn Trần Thực một chút. Không muốn. Mẫu đan cô nương lắc đầu, ngữ khí kiên định cự tuyệt. Trần Thực mỉm cười, đối tú bà buông tay nói, ngươi nhìn. Nàng không nguyện ý. Dù là ta cứu nàng, cũng không có gì tốt chỗ. Tú bà nhất thời nghẹn lời, vội vàng nói bổ sung, có chỗ tốt. Có chỗ tốt. Công tử, chỉ cần ngài chịu ra tay, Kim Hoa các nguyện ý cho 500 lượng ngân phiếu, lấy làm tạ ơn. Nghe được 500 lượng tạ ơn. Trung quanh trên đường gà lớn, nhìn xa xa người đi đường mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái gì? Kim Hoa các vậy mà nguyện ý ra 500 lượng. Trần Thực nghe vậy cười một tiếng, dùng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng móc hai lần lỗ thai, nói ra, ta không thiếu tiền. Gặp Trần Thực không muốn xuất thủ tương trợ, tú bà đành phải đem hy vọng ký thác vào đám người chung quanh bên trong. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, hô, vị cao nhân nào nguyện ý xuất thủ, giải cứu nhà ta mẫu đan. Được chuyện, Kim Hoa các nguyện ý ra năm. 800 lượng lấy làm tạ ơn. Tú bà cắn răng một cái, đem tiền thù lao nâng lên 800 lượng. 800 lượng. Ba chữ này phảng phất biến thành thực chất, chiếu nặng nện ở người chung quanh trong lòng. Đây chính là 800 lượng a. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu một tháng bổng lộc bất quá mới 50 lượng. Chỉ cần cứu Mâu Đan cô nương, liền có thể đạt được Lục Phiến Môn tổng bộ đầu một năm còn nhiều tiền thù lao. Trong lúc nhất thời, chưa từng rời đi đám người nhìn về phía Mâu Đan cô nương ánh mắt trở nên lửa nóng. Cơ hồ tại Tú bà vừa dứt lời trong mấy mắt. Siêu. Một tiếng vang nhỏ. Một đạo áo xanh thân ảnh từ trong đám người nhảy ra. Người kia rơi xuống đất, hoa một tiếng liền triển khai trong tay quả xếp. Gặp có người xuất hiện, đám người đồng loạt nhìn lại. Người tới là một cái nho sinh cách ăn mặc, tuổi tác ước chừng 30 trên dưới tuổi trẻ nam nhân. Hắn một bộ thanh sam, cầm trong tay quả xếp, trên mặt cười ôn hòa ý Tú bà nhìn thấy nam nhân, vội vàng hỏi nói, tiên sinh nhưng nguyện xuất thủ. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cười nói, 800 lượng, cũng không phải một con số nhỏ. Tú bà gặp nam nhân cố ý xuất thủ, mặt lộ vẻ ý cười. Bất quá. Tiếp theo một cái trước mắt. Nam nhân tay cầm quả xếp, cười tủm tỉm nói, 800 lượng rất nhiều. Nhưng, còn chưa đủ. 1000 lượng. 1000 lượng, ta giúp ngươi bãi bình việc này. Nho sinh ăn mặc nam nhân trẻ tuổi trong tay quả xếp hợp lại, phiến đầu đánh nhẹ lòng bàn tay trái, một bộ đã tính trước bộ dáng. Gặp nam nhân công phu sư tử ngoạm. Tú bà vừa lộ ra tiếu dung lập tức cứng đờ. Cái này. Tú bà mặt lộ vẻ do dự, một mặt thì đau. Một bên quy công kéo hai lần Tú bà ống tay áo. Thiên không có thể lại dãy. Nếu là Mẫu Đan cô nương không có, toàn bộ Kim Hoa các sinh ý đều muốn chịu ảnh hưởng. Được. Tốt. Tú bà cắn răng một cái, đáp ứng nam nhân trẻ tuổi yêu cầu. Được. Nam nhân trẻ tuổi cười. Hắn hai mắt có thần, nhìn chằm chằm Tú bà nói ra, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trước giao tiền. Lời này vừa nói ra, Tú bà hàm răng đều muốn cắn nát. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi một chút nói ra, mong rằng tiên sinh là thật là có bản lĩnh. Bên cạnh ta Vương bộ đầu cùng Lục Phiến môn quan hệ không tệ. Nói ra một câu hàm ẩn uy hiếp. Tú bà từ trong ngực một trận tìm đòi, lấy ra 10 cái trăm lượng ngân phiếu. Nàng đưa tay vỗ nhẹ Quy công. Quy công ngẩn ngơ, tại Tú bà ánh mắt lạnh như băng bên trong, đành phải cắn răng tiếp nhận ngân phiếu, hướng nam nhân trẻ tuổi đi đến. Nam nhân trẻ tuổi từ Quy công trong tay tiếp nhận ngân phiếu, cười nói, đem tâm phóng tới trong bụng đi. Dứt lời, hắn đem ngân phiếu nắm ở trong tay, nhìn về phía áo trắng kiếm khách. Áo trắng kiếm khách tay phải phát triển bệ ngang kiếm, trên mũi kiếm bày biện một cái đầu người. Hắn cảm nhận được nam nhân trẻ tuổi nhìn về phía mình ánh mắt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt nén giận. Hiện tại, tất cả mọi người nhìn ra, áo trắng kiếm khách đã đến nổi giận biên giới. Nếu là lại có người kích thích hắn, hắn nhất định sẽ bạo khởi giết người. Nam nhân trẻ tuổi nhìn áo trắng kiếm khách một chút, than nhẹ một tiếng, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Trần Thực. Hắn dùng cầm ngân phiếu nhẹ tay chỉ áo trắng kiếm khách, nói ra, hắn đã giận dữ. Trần Thực bình tĩnh, gật đầu nói, không tệ. Nam nhân trẻ tuổi cười nói, giận thì vô trí. Ta là không muốn cùng dạng này người làm địch. Trần Thực cười nhạt, thông minh. Nam nhân trẻ tuổi được khen thưởng, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Hắn lại quay đầu nhìn về phía áo trắng kiếm khách, cười tủm tỉm nói, Bạch Đao huynh, đã nàng không nguyện ý, ngươi liền đổi một cái nha. Kim hoa các nhiều như vậy mỹ nhân, làm gì tại trên một thân cây treo cổ. Nam nhân trẻ tuổi lung lay trong tay ngân phiếu, cười nói, đừng nói là một cái, ngươi dù là tuyển ba cái, năm cái, 10 cái, ta cũng mời ngươi. Tên là Bạch Đao áo trắng kiếm khách nghe vậy, biểu lộ trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng Mẫu Đan cô nương, lạnh lùng nói, ta chê các nàng bẩn. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tỉnh táo lại. Ngươi, các ngươi là cùng một bọn. Tú bà hét dầm lên, tức giận đến đầu náo ngất đi. Nam nhân trẻ tuổi nghe xong, cười quay đầu lại, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi chỉ nói tìm người hỗ trợ, không nói ta không thể cùng hắn nhận biết ta. Ngươi, Tú bà mặt lập tức tức thành màu gan heo. Kim hoa các tay chân, huyện nha bọn bộ khỏe nhóm, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi ánh mắt lập tức trở nên 10 phần cổ quái. Trả lời xong Tú bà. Nam nhân trẻ tuổi lại nhìn về phía Bạch Đao, nói ra, Bạch Đao huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi muốn tìm cái xử nữ, cùng chung một đêm. Bạch Đao gật đầu, không tệ. Nam nhân trẻ tuổi suy nghĩ một chút, nói ra, còn phải là cam tâm tình nguyện, nguyện ý chủ động phục thị ngươi. Bạch Đao lần nữa gật đầu. Nam nhân trẻ tuổi cười, ngắm nhìn một phía, cao giọng nói, không biết ở đây vị cô nương nào nguyện ý theo giúp ta người huynh đệ này ngủ mở giấc. Hắn lung lay trong tay ngân phiếu, rêu rêu nói, tiền này ta thảy hắn ra, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, đám người chung quanh bên trong lập tức vang lên một trận rối loạn. Kim hoa các bên trong, một chút không bị an bài tiếp khách thanh quan nhân nghe, trong lòng ngứa. Nhưng các nàng vừa nghĩ tới áo trắng kiếm khách mặt mũi tràn đầy hoa mai vằn, nguyên bản phụ động tâm tư một chút liền tắt. Trong thanh lâu không thiếu bởi vì bệnh hoa liễu mà chết nữ nhân. Trước khi chết thống khổ hình dạng, các nàng rõ mồn một trước mắt, mỗi lần nhớ tới đều sẽ thân thể phát lạnh, trong lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, chung quanh không gây trả lời người. Có phụ nhân nghĩ ứng thanh, lại khổ vì mình sớm đã thất thân, bỏ lỡ cơ hội. Thấy thế, áo trắng kiếm khách cắn chặt răng, răng bị hắn cắn đến keo kẹt phát vang. Không người trả lời. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hòa giải thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ta có thể. Lời này vừa nói ra, đám người đồng loạt nhìn lại kẻ nói chuyện. Chỉ gặp cách đó không xa trong đám người, gạt ra một cái 13-14 tuổi, dáng người đơn bạc gầy yếu, trên mặt bụi bẩn, một thân vải thô áo gai nữ hải. Chương 139, Thiên Thành dạy sao mà yên tĩnh được thần, tham kiến khối thủ. Chương 139, Thiên Thành dạy sao mà yên tĩnh được thần, tham kiến khối thủ. có người trả lời. Nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong đi tới một cái 13-14 tuổi, dáng người đơn bạc gầy còm tiểu cô nương. Nam nhân trẻ tuổi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi rất thiếu tiền sao? Vị này Bạch đại gia nghĩ đi ngủ, cùng ngươi nghĩ cũng không phải một loại đi ngủ." Nói ra câu nói này, nam nhân trẻ tuổi cảm thấy mình rất hài hước, nhịn cười không được vài tiếng. Mọi người chung quanh không người phụ họa bật cười. Bọn hắn nhìn về phía tiểu cô nương trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. 13-14 tuổi tiểu cô nương đi đến nam nhân trẻ tuổi trước mặt, ngẩng đầu, thần sắc chăm chú, "Ta biết các ngươi nói đi ngủ là có ý gì." Nàng nhìn về phía tay phải bưng kiếm áo trắng kiếm khách, "Ta nguyện ý cùng ngươi đi ngủ. Ta không cần tiền, ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện?" Lời này vừa nói ra, áo trắng kiếm khách biểu lộ lạnh lùng, buông xuống mình bưng kiếm. To lớn đầu người lộc cộc một tiếng rơi xuống đất, lăn hai vòng, lăn đến Mẫu Đan cô nương bên chân. Mẫu Đan cô nương nhìn thấy lăn tại chân mình bên cạnh đầu người, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Áo trắng kiếm khách hỏi, "Chuyện gì?" Tiểu cô nương ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, "Giúp ta tìm tỷ tỷ." Áo trắng kiếm khách cúi đầu, "Tỷ tỷ ngươi?" Tiểu cô nương gật đầu. Một bên nam nhân trẻ tuổi nhịn không được hỏi, "Tỷ tỷ ngươi đối ngươi rất tốt sao?" Tiểu cô nương đôi mắt ảm đạm, thần sắc cảm đạm, "Cha mẹ ta đều đã chết, tỷ tỷ là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất." Nam nhân trẻ tuổi nghe được câu này, biểu lộ có chút động dung. Hắn chỉ mặt mũi tràn đầy hoa mai và áo trắng kiếm khách, "Ngươi nếu là cùng hắn ngủ, ngươi liền sẽ trở nên giống như hắn, mặt mũi tràn đầy mọc đầy hoa mai. Ngươi nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới, đi tìm ngươi tỷ tỷ sao?" Tiểu cô nương mím môi, dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy cái này màn, nam nhân trẻ tuổi thổ thức, thở dài nói, "Lẻ loi hữu quạng, sống nương tựa lẫn nhau, có tình có nghĩa." Hắn quay đầu nhìn về phía áo trắng kiếm khách, "Bạch Đao huynh, nàng nguyện ý cùng ngươi đi ngủ, ý của ngươi như nào?" "Hoa." Kiếm Minh trở vào bao. Áo trắng kiếm khách nhìn Mẫu Đan cô nương một chút, tiếng nói có chút khàn giọng, "Ngươi đi đi." Mẫu Đan cô nương sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói, "Ngươi thật muốn xuống tay với nàng?" Áo trắng kiếm khách lườm nàng một chút, "Ta không phải cầm thú." Dứt lời, hắn cất bước, vòng qua Mẫu Đan cô nương, hướng tiểu cô nương đi đến. Thẳng tắp, băng lãnh, phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi vỏ kiếm điểm tại tiểu cô nương đầu vai. Áo trắng kiếm khách hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Thủy Tâm Diêu." Tiểu cô nương đáp. Áo trắng kiếm khách gật đầu, "Thân thể của ngươi về sau là ta, ngươi thiếu ta một lần đi ngủ." Tiểu cô nương mím môi gật đầu. Sau lưng, Mẫu Đan cô nương ngoái nhìn, linh động hai con ngươi nhìn chăm chú áo trắng kiếm khách bóng lưng, nở nàng khẽ mím môi đỏ. Nàng nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong nhiều xóa phức tạp. Mẫu Đan cô nương nhẹ hít một hơi, mười phần bình tĩnh hướng Tú bà đi đến. Tú bà gặp áo trắng kiếm khách thật thả Mẫu Đan trở về, mặt lộ vẻ đại hỉ. Nam nhân trẻ tuổi chợt chợt hai tiếng, đối Tú bà nói ra, "Việc này xem như giải quyết." Tú bà nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác hận ý dưới cái nhìn của nàng, chính là nam nhân trẻ tuổi cùng áo trắng kiếm khách lường gạt nàng một bút. Tú bà đè xuống phẫn hận trong lòng, trên mặt mang cười, giữ chặt Mẫu Đan cánh tay, ân cần nói, "Mẫu Đan, ngươi không có bị thương chứ?" Nàng một trận hỏi han ân cần. Mẫu Đan nhẹ nhàng lắc đầu, "Mụ mụ, ta có chút mệt mỏi." "Tốt, mau dẫn ta con gái tốt trở về." Tú bà chào hỏi nhân thủ, hộ tống Mẫu Đan lên lầu. Áo trắng kiếm khách đi ở phía trước, tiểu cô nương theo sau lưng. Bạch Đao đi đến nam nhân trẻ tuổi trước mặt, nhìn xem hắn, bờ môi nhếch, tiếng nói khàn giọng nói, "Ngươi thiếu ta một nữ nhân." Nam nhân trẻ tuổi có chút dở khóc dở cười, "Tốt tốt tốt, ta cho ngươi tìm một cái." Áo trắng kiếm khách nghiêm mặt, "Muốn xử tử?" Nam nhân trẻ tuổi cười gật đầu, "Tốt tốt tốt, xử nữ." Áo trắng kiếm khách hài lòng gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo tiểu cô nương rời đi thời điểm, "Chấm đã." Nam nhân trẻ tuổi lên tiếng hô. Áo trắng kiếm khách dừng bước, quay đầu nói, "Có việc." Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, vừa kiếm lời một bút, "Ta làm chủ, mời khách." Áo trắng kiếm khách nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Được." Nam nhân trẻ tuổi quay người, hướng Trần Thực chắp tay nói, "Ngài phần mặt mũi." "Ta." Trần Thực cười tủm tỉm nói. Áo trắng kiếm khách mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía Trần Thực. Nam nhân trẻ tuổi không nói, hắn đứng tại chỗ, hai tay dựng thẳng lên ngón cái, sau đó trên dưới trùng điệp, ngón tay vị trí biến hóa, bày một trận quái dị thủ thế. Trần Thực nhìn không hiểu, nhưng hắn biết đây cũng là trên giang hồ nào đó một môn trào. Nam nhân trẻ tuổi gặp Trần Thực không có phản ứng, sửng sốt một cái chớp mắt, kịp phản ứng, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn một gối quỳ xuống, cung kính hành lễ nói, "Thiên Thành giáo hạ an thần, tham kiến khôi thủ." Lời này vừa nói ra, Trần Thực lập tức ngây người. Áo trắng kiếm khách cũng là sắc mặt đột biến, quỳ một chân trên đất, đi thuộc hạ lễ hạ an thần cho áo trắng kiếm khách một ánh mắt. Áo trắng kiếm khách làm sơ do dự, cắn răng một cái, cũng học hạ an thần động tác, quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ nói, "Bạch Phượng môn, Bạch Đao tham kiến khôi thủ." Hai người trực tiếp hướng mình quỳ xuống hành lễ. Trần Thực lấy lại tinh thần, nhãn châu xoay động, đại khái đoán được cái gì. "Đứng lên đi." Trần Thực sắc mặt hơi trầm xuống, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên cao thâm mặt chắc, thần bí phi phàm. Cảm nhận được Trần Thực khí thế biến hóa, Hạ An Thần, Bạch Đao trong lòng bị kinh. Quả nhiên là bốn họ bên trong người. Đứng sau lưng Bạch Đao tiểu cô nương bị cái này màn kinh sợ, có chút không biết làm sao, không biết mình muốn hay không quỳ xuống đất hành lễ. Bàn đá xanh trên đường dài, huyện nha bộ khoái, người đi đường chưa rời đi. Bọn hắn nhìn thấy cái này màn, không khỏi thầm giật mình. Thiếu niên kia là lai lịch gì? Vĩnh Phong huyện Uông bộ đầu càng là kinh hãi. Thiên Thành giáo, Bạch Phượng môn, đây chính là cổ võ trong ma môn môn phái. Bọn hắn đồng thời hướng thiếu niên hành lễ, thiếu niên này thân phận. Uông bộ đầu dùng mình một cái, mắt lộ ra hoảng sợ. "Đi mau." Hắn hạ giọng, đối chung quanh tiểu bộ khoái nói. Tiểu bộ khoái nhóm không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng đi theo Vương Bộ Đầu rời đi. Trên đường dài, Trần Thực đứng thẳng người lên, khuôn mặt bình tĩnh, khí độ bất phàm. Hắn đôi mắt hơi liếc, đối hai người nói ra, "Đứng lên đi." "Rõ." "Là." Hạ An Thần, Bạch Đao gật đầu, cùng nhau đứng dậy. Hạ An Thần tiến đến Trần Thực phụ cận, ánh mắt lửa nóng, chắp tay nói, "Vừa mới nhiều người, thuộc hạ sợ quá mức rêu rao, cho nên mới không có chào, còn xin Khôi thủ thứ tội." Thuộc hạ nghe nói Vĩnh Phong huyện Vạn Nguyên tiểu lâu làm ra thức ăn, đặc sắc, mong rằng Khôi thủ nể mặt, thuộc hạ vì Khôi thủ bày tiệc mời khách. Một bên Bạch Đao gặp Hà An Thần vậy mà như thế lịnh nọt, khoe miệng co giật, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Thực lườm Hà An Thần một chút, khuôn mặt nghiền ngẫm, "Thiên Thành giáo, ngươi vậy mà có thể nhìn ra thân phận của ta." "Không tệ, rất không tệ." Chương 140, hỏng, bị lao trèo lên hố. Chương 140, hỏng, bị lao trèo lên hố. Vĩnh Phong huyện, Vạn Nguyên tiểu lâu. Rộng lớn tầng cao nhất bên trong phòng. Trần Thực, Hà An Thần, Bạch Đao, Thủy Tâm Diêu, bốn người ngồi trên ghế. Trần Thực vứt xuống menu, thản nhiên nói, "Lên trước những thứ này." "Được rồi." Đợi ở một bên điếm tiểu nhị cầm lấy thực đơn, một mặt định nọt cười nói, "Mấy vị ra, ngài chờ một lát, thịt rượu lập tức tới ngay." Dứt lời, tiểu nhị rón rén ra phòng. Hà An Thần cung kính nhìn về phía Trần Thực, thận trọng tìm đề tài, "Ngài cũng là tới tham gia Miêu Cương Bái Nguyệt đại hội." "Miêu Cương Bái Nguyệt đại hội?" Trần Thực thần sắc hơi dừng lại. "Cái này thứ gì?" Một loại dự cảm không ổn bỗng nhiên từ trong lòng sinh ra. Trần Thực nhíu mày, bảo trì trấn định, thản nhiên nói, "Ta lúc ra cửa, trưởng bối trong nhà xác thực đề cập qua, để cho ta đi một chuyến Miêu Cương. Cái này Bái Nguyệt đại hội là chuyện gì xảy ra?" Gặp Trần Thực vậy mà không biết Miêu Cương Bái Nguyệt đại hội. Hà An Thần, Bạch Đao đấy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Bạch Đao đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Trần Thực ánh mắt khẽ biến. Hà An Thần ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Hắn cung kính nói ra, "Ngài không biết việc này cũng là bình thường. Miêu Cương Bái Nguyệt giáo cách mỗi 6 năm, liền sẽ cử hành một lần Bái Nguyệt đại hội, đây là bọn hắn trọng yếu nhất nghi thức, sẽ mời trên giang hồ các lộ bằng hữu, ma đạo môn phái đến xem lễ." Nói đến đây, Hà An Thần hơi dừng một chút, nói ra, "Bất quá năm nay Bái Nguyệt đại hội có chút đặc thù." Trần Thực sắc mặt bình tĩnh, hỏi, "Có gì đặc thù?" Hà An Thần ngẩng đầu nhìn Trần Thực một chút, có chút do dự. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, "Năm nay Bái Nguyệt đại hội là Bái Nguyệt giáo một lần nữa tuyển chọn thánh nữ thời gian. 6 năm trước, Bái Nguyệt giáo thánh nữ bị các ngài đại năng mang đi. Bái Nguyệt giáo nội bộ đấu 6 năm, lại quyết ra một cái thánh nữ. Nói là Bái Nguyệt nghi thức, kỳ thật chính là đem nhà mình mới tuyển ra tới thánh nữ biểu hiện ra cho các lộ hảo hữu, ma môn nhìn xem." Nói đến đây, Trần Thực đôi mắt có chút trợ to. Trong lòng của hắn tính toán thời gian. "Ngươi đừng nói, ngươi đừng nói. Thật đúng là có thể đối đầu." Nói như vậy, Trần Thực kịp phản ứng, một trận chép miệng lợi. "Hỏng, bị lao trèo lên cho hố. 6 năm trước, trọng cửu nguyên đoạt Miêu Cương thánh nữ. Hiện tại lại chỉnh ra một phong thư, để cho mình đến đưa. Làm sao? Cũng nghĩ để đồ đệ bắt trước một đợt." Trần Thực trong lòng oán thầm, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm Hà An Thần một chút, nói ra, "Nhãn lực tốt như vậy, vậy mà có thể nhìn ra ta xuất từ cái nào một nhà." Hà An Thần nghe vậy, vội vàng mặt lộ vẻ cung kính, "Tiểu nhân xuất thân Thiên Thành giáo, chúng ta trong giáo pháp môn sát thương không đủ, duy nhất hữu dụng chính là cái này nhãn lực. Tiểu nhân công lực còn thấp, chỉ có thể nhận ra trên giang hồ 8 thành môn phái con đường. Tiểu nhân có một huynh trưởng, tên là Hà An Đại, tinh thông đạo này, đưa mắt nhìn lên liền có thể nhận ra trên giang hồ 9 thành 9 môn phái nội tình." Nói đến đây, Hà An Thần hơi dừng một chút, "Trong giáo pháp môn dễ hiểu, tiểu nhân nguyện hiến cho Khôi thủ để cầu chỉ điểm." Không nói hai câu, hắn liền nghĩ tặng quà. Trần Thực đấy lòng chợt chợt hai tiếng, mặt ngoài thản nhiên nói, "Không cần, không có thời gian nhàn rỗi đâu." "Rõ." Hà An Thần chắp tay. Một bên Bạch Đao nghe hiểu hai người trò chuyện, trong lòng của hắn khẽ động. 6 năm trước cưỡng đoạt Bái Nguyệt giáo thánh nữ, đây không phải là Trọng Gia người làm sao? Nói như vậy, trước mắt người này là Trọng Gia thế hệ này đích truyền hành đầu. Bạch Đao lườm Hà An Thần một chút, thấy đối phương cung cung kính kính, thái độ khiêm tốn, nguyên bản nghi ngờ trong lòng tiêu tán. Thiên Thành giáo nhãn lực tại Ma đạo 36 trong môn đều tính nổi danh, hẳn là không sai được. Hai người giữa lúc trò chuyện, phòng cửa bị người gõ vang. Điếm tiểu nhị thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Khách quan, đồ ăn tới." "Vào đi." Trần Thực thản nhiên nói. Cửa phòng mở ra, điếm tiểu nhị bưng bạn nguyên tiểu lâu đặc sắc thức ăn đi vào phòng, từng đạo nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi, tinh xảo thức ăn lên bàn. Bên trong phòng tràn ngập lên nồng đậm mùi thơm. Trần Thực không có động tác, Hà An Thần, Bạch Đao cũng không dám động. Đây là giang hồ quy củ, giang hồ địa vị cùng thực lực không quan hệ. Ma đạo bốn họ tại cổ võ Ma đạo 36 trong môn là cao nhất tồn tại, bốn họ bên trong người bị bọn hắn xưng là Khôi thủ. Năm đó lao tổ tông lập xuống quy củ, Ma đạo 36 cửa, nếu là gặp được bốn họ bên trong người, nhất định phải cung kính hành lễ, có hô tất ứng. Chớ nói Trần Thực là nhất phẩm đỉnh phong thực lực, cách tiên thiên cảnh chỉ kém tâm cảnh cửa này. Dù là hắn là một người bình thường, chỉ cần là bốn họ người thừa kế, Ma đạo 36 cửa môn nhân nhìn thấy hắn đều muốn giống nhìn thấy chủ tử hành lễ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể vứt bỏ tập tục xưa, bất tuân lão lễ. Bất quá, làm như vậy hạ chẳng, ngươi không nhất định nhận nổi. Trần Thực không có gấp động nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua bàn tròn, cái kia 13-14 tuổi tiểu cô nương trực câu câu nhìn chằm chằm thức ăn, thận trọng nuốt ngụm nước miếng. Trong mắt nàng tràn đầy đối đồ ăn khát vọng. Trần Thực nhẹ hít một hơi, đối tiểu cô nương nói ra, "Ăn đi." Thủy Tâm Diêu sửng sốt một cái chớp mắt, có chút do dự. Trần Thực cầm đũa lên, đối nàng cười nhạt một tiếng. Thủy Tâm Diêu thận trọng cầm lấy đũa, lấy dũng khí, cắn răng nói, "Cảm ơn đại ca ca." Dứt lời, nàng kẹp lên một đũa đồ ăn, miệng lớn bắt đầu ăn. Ngồi ở một bên Hà An Thần, Bạch Đao liếc nhau, ánh mắt nghiêm nghị. Khôi thủ vừa mới câu nói kia, nhìn như là nói với Thủy Tâm Diêu, thực tế là nói với bọn hắn. Ý là, mình hai người trong mắt hắn, cùng cái này tay trói gà không chặt tiểu cô nương không có gì khác biệt. Hai người ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, cẩn thận từng ly từng tí xem xét Trần Thực một chút. Trần Thực cầm đũa, đôi mắt thâm thúy, biểu lộ bình tĩnh. Hắn liếc qua Hà An Thần, Bạch Đao, nói ra, ăn đi. Rõ, rõ. Hai người ứng thanh, cũng cầm lấy đũa gắp thức ăn, miệng lớn bắt đầu ăn. Mấy người không còn trò chuyện, riêng phần mình đối thức ăn trên bàn phát động công kích. Không bao lâu, thức ăn trên bàn phong quyển tàn bân biến thành ăn cơm thừa rượu cạn. Ăn cơm xong, Trần Thực lưng tựa thành ghế, nhìn về phía Thủy Tâm Diêu, nói ra, tỷ tỷ ngươi mất tích, là bị người nào mang đi? Thủy Tâm Diêu ăn có chút nhiều, đỏ lên khuôn mặt nhỏ ở một cái, gặp Trần Thực đặt câu hỏi, nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể, hốc mắt ửng đỏ nói, tỷ tỷ của ta là bị đập ăn mày bắt cóc, lừa bán. Trần Thực khẽ nhíu mày, nếu là lừa bán, cái này không dễ tìm. Lúc nào bị bắt cóc? Trần Thực hỏi lần nữa. Một năm trước. Thủy Tâm Diêu nói. Một năm trước. Trần Thực mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng than nhẹ một tiếng. Thời gian một năm, thời gian quá lâu. Hiện tại tỷ tỷ nàng sống hay chết đều không nhất định. Cho dù là xin giúp đỡ Ngọc Diệp Đường, Thiên Cơ Lâu, hai nhà này đang tìm kiếm giang hồ nhân sĩ phương diện này năng lực xuất chúng. Thời gian một năm, tỷ tỷ nàng chỉ là một người bình thường. Nếu muốn tìm đến, không thua gì mỏ kim đáy biển. Trần Thực trong lúc suy tư, Hà An Thần thẳng lưng, nhìn về phía Trần Thực, cung kính nói, Khôi thủ, tiểu nhân có cái biện pháp. Ồ, nói nghe một chút. Hà An Thần cười nói, tiểu nhân tại đến Vĩnh Phong huyện trên đường, gặp quỷ thủ thần tướng Độ Lăng Tử. Hiện tại tính toán thời gian, hắn không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Người này xuất thân thần quy cửa tinh thông xem bói, xem tướng chi thuật, có hắn xuất thủ, tìm người không khó lắm. Chương 141, Thiên Cơ chương 141, Thiên Cơ quỷ thủ thần tướng. Bạch Đao hơi biến sắc mặt, giật mình nói, ngươi vậy mà gặp hắn? Hà An Thần cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Trần Thực lườm Bạch Đao một chút, hỏi, hắn rất nổi danh sao? Hà An Thần gật đầu, bây giờ thần cơ môn không ra, đương thời bói toán chi đạo, hắn có thể xếp vào trước ba. Vĩnh Phong huyện thành cổng. Đinh đương đinh đương. Bàn đá xanh lát thành trên đường dài, vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông. Trên đường người đi đường nghe được trận này trận tiếng chuông, quay đầu nhìn lại. Chỉ tăng trưởng trên đường, đi tới một người mặc tông áo, cầm trong tay phướn dài lão giả. Tuyết trắng phướn dài phiêu động, thượng thư bốn chữ lớn, sờ xương xem tướng, phần dưới buộc lên một viên kim linh. Lão giả khuôn mặt giàn mua, râu tóc hoa râm, dáng người còn xuống, một bước rơi xuống, kim linh liền đinh đương rung động, thanh âm thanh thúy. Hắn hai mắt cuộn chặt một đầu cũ nát màu đen băng gấm, bị mắt, trong tay phướn dài tức là chiêu bài, cũng là mũ trượng. Lão giả chân trái vừa bước vào Vĩnh Phong huyện trưởng đường phố. Quỷ thủ thần tướng Độ Lăng Tử bỗng nhiên dừng bước, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Vĩnh Phong huyện, rốt cục đi tới. Hắn cúi đầu tự lẩm bẩm, nói ra, thiên đại vật thế, lão phu sống mấy chục năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này quái tượng. Độ Lăng Tử tay trái khẽ vuốt cằm râu dài, biểu lộ có chút do dự, lại có chút lo lắng. Trên đường ngây người thật lâu, hắn phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm, lần nữa di chuyển bộ pháp, bên đường tiến lên. Độ Lăng Tử vừa đi ra không bao xa. Siêu, một tiếng vang nhỏ, một đạo áo trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Nghe được động tĩnh, Độ Lăng Tử trên mặt tươi cười, lẩm bẩm nói, "Tới, ngươi chính là quỷ thủ thần tướng Độ Lăng Tử?" Một bộ áo trắng, trên mặt mang theo mạng che mặt Bạch Đao nhíu mày, dò hỏi, "Chính là lão phu?" Độ Lăng Tử tay trái khẽ vuốt sợi râu, một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Bạch Đao nói ra, "Có người muốn gặp ngươi." Độ Lăng Tử, dẫn đường. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Vạn Nguyên tiểu lâu phòng cửa phòng bị người đẩy ra. Đinh đương đinh đương. Một bộ màu nâu thô áo Độ Lăng Tử trong tay chống phấn giải, đi vào phòng. Ngồi tại chủ vị Trần Thực tìm theo tiếng nhìn lại, không chờ hắn thấy rõ người, một đạo tiếng kinh hô vang lên, sau đó loảng xoảng một tiếng, đi tới Độ Lăng Tử tại chỗ quỳ rạp xuống đất, hướng phía Trần Thực phương hướng cung cung kính kính bái một chút. Hắn một bên bái, một bên hô to, giáo chủ Văn Thành Võ Đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Trong tay bưng chén trà, đang uống trà tiêu thực Hà An Thần nghe nói như thế, một cái nhịn không được. Phốc, một tiếng, hắn đem miệng bên trong nước trà tất cả đều phun ra ngoài, trợn mắt hốt mồm. Mang Độ Lăng Tử tiến đến Bạch Đao giật nảy mình, lông mày thẳng run. Trần Thực cũng bị câu nói này cho hù một chút. Khu khu cụ. Hà An Thần sắc mặt đỏ lên, mãnh liệt ho khan. Hắn ho khan mấy tiếng, đuốt thuận khí tức, nói ra, Độ Lăng Tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ma đạo giáo chủ, thứ này cũng không thể luận bái, luận nhận. Nếu là truyền đến ma đạo 36 cửa trong hai, nhất định sẽ đổi tới. Còn lại ba họ cũng sẽ phái người tới hỏi thăm. Ma đạo giáo chủ, đây chính là cùng chính đạo võ lâm minh chủ địa vị đồng dạng tồn tại. Cái này cũng không thể nói lung tung. Nhất là phá lệ coi trọng quy củ ma đạo. Độ Lăng Tử hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu dạp xuống đất, trầm giọng nói, tiểu lão nhân nhưng không có nói lung tung. Tiểu lão nhân có mỗi ngày cho mình chiêm toán một quẻ nhìn xem các hung thói quen. Hôm nay một quẻ, quẻ tượng nói tiểu lão nhân gặp quý nhân. Vị này quý nhân có vương hầu chi tướng, cùng ta đạo nhân quả liên lụy cực nặng. Tiểu lão nhân bấm ngón tay tính toán, chính là ta đạo giáo chủ. Nói, Độ Lăng Tử đứng dậy, lại nặng nặng con xuống, hô to, thần quy dòng dõi 35 thay mặt truyền nhân, Độ Lăng Tử gặp qua giáo chủ. Hà An Thần, Bạch Đao gặp Độ Lăng Tử bộ dáng này, không giống làm bộ. Hai người trừng lớn hai con ngươi, trong lòng chấn kinh, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Trần Thực ngồi ngay ngắn chủ vị, từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, mặt không biểu tình. Liên phảng phất hắn nhận Hạ Độ Lăng Tử lời nói. Cái này một suy nghĩ tỉ mỉ, Hạ An Thần, Bạch Đao đều là kinh hãi. Độ Lăng Tử đều đem lời nói đến bên ngoài, Trần Thực vậy mà thản mà thụ chi, cái này há không chính là nói rõ đối phương khát vọng cùng dạ tâm. Dạ tâm thật lớn, lại muốn làm ma đạo giáo chủ. Hạ An Thần, Bạch Đao rất là chấn kinh. Trần Thực sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Trong lòng của hắn ngầm mắt trợn trắng. Thổi như bắt đầu, đi lên liền chụp mũ lớn mũ cao. Lão già này thật là không phải thứ gì. Trần Thực tự nhiên minh bạch, hắn thản mà thụ chi đại biểu cái gì. Bất quá, thu cái này túi đầu chính là trọng gia thế hệ này đích truyền hành tẩu. Cùng hắn Trần Thực có quan hệ gì? Ai? Chỉ có thể trước khổ một khổ mình cái kia chưa từng gặp mặt tốt chất nhi, tốt cháu gái. Trần Thực nhẹ hít một hơi, chấn định tự nhiên. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đứng lên đi. Ta nghe nói ngươi bói toán chi thuật, tại đương kim trên giang hồ có thể xếp vào trước ba. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Độ Lăng Tử nghe xong, vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ nói, tiểu lão nhân nhất định biết gì nói đấy. Gặp Độ Lăng Tử tốt như vậy nói chuyện, Hạ An Thần nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Mình buổi sáng trên đường gặp được hắn lúc, trêu ghẹo đối phương, làm cho đối phương cho mình đoán một quẻ. Độ Lăng Tử gọi là một cái đủ kiểu từ chối, nói mình cùng hắn duyên phận chưa tới, không cho tính. Hiện tại ngược lại tốt, cả bên trên biết gì nói đấy. Ách, thật là một cái kẻ lính hót. Hạ An Thần trong lòng oán thầm. Ngươi tính toán tỉ tỉ nàng bây giờ ở nơi nào? Trần Thực đưa tay, nhẹ chỉ ngồi trên ghế, có chút bức dứt Thủy Tâm Diêu. Thủy Tâm Diêu vừa mới nghe được Độ Lăng Tử nói những lời kia, xóa có xám đen trên mặt có chút khẩn trương. Nàng giống như nghe được cái gì đồ vật đê gớm, sợ mình bị diệt khẩu. Độ Lăng Tử nghe vậy, lỗ tai khẽ nhúc nhích, phân biệt ra Thủy Tâm Diêu vị trí. Hắn khẽ ngoắc một cái, nói ra, tới. Thủy Tâm Diêu đứng người lên, đi đến Độ Lăng Tử trước mặt. Độ Lăng Tử vươn tay, tại trên mặt nàng một trận tìm đòi. Sờ soạn một lát, Độ Lăng Tử thu tay lại, lông mày đầu tiên là nhíu chặt, sau đó lại giãn ra. Trần Thực bình tĩnh nói, tình huống thế nào? Chật chật. Độ Lăng Tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói, động như liên quan huyền, tính như không cát. Dày xương có hạt độ, gặp cấp gặp kim huyết. Nam hỏa luyện xương khô, đài sen lên hao động. Một bên Hạ An Thần nghe xong nhíu mày, có ý tứ gì? Tỷ tỷ nàng. Độ Lăng Tử thở dài, tỷ tỷ nàng còn sống. Bất quá, Độ Lăng Tử muốn nói lại thôi, xoắn xuýt liên tục, nói ra, vị trí tại phương nam, khoảng cách không phải rất xa. Nếu là có tâm, tìm tới mấy ngày liền có thể tìm được. Trần Thực như có điều suy nghĩ, đôi mắt hơi sáng nói, vừa mới bản án là có ý gì? Độ Lăng Tử lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ.